Chương 374, chúng thái chương 374, chúng thái Tiết Bảo Thoa ngồi ngay ngắn ở một bên, đôi mắt lưu chuyển, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, trong tay quạt tròn nhẹ lay động, một cái tay dựng thẳng lên ở trước ngực, ta hôm qua lật sử ký vệ thanh hoắc khứ bệnh liệt chuyện bên trong, đều chưa từng thấy võ đế nói qua nói đến đây đâu. Nên Xuân gật đầu chen vào nói, kia củ huynh đệ chẳng phải là so vệ hoắc còn muốn. Chính là cái này Lý Nhi. Lý Hoàn khó được lộ ra nụ cười, nhà chúng ta đây là gia thiên cổ danh tướng a. Hình Tụ Yên đứng tại nơi hẻo lánh, nhỏ giọng đối Lý Văn nói, cha ta thường nói, võ tướng có thể được như vậy đánh giá, so chúng trạng nguyên còn khó đến. Duy chỉ có Vương phu nhân ngồi giả mẫu bên cạnh thân, trong tay khăn xoắn đến chặt chẽ. Nàng dáng chống đỡ lấy nụ cười, trong mắt lại tràn đầy sầu lo, Vương tử đang bị cách trước tin tức, nàng sớm đã theo thị tỷ Châu Thụy ra nơi đó nghe nói. Càng xa xôi, giả bảo Ngọc một mình tựa tại cột trụ hành lang bên cạnh, câu được câu không khuấy động lấy trong mâm bánh ngọt. Hắn nhìn qua trong đường cảnh tượng nhiệt náo, trong lòng không hiểu khó chịu. Tập kích người lặng lẽ tới thêm trà, gặp hắn bộ dáng như vậy, nhẹ giọng hỏi, nhị gia tại sao không đi tham gia náo nhiệt? Giả bảo Ngọc lắc đầu, thấp giọng nói, bọn hắn nói những cái kia công danh lợi lộc, nghe liền tục khí. Ta chỉ mong cụ nhị ca nhóm bình an trở về liền tốt. Lời tuy như thế, trong mắt lại hiện lên vẻ cô đơn. Tập kích người thấy thế, ngắm nhìn một phía, hiểu rõ giả bảo Ngọc lập tức cũng minh bạch vì sao như thế không vui. Trước đây không lâu tại hình trong ngục chịu đống nhân đánh, bây giờ cũng bất quá tốt hơn chút nào hứa vừa mới có thể xuống đất, có thể hôm nay buổi chiều trong cung truyền ra Liêu Đông tin chiến thắng tin tức cùng trên triều đình phát sinh tất cả sau. Bất luận là kỹ nữ nhóm vẫn là bọn nha hoàn đều đem hôm nay chủ đề đặt ở giả cụ trên thân, hoàn toàn không để mắt đến đau xót chưa lành giả bảo Ngọc. Tập kích người yếu ớt thở dài, tinh tế đánh giá đến giả bảo Ngọc cô đơn thần sắc. Nàng có thể có biện pháp nào? Giờ phút này giả cụ quang mang quá thịnh, chính là tài văn chương không cao nàng, cũng minh bạch hôm nay các cô nương nghị luận nội dung, hết ngồi đáy giếng dòm tiền tế chi nguyện, phù du ngưỡng vọng tương cung. Như thế hào ngôn, văn võ bá quan không gây không tán đồng. Đáng tiếc tập kích người hiếm thấy lộ ra ai oán vẻ mặt vụng trộm nhìn qua giả bảo Ngọc, đáng tiếc ta sớm đã hứa thân. Ai? Bảo nhị gia, ngài khi nào có thể giống củ nhị gia đồng dạng? Không, có nó ba phần. Một phần hào quang, liền là đủ. Có này hào kiệt làm bạn bên cạnh thân, thế gian giai nhân, sao có thể không cảm mến ái mộ ư? Hùng tới so sánh lẫn nhau người, tài đức phong độ đều thua xa chi, giống như huỳnh quang đối với hạ nguyện, khó nhìn theo bóng lưng cũng. Ai, chỉ mong gần như bảo nhị gia có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, anh dũng đuổi sát. Đúng lúc này, giả chính cất bước đi vào. Đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ, giả mẫu càng là không kịp chờ đợi mắt, mau tới đây, cho lão thân cẩn thận nói một chút, bệ hạ trên triều đình đều là thế nào khen cụ huynh đệ. Giả chính đảo mắt một vòng, thấy cả phòng người đều trông mong nhìn qua chính mình, không khỏi cười ha ha, vớt dâu nói, mẫu thân chắc hẳn đã nghe nói, hôm nay trên triều đình sự tình, bên ngoài chuyển cũng không sai biệt lắm. Hắn đi đến giả mẫu ngồi xuống bên người, tiếp nhận Uyên Ương đưa tới chén trà, bảo Linh Hầu sự đại nhân cái thứ nhất ra khỏi hàng, đem cụ huynh đệ tứ đại quân công từng cái liệt kê. Lâm đại nhân càng lạ. Nói đến đây, giả chính bỗng nhiên dừng một chút, ánh mắt đảo qua Vương phu nhân sắc mặt tái nhợt, lập tức không ai muốn nói chuyện hào hứng, bất quá những này chắc hẳn các ngươi đều biết. Giả mẫu gấp đến độ đập thẳng cánh tay hắn, ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện thế nào ấp á ấp úng. Lão thân muốn nghe chính là bệ hạ miệng vàng lời ngọc nguyên thoại. Đúng vậy a lão gia, Vương Hi Phượng cũng tiến tới góc mặt, trong mắt lóe hiếu kỳ qua mang, bên ngoài truyền đi thần hồ kỳ thần, nói bệ hạ đem chúng ta cụ huynh đệ so sánh trên trời trăng sáng, đem cả triều văn võ đều so sánh hết ngồi đáy giếng. Thốt ra lời này xuất khẩu, Vương Hi Phượng cũng cả kinh che miệng, lập tức cũng cảm thấy chính mình hôm nay là già nên hồ đồ rồi, làm sao có thể nói ra như thế đắc tội với người lời nói. Giả chính nhấp một ngụm trà, nhíu mày, phụ nha đầu, nói cẩn thận. Bệ hạ nói là, không phải kẻ làm tướng xem cụ chi tài, còn hết ngồi đáy giếng dòm thiên tế chi nguyện, ít thấy quan hoa, không biết thật sâu. Hắn lời còn chưa dứt, cả phòng đã là một mảnh sợ hãi thán phục. Thám Xuân kích động giữ chặt bên cạnh Sử Tương Vân, ngươi nghe, quả nhiên là như vậy lời bằng ngọc. Tiết Bảo Thoa nhẹ lay động quạt tròn, như có điều suy nghĩ, như vậy đánh giá, quả nhiên là. Nàng dừng một chút, dường như tại châm trước từ ngữ, khoáng cổ thước kim. Giả mẫu nghe được nước mắt tuôn đầy mặt, luôn miệng nói, tốt, tốt. Chúng ta giả ra ra nhân vật như vậy, lão thân ngay tại lúc này nhắm mắt cũng đáng. Vương Hi Phượng đội vàng khuyên đủ, lão tổ tông nhanh đừng nói như vậy, cụ huynh đệ ngày tốt lành còn tại phía sau đâu. Chờ Khải Hoàn trở về, nói không chừng bệ hạ còn muốn tự mình vì hắn lễ đội mũ đâu. Giả chính thấy mọi người như vậy vui vẻ, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét đến nơi hẻo lánh bên trong giả Bảo Ngọc, gặp hắn vẻ mặt buồn bực, không khỏi nhíu mày, "Bảo Ngọc, ngươi minh trưởng có này đại công, ngươi thế nào ngược lại rầu rĩ không vui?" Giả Bảo Ngọc bị điểm tên, đành phải miễn cưỡng cười nói, "Nhi tử là vì củ ca ca cao hứng." Chỉ là, thanh âm hắn càng ngày càng thấp, chỉ là nghĩ chiến trường hung hiểm, không khỏi có chút lo lắng. Hiểu rõ nhà mình nghiệt chướng, giả chính hừ lạnh một tiếng, làm sao không biết hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng, nhất định là trong lòng dâng lên cái gì. Bất quá như thế giả chính oan uổng giả Bảo Ngọc tuy là không chịu nổi, không sai bởi vì lấy dâng lên ghen tị ngược lại không đến nỗi, dù sao giả Bảo Ngọc muốn cũng không phải là những này. Ngươi nếu có ngươi minh trưởng nửa phần chí khí, cũng không đến nỗi. Lời đến quẹ miệng, thấy giả mẫu sắc mặt không vui, vẫn là nuốt trở vào, cũng không muốn tại bực này ngày đại hỷ bên trong quấy hào hứng. Đang lúc trong phòng bầu không khí có chút ngưng trệ lúc, Vương phu nhân bỗng nhiên đứng người lên, đi đến giả chính trước mặt cúi chào một lễ, lao ra, thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Không đợi đám người phản ứng, nàng thanh âm nghẹn ngào, vành mắt phím hồng, gia huynh tuy có khuyết điểm, nhưng nể tình thân thích tình cảm bên trên, có thể cho cụ huynh đệ đi phong thư, nhường hắn đối gia huynh. viết thư, sau đó đem tin đưa đến Liêu Đông tiền tuyến chiến trường giao cho Bắc phạt đại tướng quân, vì cầu thêm chút trông nom. Tốt ngươi thần thông quảng đại quý phụ nhân a. Giả Chính nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, thế mà tại trước mặt mọi người muốn hắn dạng này chính nhân quân tử làm chuyện như vậy, cái này không khác giết hắn a. Giả Chính trong tay chén trà trùng điệp đặt tại trên bàn, hồ đồ, quân quốc đại sự há có thể làm việc thiên tư? Cú huynh đệ theo lẽ công bằng chấp pháp, đúng là hắn đáng ngưỡng mộ chỗ. Vương phu nhân bị khiển trách đến lui lại nửa bước, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thật là không có thật là. Giả Chính nghiêm nghị cắt ngang, vương tử đằng làm hỏng quân cơ, tổn binh hao tướng, theo luật đang chém, bây giờ chỉ là cách chức điều tra, đã là phá lệ khai ân. Chương 375, Lâm gia chủ yến. Chương 375, Lâm gia chủ yến. Giả Chính thấy vương phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, tức giận đến sợi râu thẳng run, ngươi có biết hôm nay trên triều đình nhiều ít đại thần liên danh mời trảm vương tử đằng? Thủ phụ Lý Thanh Tùng, Lý đại nhân càng là cầm mã tác sự tính bức bách. Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, liền giả mẫu đều cả kinh bên chuyển động vật châu. Cú huynh đệ chỉ là cách hắn trước, đã là. Giả Chính thanh âm bỗng nhiên đệ thấp, mang theo vài phần nghĩ mà sợ, đã là xem ở hai chúng ta phủ quan hệ thông gia phân thượng. Ngươi ngược lại tốt, còn muốn hắn đi tin trông nom. Đây không phải muốn ham hắn tại bất trung bất nghĩa sao? Vương phu nhân sắc mặt trắng bệnh, chưa hề nghĩ đến nhiều như vậy, nàng cầm trong tay khăn xoắn đến chặt chẽ, lao ra, ta. Cách nhìn của đàn bà. Vương phu nhân bị một tiếng này quát chói tai chấn động đến toàn thân run lên, trong tay khăn im ắng trượt xuống. Nàng kinh ngạc nhìn qua Giả Chính, trong mắt lệ quang chớp động, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, lao ra dạy rất đúng, là ta hồ đồ rồi. Vương phu nhân đông nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng Giả Chính thật sâu cúi đầu, nếu không phải lao ra điểm tình, thiếp thân suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Cú huynh đệ như thế nhìn trung thân thích thể diện, ta lại vẫn còn như vậy không biết tốt xấu. Như thế nói đến, cũng là ta lấy tiểu nhân phía dưới đo bụng quân tử. Giả Mẫu thấy thế, vội vàng ra hiệu Uyên Ương đỡ dậy vương phu nhân, ấm giọng khuyên giải, mau dậy đi, ngươi cũng là nhất thời nóng đội. Cú huynh đệ đứa bé kia nhất là rõ lý lẽ, sẽ không ghi hận. Vương phu nhân bôi nước mắt, nước nở nói, lão thái thái nói đúng, chờ cú huynh đệ khải hoàn trở về, ta nhất định phải tự mình hướng hắn bồi không phải. Đứa nhỏ này vì gia huynh sự tình, chắc hẳn trong triều cũng thụ không ít ủy khuất. Vương Hy Phượng nhãn châu xoay động, bây giờ biết được nhà mình thúc thúc vô sự, trong lòng cũng là quyết định, dù sao dù nói thế nào, người nhà mẹ đẻ cũng có thể nói là bọn hắn chủ tâm cốt, nhà mẹ đẻ càng tốt, các nàng tại giả phủ tự nhiên cũng liền càng tốt. Ôi, đây thật là hồng thủy vọt lên long vương miếu. Muốn ta nói à, cú huynh đệ như vậy xử trí, đã toàn quốc pháp, lại cố thân tình, đây mới là thật thật đại trượng phu gây nên đâu. Vương Hy Phượng vừa nói vừa cho vương phu nhân đưa lên mới khăn, phu nhân nhanh đừng khóc, ngài muốn à, thúc thúc mặc dù ném đi chức quan, có thể tính mệnh không ngại, cái này không phải liền là cú huynh đệ âm thầm chu toàn kết quả sao? Giả Mẫu liên tục gật đầu, phụng nha đầu nói đến có lý. Sau đó chuyển hướng Giả Chính, trả trách, ngươi cũng là, nói chuyện nặng như vậy, nhìn đem cô vợ trẻ sợ hãi đến. Giả Chính thấy vương phu nhân chân tâm ăn năn, vẻ mặt cũng hòa hoãn lại, mà thôi, ngươi đã minh bạch liền tốt. Cú huynh đệ bây giờ thân cư yếu trước, chúng ta làm trưởng bối, càng nên thông cảm hắn khó xử mới là. Trong phòng bầu không khí dần dần ấm lại, đám người ngươi một lời ta một câu, lại bắt đầu đem chủ đề quay lại giả cụ công tích bên trên. Chỉ có Giả Bảo Ngọc vẫn như cũ đứng tại nơi nhỏ lánh, nhìn qua mẫu thân miễn cưỡng vui cười bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tập kích người lặng lẽ đi đến Bảo Ngọc bên người, nói khẽ, nhị gia, muốn hay không trở về phòng nghỉ ngơi? Ngài thương thế còn chưa khỏi hẳn đâu. Bảo Ngọc lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn qua trong sảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Không cần. Ta ngay tại nhìn chỗ này một chút liền tốt, tập kích người thấy thế, đành phải yên lặng lui sang một bên. Trong sảnh đám người còn tại nhiệt liệt nghị luận giả cụ công tích, đã thấy Giả Chính bỗng nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt xa xăm, nói ra thật xấu hổ. Mấy năm trước cụ huynh đệ tại Vinh Hy Đường nói muốn đi bộ đội, lúc ấy chỉ nói là thiếu niên hào ngôn, bây giờ nghĩ đến Giả Mẫu nghe vậy, trong tay Phật Châu dừng lại, trong đôi mắt đục ngầu nổi lên lệ quang, lao thân nhớ kỹ. Ngày ấy Phụng Nha đầu còn cười hắn si, liền lao thân đều nói chúng ta nhà như vậy, không cần đi tranh đầu đao kia liếm máu công lao. Vương Hy Phượng lập tức mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, lão tổ tông nhanh đừng nói nữa, tôn tức bây giờ nhớ tới, thật sự là xấu hổ má chết người. Giả Chính lấy lại tinh thần, cười khổ lắc đầu. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao hôm nay trên triều đình, nghe tới bệ hạ kia phiên giếng con nít dò nguyệt ví vào lúc, chính mình sẽ nhịn không được rơi lệ. Thì ra, ở đằng kia vầng trăng sáng trước mặt, bọn hắn những người này, coi là thật đều thành nết ngồi đáy giếng. Phụ thân, kia sau đó thì sao, về sau lại như thế nào? Lâm phủ trong đại sảnh, Lâm Đại Ngọc mang theo Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên hai người tập trung tinh thần nghe Lâm Như Hải giảng thuật. Lâm Như Hải nhìn xem nữ nhi cặp kia thu thủy giống như đôi mắt sáng, trong lòng lập tức dâng lên trọc cười tâm tư, cố ý kéo dài âm điệu, sao thế nào hả? Hắn cố ý dừng lại, nhìn xem Đại Ngọc cùng hai cái nha hoàn đều ngừng thở, thân thể không tự giác hướng nghiêng về phía trước, liền trong tay khăn đều rào gấp. Về sau liền không có. Lâm Như Hải bỗng nhiên cười to, trong mắt lóe rảo hỏa quang. Phụ thân, tự biết bị đùa bỡn, Lâm Đại Ngọc lập tức hờn dỗi một tiếng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, ngài lại trêu đùa nữ nhi. Dứt lời, nàng tức giận xoay người sang chỗ khác, trong tay quạt tròn dùng lực quạt mấy lần. Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên cũng không nhịn được che miệng cười khẽ, nhưng lại không dám quá mức làm cản. Lâm Như Hải thấy thế, thoải mái cười to, vi phụ thấy các ngươi nghe được như vậy nhập thần, thực sự nhịn không được muốn trêu chọc một chút. Hắn nuốt dâu, trong mắt tràn đầy cương triều, bất quá nói thật, hôm nay trên triều đình sự tình, sát thực đến đây chấm dứt. Lâm Đại Ngọc lúc này mới xoay người lại, phụ thân liền sẽ ước hiếp người. Nữ nhi là thật tâm là ca ca cao hứng, ngài ngược lại tốt. A, kia như thế nói đến là vì cha không phải. Ai? Lâm Như Hải ra vẻ thương tâm thở dài một tiếng, đáng thương à, đáng thương vi phụ hôm nay thăng lên lại bộ thượng thư, trên triều đình đứng cả ngày, liền ngụm trà nóng đều không uống bên trên. Hắn nhìn trộm nhìn Đại Ngọc phản ứng, tiếp tục nói khoa trương nói, trở lại trong nhà, nữ nhi lại đối vi phụ chẳng quan tâm, chỉ lo nghe ngóng chuyện của người khác. Đại Ngọc nghe vậy, xấu hổ bên tai đều đỏ, dậm chân nói, phụ thân, ngài nói cái gì đó? Ai? Lâm Như Hải gật gù đắc ý, làm bộ cảm khái, đều nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, cái này còn không có gả đi đâu, tâm liền hướng bên ngoài gạt. Hắn cố ý dùng tay áo xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt, sớm biết như thế, lúc trước liền không nên bằng lòng để ngươi lưu tại vi phụ bên người 2 năm. Lời này vừa ra, Đại Ngọc lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng nhớ tới năm ngoái giả cụ đến cầu thân lúc, chính mình đỏ mặt nói nếu lại phụng dưỡng phụ thân 2 năm, mà giả cụ không nói hai lời liền đáp ứng tình cảnh. Phụ thân như nói những thứ này nữa, nữ nhi liền. Lâm Đại Ngọc gấp đến độ thẳng dậm chân, lại không biết nên như thế nào phản bác. Tử Quyên thấy thế, vội vàng giải bày, lão gia nhanh đừng nói nữa, cô nương mặt đều muốn bốc cháy. Tốt tốt, vi phụ không nói. Lâm Như Hải lúc này mới thu hồi đùa giỡn vẻ mặt, khẽ bước sợi dâu, đoạn này thời gian bởi vì Trương Vinh một án huyên náo dư luận xôn xao, vi phụ một mực không có cho ngươi đi giả phủ đi lại. Bây giờ vụ án kết, vi phụ lại mới thăng lên lại bộ thượng thư, là nên thật tốt ăn mừng một phen. Hắn dừng một chút, trong mắt mang theo vài phần mong đợi, vi phụ nghĩ đến, ngày mai thiết tiến mời giả phủ đám người qua phủ tụ lại. Cái này xử lý yến hội, viết tiếp mời sự tình, liền giao cho ngươi đến quản lý như thế nào? Đại Ngọc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức minh bạch phụ thân dụ ý, trên mặt bay lên 2 đóa hồng vân, phụ thân làm ớn. Chính là Lâm Như Hải mỉm cười gật đầu, tương lai ngươi gả vào hầu phủ, chấp trưởng việc bếp núc là tránh không khỏi. Những sự vụ này, sớm đi quen thuộc cũng tốt. Lâm Như Hải lời nói không nói đầy, hầu phủ, sợ là chờ hiền tế sau khi trở về liền phải thay cái tên rồi. Bất quá như vậy nói ít cho thỏa đáng, dù sao hiểu rõ thành ý, ít nhiều có chút đại nghịch bất đạo. Tử Quyên ở một bên hé miệng mà cười, lão gia nghĩ đến thật chủ đáo. Cô nương ngày bình thường mặc dù cũng giúp đỡ xử lý chút việc nhà, nhưng dạng này lớn cảnh tượng vẫn là đầu một lần đâu. Tuyết Nhạn cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, cô nương chữ viết đến tốt như vậy, viết tiếp mời không có gì thích hợp bằng. Đại Ngọc túi đầu suy tư một lát, nâng lên sáng tỏ đôi mắt, phụ thân yên tâm, nữ nhi nhất định tận tâm làm tốt. Nàng dừng một chút, lại khinh động môi đỏ, chỉ là bữa tiệc này quy cách, tân khách danh sách, còn cần phụ thân chỉ thị. Lâm Như Hải vui mừng cười, đây mới là công việc quản gia có đạo bộ dáng. Mọi người tại cái này trong hành lang thương nghị hồi lâu, chờ Lâm Đại Ngọc trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhẹ nhàng gật đầu, mang theo bọn nha hoàn rời đi. Nhìn qua nữ nhi đi xa bóng lưng, Lâm Như Hải đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong sáng trăng sáng, tự lẩm bẩm, hết ngồi đáy giếng dòng nguyệt. Phù Du nhìn trời, ngươi có biết mình đã trở thành nhiều ít người ngưỡng vọng vầng trăng sáng kia. Chương 376, đều là lỗi của bọn hắn. Chương 376, đều là lỗi của bọn hắn. Sáng sớm, Thái Cực cung đông buồng lò sưởi bên trong. Dưới ánh đến suốt cả đêm, giờ phút này đã đốt đến cuối cùng, phát ra nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Thái thượng hoàng khô tọa tại long văn ghế bành bên trên, hai mắt xích hồng như máu, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn trà đống kia dâng sớ. Ngoài 50 tuổi khuôn mặt trong vòng một đêm dường như lại già mua thêm 10 tuổi, dưới mắt xanh đen tại nắng sớm bên trong lộ ra phá lệ chói mắt. Càng hơn hắn võ, tốt một cái càng hơn hắn võ. Hắn môi khô khốc run rẩy, ngón tay thật sâu bóp nhập dâng sớ bên trong, đem kia tốt nhất giấy tuyên bóp nhăn nhăn nhú nhú. Đêm qua mật báo bên trong những lời kia còn tại bên tai quanh quẩn, bệ hạ khen ngợi giả cụ như trăng sáng nô lên cao quần thần ca tụng thánh minh càng hơn hắn võ. Mỗi một chữ cũng giống như đao tử quét lấy trái tim của hắn. Thái thượng hoàng, Phùng Bảo còng lưng eo, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một chiếc trà sâm tiến lên. Thái giám này giống nhau một đêm chưa ngủ, khỏe mắt sưng vụ đến cơ hồ muốn rủ xuống tới xương gò má bên trên. Ngài dùng chút trà sâm a, long thể quan trọng a. Thái thượng hoàng đột nhiên vung tay áo, chén trà ứng thanh rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ văng khắp nơi. Long thể, cô còn có cái gì long thể? Hắn thanh âm khàn khàn trong mang theo điên cuồng, cái tiêm ly tử. Phùng Bảo bịch quỳ xuống, cái chán chống đỡ lấy băng lãnh gạch, không dám nói tiếp. Mảnh sứ vỡ phiến vào đầu gối cũng không hề hay biết. Ngoài cửa sổ, mặt trời mới mọc đã dâng lên, đem Thái Cực cung ngói lưu ly phản chiếu kim quang chói mắt. Có thể cái này nắng sớm chẳng những không có xua tan trong điện vẻ lo lắng, ngược lại nổi bật lên kia chập chờn đến tàn càng thêm thê lương. Thái thượng hoàng đống nhiên nắm lên một bản tấu chương mạnh mẽ đánh tới hướng cửa điện, cả kinh bên ngoài phục vụ đám tiểu thái giám quỳ lấy đất. Năm đó nếu không phải thái tử mưu phản, nếu không phải Liêu Đông binh bại, hắn cắn răng nghiến lợi nói, đục ngầu nước mắt lại không bị khống chế lăn xuống, cô làm sao lại? Làm sao lại? Thái thượng hoàng đống nhiên tố chất thần kinh bắt lấy Phùng Bảo vào áo, đục ngầu trong mắt lóe điên của quang, Phùng Bảo, ngươi nói, chờ cô sau khi chết, cái kiêm lịch tử sẽ cho cô bên trên cái gì miếu hiệu? Ân. Phùng Bảo toàn thân phát run, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, lão chủ tử, cái này, nô tài kia nào dám nói bừa? Phế vật. Thái thượng hoàng đột nhiên đẩy hắn ra, lão đảo đứng người lên, trong điện đi qua đi lại, đều là phế vật. Giả kính lao giả kia, nếu là sớm mấy năm đem giả cụ sinh ra, giả chân cái kia bất thành khí, nếu là có thể có giả cụ một nửa bản sự. Hắn đột nhiên dừng bước, khuôn mặt vặn mèo, đối, đều là lỗi của bọn hắn. Cô làm sao lại có lỗi? Nếu là giả chân có thể giống giả cụ như vậy không chịu thua kém, Liêu Đông chiến sự như thế nào thất bại? Thái tử như thế nào lại? Cô như thế nào lại? Nhớ tới chính mình đã từng kia ưu tú nhi tử, Thái thượng hoàng trong lòng một hồi đau lòng, thái tử cái chết là trong lòng của hắn cả đời đau nhức. Phùng Bảo nằm dạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám. Chỉ thấy Thái thượng hoàng càng nói càng kích động, đột nhiên nắm lên trên bàn nghiên mực mạnh mẽ đập xuống đất, mực nước vẩy ra như máu. Chuyển chỉ. Thái thượng hoàng nghiêm nghị quát, Linh Quốc phủ giả Trần, không muốn phát triển, hoang phế việc học, cô phụ hoàng ân. Lấy lập tức đỉnh trượng 50. Phùng Bảo nghe vậy kinh hãi, Thái thượng hoàng, cái này giả Trần dù sao cũng là. Thế nào? Liền ngươi cũng muốn chống lại cô ý chỉ? Thái thượng hoàng âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, vẫn là nói, ngươi cũng cảm thấy cô cái này Thái thượng hoàng đã không quản được chuyện. Phùng Bảo dọa đến liên tục dập đầu, nô tài không dám. Nô tài cái này đi chuyển chỉ. Hắn lui về leo ra cửa điện, phía sau lưng đã ướt đẫm. Trong điện truyền đến Thái thượng hoàng thê lương tiếng cười, càng hơn hắn võ. Ha ha ha, Linh Quốc phủ bên trong, Giả Kính đang bưng lấy Lâm phủ đưa tới thiếp mời tinh tế thành phẩm đọc. Kia xinh đẹp chữ viết xem xét liền biết xuất từ Đại Ngọc chi thủ, trong câu chữ lộ ra đại gia khuê tú đoan trang lịch sự tao nhã. Tốt, tốt. Giả Kính vuốt râu, cười đến không ngậm miệng được, thân gia có lòng, lại nhường Đại Ngọc tự mình xử lý đến hội. Đứa nhỏ này, tương lai nhất định là hiền nội trợ. Liền nói hai tiếng tốt, có thể thấy được Giả Kính đối người con dâu này là cỡ nào hài lòng. Lâm quản gia không người cười nói, nhà ta lão gia nói, cô nương sớm muộn muốn chấp trưởng việc bếp núc, sớm đi lịch luyện cũng là tốt. Đêm nay giờ dậu mở yến, còn mời Kính lao ra mang theo phu nhân, cô nương tất cả đến dự. Giả Kính đang muốn trả lời, chợt nghe bên ngoài rối loạn tưng bừng. Chỉ thấy quản gia thở hồng hộc chạy vào, lao ra. Trong cung người đến. Nói là Thái thượng hoàng ý chỉ. Thái thượng hoàng. Giả Kính trong lòng siết chặt, lộ ra nghi hoặc sự tình, chẳng lẽ ngồi không yên, muốn trực tiếp đối giả phụ ra tay. Người tới còn nói cái gì? Về lao ra, tới công công còn điểm danh muốn gặp chân đại gia, có lẽ là cùng chân đại gia có quan hệ. Giả Kính chỉ cảm thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên đỉnh đầu. Hắn cố tự chấn định, vuốt vuốt sợi râu, lại phát hiện tay mình tâm tất cả đều là mồ hôi lạnh. Từ cái này sự kiện nhi về sau, Giả Chân liền bị hắn hạ lệnh cấm túc trong phủ, cho đến trước mắt đều nhanh tiếp cận thời gian một năm, làm sao lại cùng Giả Chân có quan hệ? Thái thượng hoàng như thế nào đống nhiên điểm danh muốn gặp hắn? Chẳng lẽ sự kiện kia bại lộ? Giả Kính trong đầu ầm vang rung động, người tới hiện tại nơi nào? Phùng công công tại chính sảnh chờ lấy, đồng thời đã có người tiến đến thông chi chân đại gia. Lâm quản gia thấy Giả Kính vẻ mặt đột biến, lập tức thức thời chắc tay, Kính lao ra đã có chuyện quan trọng, lao nô trước hết cáo lui. Tiến hội sự tình, chờ ngài thuận tiện lúc bàn lại không muộn. Giả Kính miễn cưỡng gật đầu, gọi tiếp thân gã sai vặt, theo góc hướng tây cửa đưa Lâm quản gia ra ngoài, chớ có kinh động tiền sảnh người. Chờ Lâm quản gia sau khi đi, Giả Kính hít sâu một hơi, sai người vội vàng dọn xong hương án, liền dẫn mấy cái tâm phúc hướng chính sảnh tiến đến. Đi tới nửa đường, đang gặp phải chạy tới Giả Chân. Phụ thân. Giả Chân sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhi tử một năm này liền cửa phủ đều không có đi ra a. Giả Kính nhìn xem nhi tử thất kinh bộ dáng, trầm giọng nói, vội cái gì? Việc đã đến nước này, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Hắn tiến lên một bước, hạ giọng, nhớ kỹ, bất luận xảy ra cái gì, cắn chết cũng không biết. Sự kiện kia chưa hề phát sinh qua. Nếu là thật sự, thật chuyện xảy ra. Giả Kính dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ngươi chỉ quản nhận tội, không cần thiết liên lụy đệ đệ ngươi. Hắn tại Liêu Đông kiến công lập nghiệp, là chúng ta Giả ra tương lai hy vọng. Giả Chân nghe vậy, toàn thân run lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phụ thân, nhi tử, đi thôi. Giả Kính cắt ngang hắn, sửa sang lại ý quan, nhớ kỹ vi phụ lời nói, nếu không. Chương 377, ta không cần a. Chương 377, ta không cần a. Hai cha con đi vào phòng trước, chỉ thấy Phùng Bảo mặt âm trầm ngồi trên ghế mảnh, dưới mắt xanh đen một mảnh, lộ vẻ một đêm chưa ngủ. Hắn không chỗ ở ngáp một cái, trong tay chén trà bên trong nước trà sớm đã mát đấu. Thấy Giả Kính phụ tử tiến đến, Phùng Bảo miễn cưỡng giữ vững tinh thần, âm dương quái khí mở miệng, chân đại gia kiêu ngạo thật lớn, nhường nhà ta đợi thật lâu a. Giả Kính thấy thế, tiến lên chắp tay nói, Phùng công công thứ lỗi. Phùng Bảo cười lạnh một tiếng cắt ngang, một đêm chưa ngủ hắn là tại bực bội không thôi, chợt vỗ bàn đứng dậy, rút ra một đạo vàng sáng thánh chỉ. Phùng Thái thượng hoàng cầu dụ. Thế này, Giả Kính phụ tử đành phải vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ. Phùng Thái thượng hoàng ý chỉ, thế tập tam phẩm uy cháy mạnh tướng quân Giả Chân, không muốn phát triển, hoang phế việc học, cô phụ hoàng ân, lấy lập tức đỉnh trượng 50, gian đe. Khâm thử. Giả Chân nghe vậy, toàn thân run lên, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Đỉnh trượng 50. Cái này bất tử lời nói cũng không phải lần nữa về nằm trên giường. Ta không cần a. Giả Chân hai tay run run tiếp nhận thánh chỉ, thanh âm phát run, thần tiếp chỉ. Hắn cái chán chống đỡ lấy băng lãnh gạch, trong đầu trống rỗng. Đỉnh trượng 50. Đây rõ ràng là muốn hắn nửa cái mạng a. Phùng Bảo từ trên cao nhìn xuống liếc nhìn Giả Chân, ngựa khí âm dương quái khí, uy cháy mạnh tướng quân, mời đi. Giả Kính sắc mặt tâm trầm, kiên trì tiến lên, nhìn thẳng Phùng Bảo ánh mắt, Phùng công công, ta Giả ra từ trước đến nay đối hoàng thất trung thành tuyệt đối, khuyển tử tuy nói có chút bất tài, nhưng cũng không đến nỗi phạm phải lớn như thế tội, mong rằng công công chỉ rõ, đến tột cùng cần làm chuyện gì. Phùng Bảo cười lạnh một tiếng, khinh thường lườm Giả Kính một cái, Kính lao ra, ngài cũng đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ, có một số việc, nhà ta không phải liền nhiều lời. Thái thượng hoàng tâm tư, há lại chúng ta có thể tùy ý phỏng đoán. Công công đã không muốn chỉ ra, chắc hẳn có ngài khó xử. Chỉ là khuyển tử như vậy không minh bạch chịu này trọng hình, chỉ sợ khó mà phục chúng a. Hừ, phục chúng. Thiên hạ này đều là thái thượng hoàng định đoạt, cái nào đến phiên các ngươi những này thần tử nghị luận. Tranh thủ thời gian hành hình, đừng chậm trễ nhà ta thời gian. Giả Kính trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng không khỏi thầm hận, từ quan tu đạo về sau, không nghĩ tới cái này Phùng Bảo bây giờ vậy mà như thế không nể mặt mũi. Trong viện rất nhanh bày xong hình băng ghế. Giả Chân bị đặt tại phía trên lúc, còn tại dãy rủa, trong thanh âm mang theo sợ hãi, "Phùng công công,
ta hoan buồn a,
ta, phụ thân cứu ta." Chân đại gia chịu được chút. Phùng Bảo ngáp một cái, phất tay ra hiệu hành hình, "Nhà ta cũng là phụng chỉ làm việc." Đánh gậy trùng điệp rơi xuống, Giả Chân tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng toàn bộ Ninh Quốc phủ. Giả Kính đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem. Đây là cảnh cáo, vẫn là không biết đâu. Theo lý tới nói, Thái thượng hoàng đối với hắn Giả Chân không có khả năng liền bèn bèn 50 đại bản đơn giản như vậy. 27, 28. Lạnh như băng tiếng đếm số ở trong viện quân quẩn. Giả Chân tiếng kêu thảm thiết đã yếu ớt, vờ mông máu thịt bé bét, liền rên rỉ khí lực cũng bị mất. Đánh tới 30 tấm lúc, Giả Chân đã đau đến đã hôn mê. Phùng Bảo thấy thế, mệt mỏi quát tay, rồi tỉnh tiếp tục, đánh nhanh lên. Một thùng nước lạnh dội xuống, Giả Chân yếu ớt tỉnh lại, lập tức lại bị kịch liệt đau nhức dày vò đến kêu rên không ngừng. 50. Chờ 50 tấm đánh xong, theo cuối cùng một trượng rơi xuống, Giả Chân hoàn toàn mất đi. Phùng Bảo lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, hồi cung phục mệnh. Bọn thái giám nên ngang rời đi, lưu lại Ninh Quốc phủ hỗn loạn tương mừng. Giả Kính nhìn xem bọn thái giám rời đi, lúc này mới trầm giọng phân phó hạ nhân, đi mời thái y đi, lập tức. Mấy cái gã sai vặt luôn cuống tay chân dơ lên Giả Chân trở về phòng, trong phủ một mảnh bối rối. Giả Kính đứng tại chỗ, cau mày, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn, thái thượng hoàng cử động lần này, đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Đang lúc trầm tư, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Kính đại ca. Giả Kính quay đầu, thấy Giả Xá bước nhanh đi tới, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Xá đệ. Giả Kính khẽ bước cằm. Giả Xá nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói, có phải hay không? Sự kiện kia nhường quan gia biết. Giả Kính trầm mặt một lát, chậm rãi lắc đầu, nếu thật là sự kiện kia, thái thượng hoàng sao lại chỉ đánh chân nhi 50 đánh vậy? Sợ là toàn bộ Giả gia đều phải rơi một lớp ra. Giả Xá nghe vậy, vẻ mặt hơi chậm, nhưng vẫn lo lắng, vậy hôm nay một màn này, đến tuột cùng là có ý gì? Giả Kính ánh mắt thâm trầm, chỉ sợ là hướng về phía Cù Nhi tới. Ngươi nói là thái thượng hoàng mượn chân nhi gõ chúng ta, kỳ thực là bởi vì Cù Nhi tại Liêu Đông lập công lớn, nhường hoàng đế hy vọng tăng nhiều. Giả Kính chậm rãi gật đầu, bây giờ Cù Nhi danh tiếng quá thịnh, thái thượng hoàng trong lòng không cam lòng, nhưng lại không thể công khai nhằm vào hắn, chỉ có thể cầm chân nhi xuất khí. Giả Xá cắn răng, hoán hận nói, đáng hận chúng ta bây giờ không quan không có trước, liền cơ hội nói chuyện đều không có. Giả Kính hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, dưới mắt chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chân nhi cái này bỗng nhiên đánh, cũng nên. Về phần cái khác, chờ Cù Nhi hồi kinh, lại tính toán sau. Giả Xá bất đắc dĩ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Đã từng tóm lại là đã từng, hiện nay bọn hắn chỉ có thể ở Giả Cụ Dư huy hạ, mới có thể sống tự tại. Nếu không, giờ dậu, Lâm phủ hậu viện trong khách sánh, Lâm Đại Ngọc đang cùng mấy cái quản sự ma ma cuối cùng thẩm tra đối chiếu yến hội chi tiết. Hôm nay cố ý đổi một thân mới tinh màu hồng cánh sen sắc theo ngân tuyến phủ dung hoa cân bạc vải bồi đế dày, trong tóc chỉ châm một chi bạch ngọc lan hoa châm, cũng không mất đại gia khuê tú đoan trang, lại lộ ra mấy phần thanh nhã thoát tục. Cô đương, lão thái thái Cố Kiệu đã đến nhị môn. Tuyết Nhạn vội vàng tiến đến bẩm báo. Đại Ngọc nghe vậy lập tức đứng dậy, lại trước chuyển hướng ngồi ở vị trí đầu Giả Lương thị, "Phu nhân, chúng ta cái này đi nên lão thái thái." Giả Lương thị mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy tự ái. Nàng hôm nay cố ý sớm một canh giờ tới Lâm phủ, giúp đỡ Đại Ngọc chuẩn bị yến hội. Bây giờ thấy tương lai con dâu sự chủ đáo, trong lòng càng là vui vẻ. Một đoàn người xuyên qua hành lang đi vào hậu viện chính sảnh, Giả mẫu Cố Kiệu vừa vận tại bọn nha hoàn nâng đỡ rơi kiệu. Đại Ngọc liền vội vàng tiến lên, cách rèm viện chuyển hạ bái, "Ngoại tổ mẫu." Giả mẫu bị Uyên Ương dịu lấy xuống kiệu, thấy một lần Đại Ngọc liền mặt mày hớn hở, "Hảo hài tử, mau dậy đi." Nàng lôi kéo Đại Ngọc tay tinh tế dò xét, khí sắc so tại chúng ta trong phủ lúc tốt hơn, có thể thấy được phụ thân ngươi chiếu cố chủ đáo. Đại Ngọc hé miệng cười một tiếng, "Phụ thân chờ nữ nhi vô cùng tốt, chỉ là thường xuyên tưởng niệm ngoại tổ mẫu." Vừa nói vừa hướng Giả mẫu sau lưng Vương phu nhân, Hình phu nhân bọn người hành lễ. Vương Hi Phượng từ phía sau Cố Kiệu xuống tới, thấy thế cười nói, "Lâm muội muội bây giờ càng phát ra có đương gia chủ mẫu khí phái, bữa tiệc này bố trí được thật sự là thể diện." Đại Ngọc gương mặt từng đỏ, lại trước mắt nhìn Giả Lương thị, gặp nàng mỉm cười gật đầu, mới nói khẽ, "Đều là phu nhân ngón cái điểm, ta bất quá là học làm mà thôi." Giả Lương thị tiến lên kéo lại Giả mẫu khác một bên cánh tay, "Lão thái thái đừng đứng tại đầu gió bên trong, nhanh mời vào trong. Hôm nay Ngọc Nhi cố ý chuẩn bị ngài thích ăn nhân hạt thông nông dầu quyển, dùng đều là Giang Nam vừa đưa tới mới mặt." Đám người cười nói hướng phòng khách đi đến, Lâm Đại Ngọc lại tận lực lạc hậu nửa bước, cùng Giả Lương thị sóng vai mà đi, thỉnh thoảng thấp giọng thỉnh giáo thứ gì. Giả Lương thị trong mắt ý cười càng sâu, thỉnh thoảng vỗ vỗ mu bàn tay của nàng. Chương 378, điểm chết ngươi tên nghiệp chướng này, chương 378, điểm chết ngươi tên nghiệp chướng này, lúc này tiền viện khách năm chỗ, Bảo Ngọc đi theo Giả Chính, Giả Xá bọn người vào chỗ ngồi, nhưng Thủy Trung không quan tâm. Giả Bảo Ngọc liên tiếp nhìn về phía thông hướng hậu viện cửa thủy hoa, mong mỏi có thể nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Nhìn cái gì đấy? Giả Liên thấy Giả Bảo Ngọc vẻ mặt quái dị, lập tức minh bạch hắn tâm tư, vội vàng mở miệng đề điểm. "Bảo huynh đệ, ngươi nên hiểu chút chuyện, chớ có lại có cái gì hồ đồ suy nghĩ, nếu không liền không đơn thuần là dường như trước đó đơn giản như vậy." Giả Liên dứt lời, lại nghĩ tới hôm nay sáng sớm Giả Chân bị đỉnh cầm 50 sự tình, biết nội tình hắn cũng là 10 phần lo lắng, nhưng thấy nhà mình lao ra cùng Kính lao ra trầm ổn như cũ, cũng là giải sầu rất nhiều. "Chơi sập dưới có người cao đỉnh ấy." "Liễn nhị ca." Bảo Ngọc gấp đến độ mặt đỏ dần, "Ta chỉ là..." Giả Chính lặng lẽ quét tới, Giả Bảo Ngọc lập tức im lặng. Thấy Bảo Ngọc bộ dáng như vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn trùng điệp đặt chén rượu xuống, ngáy chén túi tại trên mặt bàn phát ra đông một tiếng vang trầm. Nghiệt trướng. Giả Chính hạ giọng trách móc, ngươi còn biết xấu hổ hay không mặt? Giả Bảo Ngọc dọa đến khẽ run rẩy, đôi đũa trong tay lạch cạch rơi tại trên bàn. Nhị lao ra bất giận. Giả Liễn đội vàng hòa giải, lại bị Giả Chính một ánh mắt chừng trở về. Giả Chính đứng dậy một thanh kéo qua Bảo Ngọc ống tay áo, đem hắn kéo đến nơi hẻo lánh, thanh âm ép tới cực thấp nhưng từng chữ như đao, ngươi nếu là còn dám tổn lấy những cái kia không nên có tâm tư, không cần chờ cụ huynh đệ theo Liêu Đông trở về, ta tự sẽ tìm sợi dây tìm chết ngươi, tránh khỏi ngươi mất hết ta giả ra mặt. Bảo Ngọc sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Ngươi làm đây là địa phương nào? Lâm phủ yến hội. Giả Chính tiếp tục gian dạy, ngươi làm đây là lúc nào thời điểm? Ngươi làm cụ huynh đệ hiện tại là thân phận gì? Kia là triều đình tân quý, vậy hạ tâm phúc. Giả Chính càng nói càng tức, ngón tay mạnh mẽ đâm tại Bảo Ngọc trên trán, ngươi như còn dám đối Lâm nha đầu có nửa phần ý nghĩ xấu, ngươi nhìn ta siết không tìm chết ngươi tên nghiệp chứng này. Bảo Ngọc bị đâm đến lảo đảo lui lại, nghẹn ngào còn muốn giải thích. Lao ra. Ngậm miệng. Giả Chính nghiêm nghị cắt ngang, hôm nay ngươi cho ta thành thành thật thật đợi, nếu dám bước vào hậu viện một bước, nhìn ta không cắt ngang chân của ngươi. Giả Liên ở một bên nghe được hãi hùng kiếp vía, liền vội vàng tiến lên đem Bảo Ngọc kéo về trên ghế, bảo huynh đệ, nhanh cho lão gia bồi không phải. Bảo Ngọc đờ đẫn hành lễ một cái, cả người mặt trắng hơn quả cà giống như hiệu xỉu xuống dưới. Giả Chính hừ lạnh một tiếng, phất tay áo trở lại chủ bàn. Lúc này Lâm Như Hải nâng chén đọc lời chào mừng, tiến hội chính thức bắt đầu. Trong hậu viện, tiến hội cũng đồng thời khai tiệc. Giả Mẫu ngồi ở chủ vị, tả hữu theo thứ tự là Giả Lương Thị cùng Hình phu nhân. Đại Ngọc làm chủ nhân nhà, lại không có lập tức vào chỗ, mà là tự thân vì đám người chia thức ăn. Ngoại tổ mẫu nếm thử cái này thịt cua thịt viên, là cố ý theo Dương Châu mời tới đầu bếp làm. Đại Ngọc cẩn thận đất là Giả Mẫu được một chén nhỏ, lại chuyển hướng Giả Lương Thị, phu nhân, đạo này hấp cá thì là theo ngài lần trước ưa thích khẩu vị làm, ngài nếm thử còn lành miệng. Giả Lương Thị nếm thử một miếng, liên tục gật đầu, hỏa hầu với bạn, Ngọc Nhi có lòng. Vương Hy Phượng nhìn ở trong mắt, cười đối Giả Mẫu nói, lão tổ tông ngài nhìn, Lâm muội muội cái này còn không có qua cửa đâu, liền biết trước lấy lòng bà. Đám người nghe vậy đều cười lên, Lâm Đại Ngọc xấu hổ bên tai đỏ bừng, lại vẫn không quên trước cho Giả Lương Thị thêm trà, sau đó mới cho Giả Mẫu cùng cái khác trưởng bối chia thức ăn. Giả Lương Thị thấy Lâm Đại Ngọc vẫn bận chào hỏi đám người, vội vàng đưa tay nhẹ nhàng để lại cổ tay của nàng, hảo hai tử, nhanh không nổi. Nàng chuyển hướng Giả Mẫu cười nói, lão thái thái ngài nhìn một cái, đứa nhỏ này theo khai tiệc đến bây giờ, liền ngụm trà nóng đều không có quan tâm uống. Giả Mẫu nghe vậy, đau lòng ngắt, Ngọc Nhi tới. Chờ Đại Ngọc đến gần, lôi kéo nàng ngồi mình cùng Giả Lương Thị ở giữa theo đôn bên trên, đều là người trong nhà, rằng cứu những này nghi thức xã giao làm cái gì. Đại Ngọc lại vẫn không dám ngồi vững, chỉ chịu lấy theo đôn vùng ven nhàn nhạt ngồi xuống, sóng mắt lặng lẽ hướng Giả Lương Thị bên kia thoáng nhìn. Giả Lương Thị hiểu ý, dứt khoát tự mình kẹp một khối son phấn ngỗng mức đặt ở Đại Ngọc trước mặt trong đĩa nhỏ, ngươi ngoại tổ mẫu nói đúng. Bây giờ mặc dù đổi địa phương, còn cùng chúng ta tại Vinh Quốc phủ lúc như thế mới là. Chính là đâu? Lúc trước tại Lao Thái Thái trong phòng dùng cơm, Lâm Nha Đầu không thường ngồi tại Lao Thái Thái bên người. Một bên Vương phu nhân ấm giọng mở miệng, nhớ tới nhà mình ca ca Vương Tử Đằng ở đằng kia Liêu Đông còn phải chịu Giả Cụ giúp đỡ. Không khỏi bỏ xuống trong lòng đối Lâm Đại Ngọc thành kiến, khó được vì nàng nói đến lời nói. Tại Vương phu nhân nhìn, nhà mình Bảo Ngọc thụ nhiều như vậy khổ, an đòn, không phải là bởi vì Lâm Đại Ngọc cái này mầm thai vạ mà lên sao? Hình phu nhân cũng là ha ha cười không ngừng, thu hồi trước kia thái độ, Lâm cô nương bây giờ là chủ nhà, ngược lại câu nệ lên rồi. Đại Ngọc lúc này mới thoáng ngưng lòng, khóe môi tràn lên nhàn nhạt ý cười, đã là các trưởng bối thương ta, Ngọc Nhi liền làm cản. Nói muốn đứng dậy vì mọi người rót rượu. Ôi tiểu tổ tông của ta. Vương Hy Phượng một tay lấy Lâm Đại Ngọc theo về chỗ ngồi, đoạt lấy rượu trong tay của nàng ấm, ngươi lại sống yên ổn ngồi thôi. Những này việc nguyên nên ta cái này lưu manh người xa cơ thất thế làm. Vừa nói vừa lưu loát đất là đám người rót đầy chén rượu, chọc cho đầy bàn cười vang. Phụng nha đầu. Giả Mẫu cười mắng, càng nói càng không tưởng nổi, nhưng cũng không khỏi đi theo cười lên. Nói xong, Giả Mẫu vô Đại Ngọc mu bàn tay cảm thán, Phụng nha đầu lời này sách ngược tình ta. Lúc trước tại chúng ta trong phủ, Ngọc Nhi cùng Nhị Nha Đầu các nàng vây quanh ta ăn cơm náo nhiệt sức lực, bây giờ nhớ tới còn như ở trước mắt. Vương Hy Phượng sóng mắt nhất chuyển, trong tay bầu rượu nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, cười nói, Lao Thái Thái lời nói này, chúng ta phụ thượng bây giờ náo nhiệt, có thể so sánh lúc trước càng lớn đâu. Nàng gạch lên hành quản dường như ngón tay đếm kỹ, ngài nhìn, cụ huynh đệ tại Liêu Đông dẫn đệ tử trong tộc kiến công lập nghiệp, còn nữa chính là vòng huynh đệ cùng Lan huynh đệ lại tại quốc tử giám cầu học, chớ nói chi là nhà chúng ta nương nương trong cung bây giờ còn mang bầu dòng dõi. Nói đến chỗ này, nàng đỗng nhiên che miệng cười một tiếng, ôi, lão nhân gia ngài thế nào còn băn khoăn lúc trước mấy cái kia tiểu nha đầu vây quanh ngài chuyển quan cảnh. Muốn ta nói a, về sau nhà chúng ta chuyện vui còn nhiều nữa. Giả Mẫu bị nàng những lời này nói đến mặt mày hớn hở, chỉ về phía nàng đối đám người cười không ngừng, các ngươi nghe một chút, cái này phượng cây ớt một cái miệng, chết đều có thể nói sống được. Vương Hy Phượng ra vẻ bị khuất, lão thái thái đoan của người. Ta lời này chẳng lẽ không phải tình hình thực tế. Nàng đỗng nhiên hướng Đại Ngọc bên kia chen trước mắt, liền nói trước mắt, chờ cụ huynh đệ theo Liêu Đông trở về, chúng ta Lâm muội muội qua cửa thời điểm, kia mới nghiêm túc náo nhiệt đâu. Lâm Đại Ngọc thấy từ lúc cùng Giả Cụ định ra việc hôn nhân sau, là người đều cầm lời này đến trêu ghẹo nàng, bây giờ cũng là chậm rãi biến chết lặng rất nhiều, không còn giống như trước như vậy không trải qua nói, xấu hổ không ngẩng đầu được lên. Giả Mẫu nghe vậy, cười đến khóe mắt nếp nhăn đều giãn ra, phụ nha đầu lời nói này đến có lý. Chúng ta Lâm nha đầu a, thật là có phúc khí. Vương phu nhân nói tiếp, không phải sao? Bây giờ đầy kinh thành ai không hâm mộ chúng ta Lâm cô nương? Nàng nói, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, cụ huynh đệ nhân vật như vậy, quả nhiên là trăm năm khó gặp kỳ tài. Hình phu nhân cũng liền gật đầu liên tục, hôm qua ta nghe lão gia nói, hoàng thượng tại Kim Loan điện bên trên trước mặt mọi người tán dương cụ huynh đệ, nói cái gì không phải kẻ làm tướng, xem cụ chi tài, còn ít ngồi đáy giếng dòm thiên tế chi nguyệt, lời nói này đến thật đúng là. Ai nha? Thám Xuân đống nhiên vỗ tay cười nói, đại thái thái nói là cái này. Hôm qua tỷ muội chúng ta mấy cái tại trong vườn còn nói lên việc này đâu. Nàng chuyển hướng Đại Ngọc, trong mắt tràn đầy danh manh ý cười, Lâm tỷ tỷ, ngươi có biết hoàng thượng lời này là có ý gì? Lâm Đại Ngọc hé miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, lại quay đầu qua cô ý nói, ta nơi nào hiểu được những này quân quốc đại sự. Giả bộ hồ đồ. Sử Tương Vân nhảy dựng lên, ôm Đại Ngọc bà bay, tỷ tỷ cũng đừng khiêm tốn rồi, người nào không biết ngươi đọc đủ thứ thi thư, chút chuyện này có thể làm khó được ngươi. Lâm Đại Ngọc bị bọn tỷ muội vây quanh, trên mặt mặc dù mang theo ngượng ngùng, trong mắt lại không thể che hết kiêu ngạo. Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức rào lấy khăn, trong đầu hiện ra cái kia thẳng tắp như tùng thân ảnh, cái kia tại trong thiên quân vạn mã chỉ huy nhược định, tại triều đình phía trên chậm rãi mà nói tuấn lãng nam tử. Hắn xác thực rất đáng gờm. Lâm Đại Ngọc thanh âm êm dịu, nhưng từng chữ rõ ràng. Ai sẽ để ý nhà mình phu quân là dung mạo tuấn tú nhưng lại là đỉnh thiên lập địa đại trợ phu. Vương Hy Phượng thấy thế, cố ý khoa trương thở dài, ôi lão thiên gia của ta. Các ngươi nghe một chút, chúng ta Lâm muội muội lời nói này đến, thật đúng là. Chậc chậc chậc. Giả mẫu cười đến không ngậm miệng được, phụ nha đầu đừng làm rộn. Ngọc Nhi thẹn thùng đâu? Tiết Di Mụ ở một bên cười nói, muốn ta nói à, việc hôn sự này thật sự là ông trời tác hợp cho. Lâm cô nương như vậy tài tình tướng mạo, phối cùng huynh đệ dạng này nhân vật anh hùng, không có gì thích hợp bằng. Bảo Thoa an tĩnh ngồi ở một bên, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Xác thực như thế, cú huynh đệ bây giờ giành chấn thiên hạ, tương lai nhất định ghi tên sử sách. Lâm muội muội có thể được này lương duyên, chúng ta đều mừng thay cho nàng. Chương 379, dùng thắng một trận đến vãn hồi chương 379, dùng thắng một trận đến vãn hồi Liên Sơn quan thất thủ ngày thứ hai. Vương Tử Đằng ngồi trong quân trướng, trong tay nắm chặt vừa đưa đến quân lệnh, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong ánh đến chập chờn, sắc mặt của hắn thanh bạch đan sen, gân xanh trên trán thỉnh thịch nhảy lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo huyệt thái dương lan xuống. Đô đốc khi nói, lấy lập uy doanh ngay hôm đó lên đường, đêm tối đi gấp, truy kích và tiêu diệt tương làm kỳ tản quân cho đến bản suối chi địa. Chờ chống đỡ bản suối, nên doanh binh quyền lấy tức chuyển giao Tô Cẩn Nôn tiếp quản. Tư khiến Vương Tử Đằng từ nhiệm nhận chức, lập tức trở về Liêu Dương, chờ đợi bản đô đốc cái khác phân công xử lý. Giáng có lãnh đạo người, quân pháp luận xử. Ngắn ngủi mấy dòng chữ, Vương Tử Đằng lặp đi lặp lại nhìn ba lần, mỗi nhìn một lần, trên mặt huyết sắc liền rút đi một phần. Cuối cùng mà ngay cả bờ môi cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Lâm thống lĩnh tự mình đến đưa quân lệnh, giả đô đốc thật đúng là coi trọng bản tướng a. Vương Tử Đằng kiềm nén lửa giận. Lâm Vũ vẻ mặt không thay đổi, Vương tướng quân nói quá lời. Đô đốc chỉ là lo lắng quân tình khẩn cấp, đặt mệnh mặt tướng tự mình đi một chuyến. 3. Vương Tử Đằng đột nhiên đem văn thư đập vào trên bàn, chấn động đến chén trà nhảy lên. Lâm Vũ đối mặt Vương Tử Đằng như vậy thịnh nộ tiến hành, không hề lay động. Thân làm giả cụ thân vệ thống lĩnh, mặc dù chức quan không cao lắm, nhưng đương nhiên sẽ không bởi vì Vương Tử Đằng nổi giận mà rối tung lên. Vương Tử Đằng thấy Lâm Vũ không hề sợ hãi, vẫn như cũ thẳng tắp đứng tại chỗ, dường như trước mặt vô bàn nổi giận không phải một vị triều đình nhị phẩm đại thần, mà là không khí đồng dạng, trong lòng càng là nén giận. Quân lệnh đã đưa đạt, ngươi trở về phục mệnh a. Lâm Vũ lại không có nhúc nhích chút nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Vương Tử Đằng. Vương tướng quân quá lo lắng, ta đây là thật là phục đô đốc chi mệnh hộ tống Vương tướng quân về Liêu Dương, như thế nào tùy tiện rời đi. Lâm thống lĩnh đây là muốn lưu lại giáng quân. Vương Tử Đằng nheo mắt lại, đây rõ ràng là giám thị. Giả cù không chỉ có muốn đoạt hắn binh quyền, còn muốn phái người thiếp thân chằm chằm phòng. Ừ, giả đô đốc nghĩ đến cũng là chu toàn. Vương Tử Đằng trong giọng nói tràn đầy mỉa mai cùng không cam lòng, chỉ là không biết Lâm thống lĩnh dự định như thế nào hộ tống bản tướng. Chẳng lẽ lại muốn một đường một tấc cũng không rời, là sợ bản tướng không nghe hiệu lệnh? Vương tướng quân chớ hiểu lầm, mặt tướng chỉ là theo khiến làm việc. Đô đốc tâm hệ tướng quân an nguy, lại trị này quân tình phức tạp lúc, sợ trên đường có bất kỳ sơ suất, cho nên mệnh mặt tướng toàn hành trình cùng đi, bảo hộ tướng quân thuận lợi trở về Liêu Dương. Vương Tử Đằng thấy Lâm Vũ nói như thế tử, lại nhiều tranh luận cũng là phí công, giả cụ đã hạ mệnh lệnh như vậy, chính là thật dự định xuống tay với hắn. Giờ phút này phản kháng sẽ chỉ làm cục diện càng thêm hỏng bét, nói không chừng sẽ còn rơi vào kháng mệnh bất tuân tội danh. Ai, đáng hận, cờ kém một bậc, sớm biết như thế, liền chậm đợi Huyền Sách doanh đại quân vây kín Tương Lam Kỳ. Nghĩ tới đây, Vương Tử Đằng chỉ cảm thấy thương thiên bất công, vì sao thất bại luôn luôn chính mình? Cưỡng chế đầy ngập phẫn uất, nhìn qua Lâm Vũ, mà thôi, nếu là đô đốc mệnh lệnh, bản tướng cũng không tốt chối từ. Bất quá Lâm thống lĩnh, chúng ta chuyện xấu nói trước, ta Vương Tử Đằng luôn luôn tuân theo pháp luật, tuyệt sẽ không làm ra bất kỳ có hại triều đình sự tình, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Lâm Vũ khẽ gật đầu, Vương tướng quân là người, mặt tướng tự nhiên tin được. Mặt tướng cũng chỉ là làm theo thông lệ, mong rằng tướng quân không cần chú ý. Ngươi đi đường suốt đêm đến đưa quân lệnh, chắc hẳn cũng mười phần mệt mỏi. Xuống dưới nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường. Vậy liền đa tạ Vương tướng quân thông cảm, mặt tướng cáo lui trước. Lâm Vũ không còn từ chối, dù sao hắn cũng thực có chút giá rời, về phần chuyện khác, không đội nhất thời. Vương Tử Đằng nhìn qua Lâm Vũ rời đi bóng lưng, đối với doanh trướng bên ngoài hô to, người tới. Triệu tập các doanh tướng lĩnh đến đây nghị sự. Không bao lâu, các doanh tiên tổng lần lượt đi vào doanh trướng. Bọn hắn nhìn thấy Vương Tử Đằng sắc mặt tâm trầm, cũng không ngoài ý muốn, cho dù ai khi thắng khi bại đều là bộ dáng này. Vương Tử Đằng liếc nhìn đám người một vòng, thấy dưới trướng tướng sĩ cũng là một bộ sĩ khí sa sút bộ dáng, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Vừa mới tiếp vào giả đô đốc có lệnh, lập uy doanh lập tức xuất phát, tiến về bản suối truy kích và tiêu diệt Tương Lam Kỳ tăng quân. Đến bản suối sau, binh quyền giao lại cho Tô Cẩn Ngôn tướng quân. Bản tướng thì từ nhiệm nhận chức, trở về Liêu Dương. Đám người nghe nói lời ấy, đều là giật mình, trong doanh trướng lập tức vang lên một hồi thấp giọng nghị luận. Tướng quân, Triệu Đức Trụ đông nhiên quỳ một chân trên đất, thanh âm nghẹn ngào, mặt tướng cả gan góp lời, cái này binh quyền một khi giao ra, chỉ sợ cũng. Một vị khác tham tướng cũng tới trước một bước, tướng quân nghĩ lại a. Bây giờ trong triều Tân Hoàng một mạch thế lớn, nếu ngay cả điểm này binh quyền đều bảo đảm không được, ngày sau hồi kinh, chỉ sợ càng khó cùng nhau. Không bằng chúng ta. Không bằng cái gì? Vương Tử Đằng mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, kháng mệnh bất tuân. Trong trướng lập tức lặng ngắt như tờ. Bản tướng biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng đô đốc đã dám hạ đạo này có lệnh, tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Vương Tử Đằng chỉ ngoài trướng, cái kia Lâm Vũ, đô đốc thân vệ thống lĩnh, chính là tới canh chừng lấy chúng ta. Có thể đem quân, vậy chúng ta nên truyền lệnh, toàn quân trong đêm lên đường, cần phải tại ngày mai giờ ngọ trước đến bản suối. Vương Tử Đằng đống nhiên nghiêm nghị hét to. Sau đó, trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có bó đuốc thiêu đốt đôm đốt âm thanh. Vương Tử Đằng ngu ngơ nguyên địa, thấy trung tướng vẻ mặt do dự, sắc mặt càng thêm chấn kinh. Hắn đột nhiên vũ bản, chấn động đến ánh nến kịch liệt lay động, thế nào? Liên bản tướng quân lệnh đều không nghe. Trung tướng hai mặt nhìn nhau, Triệu Đức Trụ kiên trì tiến lên một bước, tướng quân, không phải mặt tướng chờ không nguyện ý nghe khiến, chỉ là hắn nuốt ngụm nước bọt, từ Bắc phạt đến nay, quân ta khi thắng khi bại, các tướng sĩ thương vong thảm trọng, bây giờ sĩ khí đê mê, tùy tiện truy kích Tương Lam Kỳ, chỉ sợ cái gì? Vương Tử Đằng cười lạnh một tiếng, sợ bản tướng lại ăn đánh bại. Trung tướng cúi đầu không nói, nhưng trầm mặc đã là tốt nhất trả lời. Vương Tử Đằng lửa giận trong lòng càng tăng lên, nhưng nhìn xem những này đi theo chính mình nhiều năm thuộc cấp, không gây một người dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, hắn đột nhiên cảm thấy một hồi bất lực. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế tức giận, các ngươi coi là bản tướng không biết trong quân sĩ khí như thế nào? Có thể nguyên nhân chính là như thế, mới càng phải đánh một trận thắng trận. Hắn đột nhiên đứng người lên, thanh âm đột nhiên đề cao, Tương Lam Kỳ mặc dù hung hãn, nhưng Liên Sơn quan một trận chiến, bọn hắn cũng gây tổn hại không ít, bây giờ chính là mệnh quân. Nếu chúng ta thừa dịp lúc ban đêm truy kích, xuất kỳ bất ý, chưa hẳn không thể thủ thắng. Từ khi Bắc phạt đến nay, lập uy doanh liên chiến liên bại, đầu tiên là tại Tháp Sơn Phô bị Tương Lam Kỳ đánh tan, lại tại Liên Sơn quan bị tấn công thất thủ. Trước đây Tử Giả Cụ khinh xuất lập uy doanh tiến đánh Hải Thành sĩ khí lại bị đánh không có, các tướng sĩ nhìn hắn ánh mắt đều mang hoài nghi, cho dù là tâm phúc thuộc cấp cũng hoài nghi năng lực chỉ huy của hắn. Nhưng Vương Tử Đằng cho rằng, đây hết thảy đều muốn dùng thắng một trận đến vãn hồi. Chương 380, chảy gỗ linh chi thương chương 380, chảy gỗ linh chi thương chỉ cần đánh thắng một trận, mọi thứ đều có thể nghịch chuyển trước đây thế cục. Đều đốc có lệnh. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Tướng ở bên ngoài, mệnh có thể không nhận. Vương Tử Đằng nghiêm nghị cắt ngang, như mọi chuyện nghe lệnh mà đi, còn muốn chúng ta những tướng lãnh này làm gì? Hắn đảo mắt đám người, thấy vẫn không có người hưởng ứng, rốt cục kìm nén không được, giận quá thành cười, tốt, rất tốt. Xem ra ta là chỉ huy bất động các ngươi, đã các ngươi cũng không dám chiến, vậy bản tướng chính mình đi. Dứt lời, hắn một bà nhấc lên bội đao, nhanh chân hướng ngoài trướng đi đến. Tướng quân, Triệu Đức Trụ vội vàng ngăn lại, mặt tướng cũng không phải là e sợ chiến, chỉ là hắn cắn răng, chỉ là quân ta mới bại, như lại tùy tiện xuất kích, vạn nhất. Không có bản nhất. Vương Tử Đằng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hoặc là theo bản tướng truy kích, hoặc là lưu tại nguyên địa chờ Tô Cẩn luôn tới tiếp quản. Chính các ngươi tuyển. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, rốt cục có người chậm rãi đứng dậy, mặt tướng nguyện theo tướng quân một trận chiến. Ngay sau đó, lại có mấy người lần lượt đứng thanh. Vương Tử Đằng nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn biết, những người này cũng không phải là hoàn toàn tin phục hắn quyết sách, chỉ là trở ngại hắn uy hiếp, không thể không đi theo. Nhưng giờ phút này, hắn đã không có lựa chọn nào khác, như lại không liều một phát, chờ đợi hắn sẽ chỉ là giả cụ thanh toán. Truyền lệnh toàn quân, lập tức đổ trại. Hắn cắn răng lại khiến, bổ tướng quân muốn nhìn, cái này Tương Lam Kỳ, có phải thật vậy hay không không thể chiến thắng. Tình Ngủ Lâm Vũ đứng tại doanh trướng bên ngoài, lặng lẽ nhìn qua lập uy doanh bên trong đội vàng điều động binh mã. Nước mưa theo hắn mũ rộng bành biên giới nhỏ xuống, lại tới không tắt trong mắt của hắn khiêu động hàn quang. Thống lĩnh, Vương Tử Đằng quả nhiên kiềm chế không được. Bên cạnh thân binh thấp giọng nói, muốn hay không hiện tại liền. Lâm Vũ đưa tay ngăn lại, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, không đổi. Nhường hắn đi, đi được càng xa càng tốt. Hắn quay người đi hướng chỗ tối, từ trong ngực lấy ra một chi ống trúc, đưa cho thân vệ, lập tức đưa đi cho Tô Sát Á Lễ. Nói cho hắn biết, con mồi đã xuất lồng, mặc dù có chỗ sai lầm, nhưng chỉ cần giữ nguyên kế hoạch làm việc. Thân binh tiếp nhận ống trúc, lặng yên không một tiếng động biến mất tại màn mưa bên trong. Bối lạc ra, bên kia gửi thư. Trong đại trướng, Tô Sát Á Lễ lo lắng tiếp nhận ống trúc, lấy ra bên trong mật tín. Mượn bó đuốc ánh sáng, hắn thấy rõ nội dung phía trên. Phổ Tiên Vạn Nô thanh lui trong đại trướng tất cả mọi người sau, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm. Như thế nào, thật là tối nay liền phải hành động. Tô Sát A Lễ đem mật tín tại ánh nến phía trên một chút đốt, nhìn xem trang giấy hóa thành cho tàn, sau đó quay người đi hướng trong trướng xa bàn, ngón tay nặng nề mà điểm tại đồng chủ y lĩnh vị trí bên trên. Kế hoạch đã bắt đầu, Vương Tử Đằng giờ phút này đã lên đường, đến lúc đó sẽ trải qua đồng chủ y lĩnh. Phổ Tiên Vạn Nô bước nhanh về phía trước, nhìn chằm chằm xa bàn, đồng chủ y lĩnh địa thế hiểm yếu, hai bên vách núi dốc đứng, ở giữa chỉ có một đầu đường hẹp, chính là bố trí mai phục nơi tốt. Không tệ. Tô Sát A Lễ nheo mắt lại, truyền lệnh xuống, Tương Lam Kỳ toàn quân lập tức nổ trại, cần phải đuổi tại Lập Vi doanh trước đó mai phục tại Đồng Chủ Y lĩnh. Bối Lạc gia, muốn hay không trước phái người đi dò thám hư thực? Phổ Tiên Vạn Nô rất là cẩn thận, vạn nhất cái này. Phổ Tiên Vạn Nô rất là lo lắng, vạn nhất đây hết thảy đều là cái gọi là kế trong kế, thực tế vẫn là phải mai phục bọn hắn. Tương Lam Kỳ lời nói. Dù sao bọn hắn chính là như vậy mơ mơ hồ hồ theo Liêu Đông bán đảo một đường rút về tới. Không cần. Tô Sát A Lễ chém đinh chặt sắt căng ngang, Lâm Vũ chính là đô đốc thân vệ thống lĩnh, tình báo không có sai. Hú hồ, Vương Tử Đằng bây giờ đã là chó cùng rất rộng, hắn nóng lòng cầu thắng, đâu còn có tâm tư bố trí mai phục. Phổ Tiên Vạn Nô thấy Tô Sát A Lễ như thế chắc chắn, mặc dù không biết Bối Lạc gia vì sao như thế tín nhiệm giả cụ, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chờ một chút, Tô Sát A Lễ đứng chắc tay, suy tư liên tục sau, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đô đốc mặc dù lệnh chúng ta diệt trừ Vương Tử Đằng, nhưng việc này tuyệt không thể từ chúng ta tự mình động thủ. Phổ Tiên Vạn Nô lập tức hiểu ý, hạ giọng nói, Bối Lạc gia có ý tứ là, không tệ, nhường Tô Khắc Tát cấp tới làm tên đao phủ này. Tô Sát A Lễ cười lạnh một tiếng, vị này hoàng thái cực phái tới giám quân đại nhân, không phải vẫn muốn tìm cơ hội lập công sao? Lần này liền cho hắn thiên đại công lao. Đến lúc đó, nhường Tiên Phong doanh cố ý lộ ra sơ hở, dẫn Tô Khắc Tát cấp phát hiện chiến cơ làm được tự nhiên chút. Phổ Tiên Vạn Nô trong mắt lóe lên vẻ kính nể, Bối Lạc gia cao minh. Cứ như vậy, đã hoàn thành đô đốc mệnh lệnh, lại có thể mượn đao giết người, tới quy thuận thời điểm, chúng ta còn có thể đẩy hắn ra ngoài trận, nhập đội. Tô Sát A Lễ đã tính trước, người này bảo thủ, lại nóng lòng tại hoàng thái cực trước mặt biểu hiện. Đã như vậy, vậy thì như ước nguyện của hắn a. Ban ngày như mối, mưa như chút nước. Đầu xuân đến bây giờ chưa xuống qua một trận mưa liêu đông, bây giờ lại là liên tục hạ mấy ngày mưa to. Khiến Lập Vi doanh binh mã tại vũng bùn trên sơn đạo gian nan tiến lên. Chủ soái đại kỳ hạ, Vương Tử Đằng người mặc áo tơi, nước mưa theo mũ rộng bành biên giới không ngừng nhỏ xuống. Hắn híp mắt nhìn về phía hai bên cao ngất vách núi, cau mày. Tướng quân, phía trước địa thế hiểm yếu, muốn hay không trước phái trinh sát dò đường? Triệu Đức trụ dục ngựa tiến lên, nước mưa đánh vào hắn thiết giáp bên trên đôm đốp rung động. Vương Tử Đằng khoát tay áo, không cần. Liêu Dương mười mấy vạn bát kỳ quân đại bại, Tương Lam Kỳ thật vất vả đột phá chúng ta phong tỏa, giờ phút này nhất định là ra roi thúc ngựa vượt qua Thái Tử Hà, đi Thẩm Dương Thành. Nào có nhàn tâm ở đây bố trí mai phục. Thật là, không có thật là, truyền lệnh toàn quân ra tốc thông qua. Vương Tử Đằng không kiên nhẫn cắt ngang, nhìn qua sĩ khí hể bại Lập Vi doanh, luôn cảm giác chính mình cần làm những gì mới được. Đương nhiên, Vương Tử Đằng trong đầu nhớ tới Hải Thành chi thời gian chiến tranh, giả cụ nhất là cổ vũ sĩ khí phương pháp. Vương Tử Đằng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, đột nhiên rút ra bội đao, lưỡi đao tại trong mưa lóe ra hàn quang. Truyền lệnh quan, hắn cao giọng quát, đem bản tướng đại kỳ chuyển qua toàn quân phía trước nhất. Triệu Đức trụ nghe vậy kinh hãi, tướng quân không thể, như gặp mai phục. Ngậm miệng. Vương Tử Đằng nghiêm nghị cắt ngang, ngày xưa đô đốc tiến công Hải Thành, có thể lấy đại kỳ dẫn đường, bản tướng vì sao không thể? Lập Vi doanh các minh đệ. Hắn chuyển hướng sau lưng mệt mỏi các tướng sĩ, thanh âm như sấm, nhìn xem bộ dáng của các ngươi. Đây là ta đại khánh tinh nhuệ chi sư sao? Tương Lam Kỳ bất quá là một đám chó nhà có tang, liền đem các ngươi sợ vỡ mật. Hộ đạo doanh nâng lên mê ly đôi mắt, nhìn về phía Vương Tử Đằng. Hôm nay, bản tướng tự thân vì các ngươi mở đường, hoặc là theo ta giết địch lập công, hoặc là liền lưu tại nơi này làm con rùa đen rút đầu. Dứt lời, hắn thúc vào bụng ngựa, mang theo thân binh vọt tới đội ngũ phía trước nhất. Đại kỳ ở trong mưa gió phiêu diêu, màu đen đạo cờ cùng quanh mình quân kỳ bên trên vương chữ phá lệ bắt mắt. Tướng quân. Triệu Đức trụ nhìn qua Vương Tử Đằng bóng lưng, cắn răng, rốt cục phất tay hô to, toàn quân nghe lệnh, bảo hộ tướng quân, tăng tốc đi tới. Lập Vi doanh các tướng sĩ thấy nhà mình tướng quân như thế, sĩ khí lập tức vì đó rung động một cái, xem như khôi phục một chút. Đuổi theo tướng quân, giết thát tử. Tiếng hô hoán tại trong mưa liên tục không ngừng, toàn bộ Lập Vi doanh hành quân tốc độ rõ ràng tăng tốc. Đồng chủ Y Linh trên vách núi, đột nhiên một gã trinh sát đội mưa chạy tới. Báo, Bối Lạc gia, mật tín. Tô Sát A Lễ bội vàng tiếp nhận mật tín, nhanh chóng xem. Ánh mắt của hắn dần dần phát sáng lên, khóe miệng hiện ra một tia nhếch răng cười. Tốt, rất tốt. Hắn đem mật tín đưa cho bên cạnh Phổ Tiên Bản Nô, Lập Vi doanh phía trước nhất người dẫn đường chính là Vương Tử Đằng bản nhân. Phổ Tiên Vạn Nô trong mắt tinh quang lóe lên, Bối Lạc gia, đây là trời trợ giúp chúng ta nha. Sau đó Phổ Tiên Vạn Nô quay người cấp tốc căn bài, mau mau truyền lệnh, chờ Vương Tử Đằng hoàn toàn tiến vào hẻm núi sau, lập tức đẩy tới cự thạch phong đường. Cha, phó tướng lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tô Sát A Lễ quay người nhìn về phía hẻm núi phía dưới, chỉ thấy Lập Vi doanh quân tiên phong đã thông qua, chủ soái đại kỳ ngay tại chậm rãi tiến vào hẻm núi. Hắn liếm liếm môi khô khốc, thấp giọng nói, Vương Tử Đằng a Vương Tử Đằng, có thể tuyệt đối đừng trách ta a, dù sao ai kêu đô đốc để người chết đâu. Phía dưới đại quân tiếp tục tiến lên, ngay tại Lập Vi doanh chủ soái bước vào hẻm núi nhất chật hẹp chỗ lúc, ầm ầm, phía sau hai bên vách núi đống nhiên lăn xuống vô số cự thạch, tóe lên đầy trời nước bùn, trong nháy mắt đem Vương Tử Đằng đám người đường lui phong kín. Nổ thật to tiếng biết hai nhức góc, Vương Tử Đằng tâm thần hoảng hốt, tòa hạ chiến mã bối rối bất an, suýt nữa đem hắn vung ở dưới ngựa. Có mai phục, bảo hộ tướng quân. Triệu Đức trụ nghiêm nghị hét to, các thân binh cuốn quít giơ lên tấm chắn, đem Vương Tử Đằng bảo hộ ở trung ương. Sau một khắc, hẻm núi phía trên sáng lên vô số tinh kỳ, mũi tên như mưa to chút xuống. Siêu siêu siêu, vốn là bị cái này đột nhiên tập kích mà khiến cho vội vàng không kịp chuẩn bị Lập Vi doanh, lập tức thương vong thảm trọng. Chiến mã tê minh, binh sĩ kêu rên, máu tươi hòa với nước mưa tại vũng bùn trên mặt đất chảy xuôi. Canh năm chớ nóng đội, sẽ có, nhưng cần ta đem chủ công nhân viên chức làm cố tốt mới được. Chương 381, chảy gỗ linh chi thương 2 chương 381, chảy gỗ linh chi thương hai máu tươi nhuộm đỏ đồng chủ ý linh vũng bùn đường núi. Vương Tử Đằng tại thân binh hộ vệ dưới miễn cưỡng ổn định thân hình, nước mưa hỗn tạp trên mặt đất tóe lên huyết thủy từ trên mặt hắn trượt xuống. Hắn trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trên vách núi tung bay tương làm kỳ cờ xí. Bảy trận, nhanh bảy trận. Triệu Đức Trụ khàn cả giọng la lên. Bị vây nốt đều là lập y doanh bên trong hộ đạo doanh cùng Vương Tử Đằng thân vệ, chính là kinh doanh tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tại lúc đầu hỗn loạn sau cấp tốc kết thành trận. Tướng quân, chúng ta bị bao vây. Triệu Đức Trụ lau dòng máu trên mặt, lui lại đường đều bị cự thạch phong kín. Vương Tử Đằng cắn chặt răng, cầm kiếm tay nổi gân xanh, kết trận tử thủ. Không được bao lâu người phía sau liền có thể đến đây nghĩ cách cứu viện chúng ta, coi như Tương Lam Kỳ mong muốn ăn hết chúng ta, cũng phải băng rơi mấy quả răng. Trên vách núi, Tô Sát A Lễ lặng lẽ nhìn qua phía dưới tình hình chiến đấu. Lập Y Doanh đương ngạnh chống cự nằm ngoài sự dự liệu của hắn, những cái kia người mặc trọng giáp hộ đạo doanh binh sĩ như là tường đồng vết sắt, đem Vương Tử Đằng bảo hộ ở trung ương. Bối lập ra, khánh quân chống cự quá mạnh, chúng ta người xông vào không nổi. Một gã phó tướng lo lắng điền báo. Phổ Tiên Vạn Nô khỏe mắt vẩy một cái, cau mày, bối lập ra, muốn hay không lại phái một đội nhân mã, tốc chiến tốc thắng. Dù sao phía dưới thật là Lập Y Doanh đại kỳ chỗ. Trên vách núi, Tô Sát A Lễ híp mắt nhìn qua phía dưới chiến cuộc, chậm rãi lắc đầu, phía dưới hẻm núi chật hẹp, phái lại nhiều binh mã cũng là tăng thêm chân chúc. Huống hồ quân ta chủ lực còn tại bản suối, lần này phục binh bất quá hơn ngàn người. Phổ Tiên Vạn Nô vội la lên, có thể kia là Lập Y Doanh đại kỳ chỗ. Nếu không thể tốc chiến tốc thắng. Báo. Một gã trinh sát chạy như bay đến, bẩm bối lập ra, phía dưới bị nhốt không chỉ là Lập Y Doanh hộ đạo doanh, Vương Tử Đằng bản nhân cũng ở trong đó. Mới có người tận mắt nhìn thấy hắn đem cờ. Lời vừa nói ra, các tướng lĩnh lập tức sôi trào lên. Bối lập ra, mặt tướng nguyện xuất bộ xuất kích. Mặt tướng xin chiến. Nhường nô tài đi lấy kia Vương Tử Đằng thủ cấp. Tất cả lui ra. Như thế công lao, nên từ ta chính hoàng kỳ cầm xuống. Quát to một tiếng cắt ngang đám người tranh chấp. Tô Khắc Tát cấp chậm rãi tiến lên, áo giáp màu vàng tại một đám khảm lam trong khải giáp không hợp nhau. Hắn đầu tiên là khinh miệt liếc nhìn đám người, sau đó chuyển hướng Tô Sát A Lễ lúc, trên mặt lại đột nhiên chất đầy định nọ nụ cười. Bối lập ra. Tô Khắc Tát cấp tay phải xoa ngực hành lễ, sau đó chỉ vào phía dưới chiến trường, dưới trướng của ta 200 chính hoàng kỳ, từng cái đều là nhân mã đều giáp, bắt kỳ binh bên trong tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lấy Vương Tử Đằng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Nói, Tô Khắc Tát cấp thừa cơ quỳ một chân trên đất, áo giáp xoạt rung động, mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng. Mời bối lập ra hứa ta tự mình xuất mã, như lấy không đến Vương Tử Đằng thủ cấp, cam tâm quân pháp. Tốt, quá tốt rồi. Phổ Tiên Vạn Nô thấy thế, lần nữa làm bộ nhìn về phía dưới chiến trường, đội vàng thúc giục, bối lập ra, nhanh làm quyết đoán. Phía sau khánh quân như thanh lý xong đá vụn chạy đến trợ rút, kia Vương Tử Đằng liền phải chạy. Tô Sát A Lễ ánh mắt lấp lóe, tại một đám tướng lĩnh hy vọng ánh mắt hạ, giả bộ khó xử thở dài, rốt cục gật đầu, nếu như thế, Tô Khắc Tát Cát, lấy ngươi dẫn theo 200 chính hoàng kỳ tinh kỵ xuất kích. Nhớ kỹ, ta muốn tận mắt trông thấy Vương Tử Đằng đầu người, nếu không ta định chẳng ngươi. Cha. Tô Khắc Tát Cát vui mừng như điên giật đầu, đứng dậy lúc trên khải giáp dọn nước vẩy ra tới bên cạnh Phổ Tiên Vạn Nô trên mặt. Trong hạp cốc, Vương Tử Đằng đang chỉ huy các tướng sĩ chống cự, đột nhiên phát hiện Tương Lam Kỳ thế công vì đó dừng một chút. Tướng quân cẩn thận. Triệu Đức Trụ đột nhiên hô to. Chỉ thấy một chi tinh nhuệ kỵ binh theo hẻm núi một chỗ khác vào tới, cầm đầu tướng lĩnh người mặc màu vàng sáng áo giáp, trên mũ giáp trùm tua đỏ phá lệ bắt mắt. Chính hoàng kỳ. Vương Tử Đằng con ngươi đột nhiên co lại. Các huynh đệ, Tô Khắc Tát Cáp giơ lên nặng nề mã đao, phía dưới chính là Khánh Quốc kinh doanh thống soái Vương Tử Đằng. Lấy hắn thủ cấp người, thưởng thiên kim, tấn cấp 3. Giống. 200 tên kỵ binh hạng nặng tề thanh hò hét, âm thanh chấn sơn cốc. Tô Khắc Tát Cáp đột nhiên buông xuống mặt nạ, công kích. Gót sắt như sấm, đại địa chấn chiến. 200 cụ trang trọng kỵ như là lớp kín di động sắt tường, từ phía sau đánh tới chớp nhoáng. Nặng nề móng ngựa đạp nát vũng bùn, tóe lên huyết thủy bùn nhão cao đến vài thước. Áo giáp tiếng va chạm, ngựa tê minh thanh, chiến sĩ tiếng hò hét đan vào một chỗ, hình thành một cỗ làm cho người sợ hãi tiếng gầm. Vương Tử Đằng con ngươi đột nhiên co lại, kinh hoàng kêu to. Hộ ta! Hộ ta! Hắn là lần đầu khoảng cách gần như vậy trực diện kỵ binh hạng nặng công kích, những chiến mã kia toàn thân khoác thiết giáp, chỉ lộ ra ánh mắt cùng lỗ mũi. Bọn kỵ binh cầm trong tay trường mâu, lang nha đồng chờ binh khí nặng. Tô Khắc Tát Cáp giơ cao trường đao, dùng sức xẻo hắn ngư hô, Vương Tử Đằng, nạp mạng đi! Hộ đạo doanh binh sĩ lập tức tiến lên ngăn cản, lại bị chi này tinh nhuệ kỵ binh xông đến thất linh bắt lạc. Tô Khắc Tát Cáp một ngựa đi đầu, trường đao những nơi đi qua, máu tươi vẩy ra. Gót sắt như sấm, chấn động đến hẻm núi hai bên đá vụn rì rào rơi xuống. 200 chính hoàng kỳ kỵ binh hạng nặng tạo thành thế trận xung phong, như là một chiếc truy sát mạnh mẽ đánh tới hướng Lập Y Doanh phòng tuyến. Ổn định. Trường thương trên tay trước. Triệu Đức Trụ khàn cả giọng hô to, thanh âm lại bao phủ tại gót sắt doanh minh bên trong. Hàng trước nhất hộ đạo doanh binh sĩ vừa giơ lên trường thương, liền bị lao nhanh chiến mã liền người mang thương đụng bay ra ngoài. Nặng nghề móng ngựa bước qua ngã xuống đất binh sĩ, áo giáp lõm, xương vỡ âm thanh rõ ràng có thể nghe. Bảo hộ tướng quân. Triệu Đức Trụ mang theo thân binh liều chết ngăn cản. Một gã chính hoàng kỳ kỵ binh vung vẩy vụt tới, Triệu Đức Trụ nâng thuận đón lấy. Phanh một tiếng vang trầm, tinh thiết chế tạo tấm chắn lại bị nện đến lom sùm dưới, chấn động đến hắn hổ khẩu vỡ toang, máu tươi chảy ròng. Tô Khắc Tát Cáp tại thân vệ chen chúc hạ thẳng đến chủ soái, những nơi đi qua huyết đục văng tung tóe. Trường đao trong tay của hắn đã chém ra mấy cái lỗ hổng, lại vẫn không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Ha ha ha. Tô Khắc Tát Cáp cùng Tiêu Phong tới Vương Tử Đằng, kế tiếp chính là ngươi. Vương Tử Đằng mặt xám như tro, đột nhiên phát hiện bốn phía thân binh đã còn thừa không có mấy. Triệu Đức Trụ máu me khắp người, vẫn gắt gao bảo hộ ở trước người hắn.
Tướng quân,
mặt tướng sợ là. Triệu Đức Trụ lời còn chưa dứt, một chi trường mâu đã xuyên thấu bộ ngực của hắn.
Đức Trụ,
Vương Tử Đằng muốn rách cả mí mắt. Tô Khắc tắt cắp thừa cơ đột tiến, trường đao thẳng đến Vương Tử Đằng cổ họng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tử Đằng nghiêng người né tránh, lưỡi đao lao áo giáp xẹt qua, tóe lên một chuỗi hỏa tinh. Lao giả vẫn rất nhanh nhẹn. Tô Khắc tắt cắp cười gần biến chiêu, đao thế như mưa to gió lớn giống như đánh tới. Vương Tử Đằng bối rối lui lại, đột nhiên dưới chân trượt đi, ủy giảm xuống vũng bùn bên trong. Tô Khắc tắt cắp cư giá lập tức trước cao lâm xuống đất nhìn xuống hắn, trong mắt lóe ra tàn nhẫn khoái ý. Vương Tử Đằng, đầu lâu của ngươi, ta chắc chắn phải có được.
Không.
Vương Tử Đằng kinh hãi đan sen, nâng tay phải lên muốn ngăn cản. Tô Khắc tắt cắp trường đao giơ cao, hàn quang lóe lên, phốc phốc. Máu tươi dâng trào, Vương Tử Đằng đầu lâu lăn xuống tại vũng bùn bên trong, hai mắt vẫn trợn tròn, chết không nhắm mắt. Chương 382, chảy gỗ linh chi thương ba. Chương 382, chảy gỗ linh chi thương ba. Hoành, tướng quân. Dường như cuối cùng một cây trụ cột sụp đổ, nguyên bản còn tại tử chiến hộ đạo doanh binh sĩ trong nháy mắt sụp đổ. Có người vứt xuống vũ khí quỳ xuống đất muốn đầu hàng, có người như phát điên phóng tới quân địch, cuối cùng bị loạn đao chém chết. Còn sót lại mấy tên thân binh càng là phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Triệu Đức Trụ máu me khắp người, dây rủa lấy mong muốn bỏ hướng Vương Tử Đằng thi thể, lại bị một gã chính hoàng kỵ kỵ binh một thương đóng đinh trên mặt đất.
Ha ha ha.
Tô Khắc tắt các cùng thiếu, dùng mũi đao bước lên Vương Tử Đằng đầu lâu, khánh quốc kinh doanh thông soái, không gì hơn cái này. Tương Lam Kỳ đám binh sĩ phát ra chấn thiên reo hò, mà còn sót lại hộ đạo doanh tướng sĩ thì hoàn toàn sụp đổ, nhao nhao bị chém giết hầu như không còn.
Không có viện quân,
không có kỳ tích. Trên vách núi, Tô Sát A Lễ nhìn qua trong hạp cốc dần dần lắng lại chém giết, nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi giơ tay phải lên, truyền lệnh, bây giờ thu binh.
Keng, keng,
chói hai chiêng đồng tiếng vang triệt sân cốc. Ngay tại truy sát hội binh Tương Lam Kỳ binh sĩ nghe tiếng dừng bước, không cam lòng nhìn qua chạy tứ phía lẻ tẻ khánh quân, lại cũng chỉ có thể hậm hực thu đao. Tô Khắc tắt cắp sách theo Vương Tử Đằng đầu lâu rục ngựa tiến lên, máu tươi theo lọn tóc nhỏ xuống tại trên yên ngựa. Hắn đáp ý giơ cao chiến lợi phẩm, bối lạc ra, may mắn không làm được bệnh. Tô Sát A Lễ mặt không thay đổi gật gật đầu, ánh mắt lại rơi tại Tô Khắc tắt cắp sau lưng những cái kia chính hoàng kỳ kỵ binh trên thân, những này áo giáp sáng rõ, cùng Tương Lam Kỳ binh sĩ tàn phá trang phục hình thành so sánh rõ ràng. Bối lạc ra, Phổ Tiên Vạn Nô Xích lại gần nói nhỏ, muốn hay không? Tô Sát A Lễ nhỏ không thể thấy lắc đầu, ngược lại cao giọng nói, Tô Khắc tắt cắp đại nhân dũng quan tăng quân, bản bối là cổn thỏa hướng hoàng thượng chi tiết bẩm báo. Tô Khắc tắt cắp nghe vậy lại hỉ, đang muốn trả lời, lại nghe hẻm núi một chỗ khác đống nhiên chuyển đến tiếng vó ngựa rồn rập.
Báo.
Một gã Tương Lam Kỳ trinh sát phi mã đến báo, khánh quân đã thanh trừ chướng ngại vật trên đường, dưới trướng đại quân đang hướng chúng ta phương hướng truy kích. Tô Sát A Lễ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức hạ lệnh, theo dự định lộ tuyến rút lui. Hẻm núi một chỗ khác, lập y doanh còn thừa đại quân rốt cục dịch chuyển khỏi đắp lên thành sơn cự thạch. Đập vào mi mắt là một mảnh tu la tràng, vũng bùn bên trong chất đống mấy trăm bộ thi thể, máu tươi đem toàn bộ hẻm núi nhuộm thành màu đỏ sậm. Trong hạp cốc, tĩnh mịch giống như thủy triều lan tràn. Lập y doanh các tướng sĩ ngây người tại nguyên chỗ, nhìn qua trước mắt cảnh tượng thê thảm, dường như bị người giữ lại yết hầu, liền hô hấp đều dừng lại. Vũng bùn trên mặt đất, thi thể chồng chất như núi, máu tươi hòa với nước mưa chảy xuôi, đem trọn phiến hẻm núi nhuộm thành màu đỏ sậm. Lập y doanh đại kỳ nghiêng cắm ở đống xác, mặt cờ bị phá tan thành từng mảnh, tàn phá vải ở trong mưa gió vô lực phiêu đãng.
Đem,
tướng quân đâu? Một gã thiên tổng run rẩy mở miệng, thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng.
Không có người trả lời.
Tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Từ sau chạy tới Lâm Vũ nghiêm nghị hét lớn. Nhận được mệnh lệnh đám binh sĩ trầm mặc phiên kiểm thi thể, mỗi một bộ ngã xuống đồng bào đều để bọn hắn trong lòng run lên. Đột nhiên, có người lảo đảo lui lại hai bước, ngã ngồi trong vũng máu, chỉ về đằng trước, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, một bộ không đầu thi thể nằm ngửa tại trong nước bùn, trên người áo giáp bị đánh mở một đạo dữ tợn vết nứt, trước ngực còn lưu lại một nửa đứt gãy bội kiếm.
Là
Vương tướng quân. Trong đám người bộc phát ra một hồi rên rỉ. Mấy tên thân binh quỳ rạp xuống đất, gắt gao nắm chặt bùn đất, trong cổ họng gạt ra như dã thú nghẹn ngào. Có người mạnh mẽ đánh mặt đất, móng tay thật sâu móc tiến huyết đủ, lại không hề hay biết đau đớn.
Triệu Phó Đem.
Triệu Phó Đem cũng. Cách đó không xa, Triệu Đức Trụ thi thể vẫn duy trì hướng về phía trước bò tư thế, phía sau lưng cắm 7-8 mũi tên, một cái tay gắt gao nắm lấy bùn đất, dường như thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn còn muốn leo đến Vương Tử Đằng bên người.
Chó thất tử.
Một gã giáo úy đột nhiên rút ra bội đao, mạnh mẽ bổ về phía bên cạnh nham thạch, hỏa tinh bắn tung tóe, lao tử muốn giết sạch bọn hắn.
Giết sạch bọn hắn.
Vương tướng quân thủ cấp,
bị mang đi.
Một gã lao binh quỳ gối Vương Tử Đằng bên cạnh thi thể, run rẩy thay hắn khép lại áo giáp, thanh âm nghẹn ngào,
liền
toàn thây cũng không lưu lại a. Lâm Vũ đứng tại núi thây biển máu bên trong, nước mưa theo hắn thiết giáp trượt xuống, hòa với huyết thủy đập xuống đất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tử Đằng không đầu thi thể. Một lát sau, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái lưu kim lệnh bài, giơ lên cao cao, liêu đông đô đốc kiến. Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, trong nháy mắt vượt trên tiếng mưa rơi cùng kêu rên. Lập y doanh tướng sĩ nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy lệnh bài kia tại âm trầm sắc trời hạ hiện ra ánh sáng lạnh, chính diện khắc lấy như chấm đích thân tới bốn chữ lớn, mặt sau thì là liêu đông đô đốc ấn đường vân.
Phụng đô đốc chi mệnh.
Lâm Vũ nghiêm nghị quát, lập tức lên, lập y doanh tạm từ bản tướng tiếp quản. Toàn quân chuẩn bị, chờ Tô Cẩn Nôn Tô tướng quân đến, thống lĩnh toàn quân, truy kích Tương Lam Kỳ, đoạt lại Vương tướng quân thủ cấp. Màn mưa như rệt, Liêu Dương thành gạch xanh tường thành bị rửa sạch đến tỏa sáng. Phủ đô đốc bên trong,
Trên bàn trà trải rộng ra quân báo vết mực chưa khô, giả cụ đang muốn biết.
Báo.
Một gã lính liên lạc toàn thân ướt đẫm, lảo đảo xông vào đại đường, quỳ một chân trên đất, âm thanh run rẩy, "Đô đốc, lập uy doanh cơ báo."
"Vương tướng quân."
"Vương tướng quân tại bổng chủ y lĩnh tao ngộ tương lam kỳ cùng chính hoàng kỳ mai phục, chiến tử. Thủ cấp bị thát tử cấp đi." Trong đường đỗng nhiên yên tĩnh, xem ra không có ngoài ý muốn, cuối cùng là chết, bất quá. Giả cụ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc, "Chính hoàng kỳ? Từ đâu tới chính hoàng kỳ?" Giả cụ tiếp nhận quân báo, xem xét tỉ mỉ, sau đó đầu ngón tay tại bàn bên trên nhẹ nhàng một gõ. "Truyền lệnh, mệnh tô cần luôn nhanh chóng chạy tới, toàn quyền tiếp quản lập uy doanh sau, lập tức xuất đại quân bắc thượng truy kích, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt lại vương tử đằng thủ cấp. 800 dặm khẩn cấp đưa kinh, đem vương tử đằng đền nợ nước tin tức đưa chống đỡ kinh thành, trình báo bệ hạ." Giả cụ dừng một chút, đột nhiên cất cao giọng lượng, nói cho bệ hạ, "Thần tất nhiên chính tay đâm thủ khấu, lấy an ủi vương tướng quân trên trời có linh thiêng." Sau 3 ngày, trong hoàng cung, một ngựa khoái mã đạp nát ngọ môn yên tĩnh. Sắt móng ngựa tại bàn đá xanh bên trên lóe ra hỏa tinh, lập tức dịch tốt lưng đeo ba mặt hồng kỳ, khàn giọng hô to, "Liêu Đông 800 dặm khẩn cấp." "Bệ hạ, bệ hạ." Hạ thủ trung lão đảo xông vào ngự thư phòng, trong lúc nhất thời lại quên quy củ, "Liêu Đông, Liêu Đông khẩn cấp." Nói, "Vương tử đẳng vương đại nhân." Hạ thủ trung vị nâng thượng tấu hộ, "Tuất quốc." Két. Long án bên trên mạ vàng lư hương bị quét xuống trên mặt đất. Khánh đế bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào hạ thủ trung bưng lấy tấu hộ. "Ngày mai hẳn là có thời gian canh năm, nhưng không dám hứa chắc." Chương 383, Cứu lão gia, 91 chương 383, Cứu lão gia, 91 ha ha ha. Khánh đế nhìn chằm chằm tấu hộp đống nhiên bật cười, tiếng cười hại đến hạ thủ trung lạnh cả sống lưng. "Viết chỉ, truy phong vương tử đằng là trung nghị bá, thụy hào vũ liệt, chuẩn con hắn tập tam đẳng tướng quân tước." Khánh đế đột nhiên vỗ long án, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, lại cấp tốc thay đổi vẻ đau thương, truyền chỉ chín bên cạnh, phàm đoạt lại vương tử đằng thủ cấp người, quan thăng ba cấp. "Liêu Đông đô đốc giả cụ." Khánh đế nói rằng cái này, ánh mắt lấp lóe, lấy giả cụ lập tức chỉnh quân, trong một tháng tất nhiên qua thái tử hạ. Nói cho hắn biết, chân muốn thẩm dương thành đầu chen vào đại khánh quân kỳ. Vinh quốc phủ bên trong, chính vào buổi chiều nghỉ ngơi thời gian. Lâm Chi Hiếu ra ngay tại nhị môn bên ngoài răn dạy tiểu nha đầu, chợt thấy người gác cổng đội vàng hấp tấp chạy tới, không xong. Bên ngoài đi đầy đường đều đang đồn, nói vương gia cậu lao ra tại Liêu Đông chết trận. Trong cung vừa mới phát chỉ rõ, truy phong cái gì trung nghị bá. Lâm Chi Hiếu ra sắc mặt đột biến, không lo được hơn người, liền hướng bên trong chạy. Đang gặp được Châu Thụy gia theo khố phòng đi ra, kéo nàng lại, xảy ra chuyện lớn. "Nhanh đi thông chi nhị thái thái, bên ngoài đều đang đồn vương gia cậu lao ra tại Liêu Đông." Một Châu Thụy gia trong tay sổ sách ba rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin, coi là thật. Thiên chân vạn sát. Trên đường đều truyền khắp, nói thánh chỉ đã phát hướng vương gia. "Đi, ta phải đi thông chi phu nhân vương phu nhân ngay tại trong phòng nghỉ ngủ trưa." Chợt nghe bên ngoài một hồi tiếng bước chân dồn dập. "Phu nhân." Châu Thụy gia thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, nhưng lại cường tự đè nén không dám quấy nhiễu, chỉ ở màn bên ngoài nhẹ giọng kêu. Vương phu nhân giấc ngủ vốn là cạn, nghe vậy chậm rãi mở mắt, "Vào đi." Châu Thụy gia vén rèm mà vào, đã thấy sắc mặt của nàng trắng bệnh, bờ môi không chỗ ở run rẩy, liền hành lễ đều quên quý cũ. Vương phu nhân trong lòng lập tức siết chặt, vị giường bàn ngồi thẳng người nghi hoặc nhìn qua nàng, "Đây là thế nào?" "Phu nhân." Châu Thụy gia bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, "Vừa được tin tức, cậu lao ra tại Liêu Đông." Vương phu nhân tâm thần run lên, lập tức toàn thân bốc lên nổi da gà. Không người xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Châu Thụy gia, nói rõ ràng, "Huynh trưởng ta thế nào?" "Bên ngoài, bên ngoài đều đang đồn." Châu Thụy gia lấy tay áo che mặt, nói, "Cậu lao ra chiến một, thánh chỉ đã theo trong cung truyền tới." "A." Vương phu nhân thân thể nhoáng một cái, ngón tay gắt gao nắm lấy màn, đốt ngón tay đều hiện bạch. "Nói vậy, mấy ngày trước đây không phải là có huynh trưởng tin tức sao, làm sao lại?" Vương phu nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, bờ môi run rẩy kịch liệt lấy, lời còn chưa dứt, đột nhiên một mạch lên không nổi, thẳng tắp ngã về phía sau. "Phu nhân!" Châu Thụy gia kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Vương phu nhân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ngực kịch liệt chập trùng, nhưng cố cắn chặt răng không có để cho mình ngất đi. Nàng run rẩy bắt lấy Châu Thụy gia cổ tay, "Đi, đi mời lao thái thái chỉ thị." Lời còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài một hồi tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là Tiết Di Mụ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm. Chỉ thấy Tiết Di Mụ trắng bệnh nghiêm mặt xuống tới, đi theo phía sau giống nhau sắc mặt trắng bệnh Tiết Bảo Thoa. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Tiết Di Mụ thanh âm phát run, "Vừa rồi ta cửa hàng bên trong hỏa kế nói, trông thấy trong cung truyền chỉ nghi trượng hướng vương ra đi. Nói là truy phong ý chỉ." Bảo Thoa tiến lên một bước, cố nén nước mắt nói, "Gì? Ta cùng mẫu thân tại tơ lụa trang kiểm toán lúc, thấy trên đường nghi trượng trải qua. Nghe ngóng phía dưới, mới biết là truy phong thánh chỉ." Vương phu nhân nghe vậy, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. "Tỷ tỷ." Tiết Di Mụ nhào tới trước đỡ lấy nàng, đã là lệ rơi đầy mặt, "Đây chính là chúng ta vương gia ý trượng lớn nhất à. Bây giờ cứ như vậy, về sau tỷ muội chúng ta tại có thể." Lời còn chưa dứt, Tiết Di Mụ đã là khóc không thành tiếng. Tiết Bảo Thoa cũng đỏ cả với mắt, lại cố nén nước mắt, vỗ nhẹ nhẹ lấy mẫu thân quóng. Vương phu nhân bỗng nhiên dùng mình một cái, ánh mắt dần dần biến trống rỗng. Nàng nhớ tới giả cụ xưa nay đối Bảo Ngọc khắc nghiệt, ngày xưa có huynh trưởng tại lúc, người kia còn không cho nửa phần thể diện. Bây giờ huynh trưởng không có ở đây. "Bảo Ngọc." Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, "Đúng vậy a. Ta Bảo Ngọc về sau nhưng làm sao bây giờ?" Châu Thụy gia thấy thế, liền vội vàng tiến lên an ủi, "Phu nhân bảo trọng thân thể quan trọng, nhị gia có lao thái thái thương yêu, đoạn sẽ không. Đi. Vương phu nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt dần dần tập trung, cùng đi gặp lao thái thái. Nàng dáng chống đỡ lấy đứng người lên, hai chân lại còn tại phát run. Tiết Di Mụ cùng Bảo Thoa một trái một phải đỡ lấy nàng, ba người lảo đảo đi ra ngoài. Lao thái thái. Uyên Ương bưng lấy chén trà tay có chút phát run, sứ men xanh tách trà có nắp cùng đĩa trà đụng ra nhỏ vụn tiếng vang, ngày trước uống ngụm trà nóng, chậm rãi tâm tình a. Giả mẫu không nhúc nhích, chỉ là chậm rãi nhắm lại mắt, nếp nhăn trên mặt dường như sâu hơn chút. Nàng trầm mặc một hồi, mới thở một hơi thật dài, trước đó vài ngày không có nói, Liêu Đông lại chuyển tin chiến thắng. Thế nào đảo mắt liền Uyên Ương bị giả mẫu tay, cũng không nhịn được đỏ cả với mắt, trên chiến trường sự tình thay đổi trong nháy mắt, ai có thể nói chuẩn đâu. Giả mẫu lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, thật tốt một người, nói không có liền không có trong phòng tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại đàn hương lượn lờ, phiêu tán tại chiếu nặng trong không khí. Hồ phách rèm bên ngoài, Thám Xuân đang nắm chặt Nên Xuân cổ tay. Tam cô nương tay, gắt gao nắm nuốt tỉ tỉ, lại không hề hay biết. Nên Xuân đau đến mắt đục đỏ ngầu, cũng không dám lên tiếng, nàng trông thấy Thám Xuân trong mắt lấp lóe không phải lệ quang, mà là làm cho người kinh hãi sắc bén. Tam tỉ tỉ. Sử Tương Vân lặng lẽ chảnh dò xét tay áo, lại phát hiện đối phương lưng thẳng tắp. Đồng nhiên, lão thái thái, một tiếng thê lương kêu rên đột nhiên theo ngoài viện truyền đến, mọi người đều là giật mình. Vương phu nhân bị Tiết Di Mụ cùng Bảo Thoa dịu lấy lảo đảo tiến đến, phía sau đi theo sắc mặt khó coi Vương Hy Phượng. Vương phu nhân búi tóc tán loạn, Tiết Di Mụ mặt mũi tràn đầy nước mắt, Tiết Bảo Thoa mặc dù còn dáng chống đỡ lấy thể diện, nhưng trong tay khăn sớm đã xoắn đến không còn hình dáng. Lão thái thái, Vương phu nhân ghé nhào vào giả mẫu trước mặt, thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng, huynh trưởng ta hắn. Lời còn chưa dứt, cả người liền sủi lơ xuống dưới. Vương phu nhân thấy một lần giả mẫu, nước mắt liền lăn xuống dưới, nào tới trước một phát bắt được lao thái thái tay, thanh âm đều khóc câm, lao thái thái. Ta vậy ca ca. Hắn lời còn chưa dứt, đã là khóc không thành tiếng. Tiết Di Mụ cũng ở một bên khóc đến toàn thân phát run, Tiết Bảo Thoa thì túi đầu đứng ở một bên, ngón tay gắt gao bóp lấy trong lòng bàn tay, cố nén nước mắt. Giả mẫu một tay lấy vương phu nhân ôm vào trong ngực, nước mắt tuôn đầy mặt, đừng khóc hỏng thân thể. Việc này đã đến nước này, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh chương 384, kỳ quái thái thượng hoàng chương 384. Kỳ quái thái thượng hoàng giả mẫu vỗ nhẹ vương phu nhân cõng, đục ngầu nước mắt theo nếp nhăn uốn lượn mà xuống. Trong thoáng chốc, nàng dường như lại về tới mấy chục năm trước cái kia vào đồng, lão quốc công gia tạ thế lúc, mãn phủ trên dưới cũng là dạng này khóc làm một đoạn. Khi đó nàng, cũng như bây giờ vương phu nhân đồng dạng, bất lực khóc giống nghẹn ngào. Tất cả chớ khóc. Giả mẫu đông nhiên cất cao giọng, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong hiện lên một tia sắc bén, lão quốc công gia thời điểm ra đi, trong phủ cũng không loạn thành dạng này. Đám người nghe vậy đều là khẽ giật mình, liền vương phu nhân tiếng khóc đều dừng một chút. Ai? Giả mẫu thở dài, chậm rãi đảo mắt đám người, năm đó lao quốc công gia tại lúc thường nói võ tướng ra ngựa bọc thây vốn là bình thường, bây giờ tự dọn vì nước hy sinh, thánh thượng truy phong trung nghị bá, đây là vương gia thể diện, cũng là chúng ta giả gia thể diện. Nàng đưa tay nâng lên vương phu nhân cái cằm, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Lão nhị nhà ngươi minh trưởng đi được oanh liệt, ngươi nên hánh diện vì hắn mới là. Giả mẫu tiếng nói còn tại trong phòng quen quẩn, đám người cũng riêng phần mình an tĩnh lại, chỉ có tiếng nước nợ tại trong viện tử này vang lên. Đúng lúc này, ngoài viện truyền ra một hồi dậy đạp đất trầm đục, giả liễn ba bước cũng hai bước xông vào. Giả Liễn sắc mặt trắng bệch xông vào, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn. Lao tổ tông. Giả Liễn thanh âm phát run, liền hành lễ đều quên quy củ. Giả mẫu đục ngầu hai mắt đột nhiên ngưng tụ, Liễn Nhi, thật là có tin tức sát thật. Giả mẫu nhìn thấy Giả Liễn tiến đến, đục ngầu hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Giả Liễn làm việc giả dặn, giờ phút này đến đây, nhất định là đem tin tức này tìm hiểu rõ ràng. Nàng bận bịu ngoắc ra hiệu Giả Liễn tới gần, lo lắng hỏi, Liễn ca nhi, ngươi đã đến, nhưng có nghe được cái gì tin tức sát thực? Có thể nói, khi nào có thể đưa người cứu? Di Hải đón về. Mau nói tới nghe một chút, càng cẩn thận càng tốt. Giả Liễn bước nhanh đi đến giả mẫu trước mặt, đầu tiên là không người đi lễ, sau đó ngồi thẳng lên, nặng nề mà sau khi gật đầu, nhìn qua khóc bỏ ra khuôn mặt vương phu nhân cùng Tiết Di Mụ, hầu kết nhấp nhô mấy lần mới gian nan mở miệng, vừa được binh bộ tin tức, cứu cứu hắn, liên toàn thây đều không thể lưu lại. A, chúng nữ quyến đều là kinh hãi. Thế nào chuyện gì a? Giả mẫu lo lắng hỏi, toàn thây đều không có lưu lại, đây chẳng phải là thất tử? Thất tử đem cứu cứu đầu lâu. Cắt sau khi đi, giả Liễn lời còn chưa dứt. Vương phu nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng chói tai kêu rên, a, thanh âm kia không giống tiếng người, giống như là bị tươi sống khoét tâm can dạ thú. Cả người nàng hướng phía trước cắm xuống, nếu không phải do xét cùng Tiết Bảo Thoa tay mắt lanh lẹ chống chọi, sợ là muốn đụng đầu vào gạch xanh trên mặt đất. Thiên gia a, cái này để cho người sống thế nào? Hình phu nhân hít sâu một hơi, trong tay khăn rơi trên mặt đất đều không có phát giác. Lý Hoàn một tay bịt nên xuân lỗ thai, nước mắt của mình lại trước lăn xuống tới. Đây phòng nữ quyến lập tức tiếng khóc chấn thiên. Vương Hy Phượng đông ngã ngồi tại theo đôn bên trên, ngày bình thường nhanh mồm nhanh miệng hé mở lấy, lại ngay cả nửa câu lời an ủi đều chen không ra. Giả mẫu chậm rãi nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn nổi lên hiện ra một tia hiểu rõ. Nàng vỗ nhẹ vương phu nhân mu bàn tay, võ tướng chiến tử xa trường, da ngựa bọc thây còn tính là tốt. Năm đó lao quốc công gia dưới trướng nhiều ít tướng sĩ, liền khối xương đều tìm không trở lại. Giả Liên thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, lão tổ tông nói đúng. Bất quá thánh thượng đã tức giận, hạ nghiêm chỉ, mệnh cù huynh đệ trong một tháng nhất định phải vượt qua thái tử hạ, thẳng đến Thẩm Dương thành. Càng chuyên lệnh chín biên tướng sĩ, phàm đoạt lại cậu lao gia thủ các người, quan thăng ba cấp. Lời nói này quả nhiên nhường trong phòng tiếng khóc hơi dừng. Vương phu nhân nâng lên hai mắt đẫm lệ, run giọng hỏi, coi là thật? coi là thật có thể. Thiên chân vạn sát. Giả Liên trọng trọng gật đầu, thánh thượng còn truy phong cứu cứu là Trung Nghị Bá, Thụy Hào Vũ Liệt. Nghe nói Liêu Đông bên kia, Cú huynh đệ cũng sớm đã chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, thế phải là cứu cứu báo thù rửa hận. Giả Mẫu nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Nàng chậm rãi thẳng lưng lên, thanh âm bỗng nhiên biến âm vang hữu lực, đều nghe thấy được. Đây mới là vương gia nam nhi nên đến thể diện. Lão nhị nhà, đem nước mắt lau sạch sẽ. Các ngươi huynh trưởng là chiến tử anh hùng, không phải trên giường bệnh hèn nhát. Vương Hy Phượng lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng nói giúp bảo, chính là lời này. Thúc thúc như vậy oanh liệt, chúng ta nếu chỉ biết khóc sướt mướt, ngược lại cô phụ hắn anh danh. Mà tại kinh thành một chỗ khác, Vũ Quân Đô đốc phủ Hữu Đô đốc Thường Hãn bay trong phủ đệ, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất muốn chảy ra nước. Thường Hãn bay chắp tay sau lưng đứng tại dưới hiên, cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phủ phương hướng, đầu ngón tay vô ý thức bóp tiến lòng bàn tay, đã là một mảnh thanh bạch. Đường tiên dưới thềm đứng đấy mấy cái tâm phúc tướng lĩnh, cũng là vẻ mặt lo nghĩ. Rốt cục, cửa phủ vừa mở, tâm phúc của hắn tham tướng bước nhanh đến, mồ hôi trên mặt hỗn hợp có nước mưa, vẻ mặt bối rối. Thế nào? Thường Hãn bay vội vàng tiến tới một bước. Tham tướng thở dốc vài tiếng, thấp giọng, "Đô đốc, trong cung truyền đến lời nói, thái thượng hoàng hôm nay vẫn như cũ, chưa tuyên triệu bất luận kẻ nào." Lại là dạng này. Thường Hãn bay đột nhiên một quyền nện ở cột trụ hành lang bên trên, đốt ngón tay rướm máu cũng không hề hay biết. Cái này đã là lần thứ mấy? Tự Vương Tử Đằng chiến bại đồng thời bị giả cụ chiếm binh quyền sau tin tức truyền về kinh thành đến nay, Thường Hãn bay liền ngày ngày phái người đi trong cung thám thính thái thượng hoàng thái độ. Có thể ngày xưa đối triều cục có chút để ý thái thượng hoàng, bây giờ lại giống như là bỗng nhiên đóng cửa tạ thế giống như, lại không nửa điểm động tĩnh. Một bên tâm phúc tướng lĩnh nhịn không được thấp giọng nói, "Đô đốc, chẳng lẽ lại thái thượng hoàng là thật, không còn hỏi đến triều chính?" Lời vừa nói ra, công đường mọi người đều là giật mình. Thường Hãn bay sắc mặt âm trầm như nước, cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, "Nếu là thái thượng hoàng lúc này hoàn toàn buông tay triều cục, vậy hắn vì sao không dứt khoát điểm? Hiện tại trong quân, trong triều đình bộ hạ cũng nhóm, nguyên một đám đều còn đang chờ hắn một câu." "Đúng vậy à, nếu là thái thượng hoàng đỗng nhiên vô tâm độc quyền, vậy bọn hắn những này phụ thuộc vào thái thượng hoàng lão thần, tương lai nên như thế nào tự xử? Hoàng đế như chân chính ngồi vững vàng triều đình, tất nhiên muốn quét sạch cửu đảng, để bạt người mới. Đến lúc đó, bọn hắn những này thái thượng hoàng một mạch thần tử, nhẹ thì biến quan, nặng thì hạ ngục. Chớ nói chi là, Vương Tử Đằng binh quyền thất bại, bây giờ rơi vào Bắc phạt tướng quân giả cụ trong tay, đây chính là tân hoàng một tay để bạt trẻ tuổi nhất, cũng nhất là có thể đánh tướng lĩnh. Đại nhân, bây giờ chúng ta trong tay còn có binh mã, không bằng..." Có cái cấp tiến chút tướng lĩnh vừa định mở miệng, lại bị kinh hoàng Thường Hãn bay đột nhiên đưa tay ngừng. "Ngu xuẩn." Thường Hãn phi giận mắng một tiếng, "Không có thái thượng hoàng cho phép, chúng ta tùy tiện di động, chỉ có thể chết được càng nhanh. Thế nào, ngươi là muốn tại cái này tháng 7 lưu hỏa thời tiết bên trong cho ta thêm bộ y phục? Đơn thuần đầu góc tú đâu? Còn không bằng trực tiếp giết hắn, tối thiểu nhất sẽ không bị Chu Cửu tộc. Hơn nữa, có bản lĩnh đó sao?" Thường Hàn Phi hít sâu mấy hơi, toàn thân càng là có chút rung động mấy lần, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Cuối cùng dựa vào chỗ ngồi chậm rãi ngồi xuống, móng tay ở trên bàn xẹt qua một đạo thật sâu vết khắc, "Bất quá, ngươi nói cũng vô đạo lý, thái thượng hoàng nếu là quả thật không còn tranh giành, như vậy, chúng ta cũng nên sớm làm dự định." Chương 385, Thẩm Dương mới thật sự là chiến trường. Chương 385, Thẩm Dương mới thật sự là chiến trường. Thái tử Hà Bờ, mưa to đã hạ 3 ngày, nước sông tăng bọn, lao nhanh sóng lớn đánh ra lấy hai bên bờ, thanh như lôi chấn. Sĩ tốt qua lại bút đầu, vũng bùn con đường bên trên dấu chân tầng tầng lớp lớp, vài tòa tạm thời dựng lều có bị nước mưa đánh cho lảo đảo muốn ngã. Giả Cù đứng tại bờ sông cao điểm, cầm trong tay mới từ kinh thành đưa tới thánh chỉ, mạ vàng gấm vóc tại nước mưa bên trong hiện ra ánh sáng lạnh. Bầu trời tinh mịn mưa bụi như ngân tuyến giống như bay lả tả về xuống. Hắn hôm nay thân mang một bộ trang trọng quan võ bảo, màu đen tơ lụa sợi tổng hợp thêu lên kim sắc vân vân, tại ảm đạm sắc trời hạ mơ hồ tản ra uy nghiêm. Bên cạnh thân binh giơ cao lên vải dầu dù, hết sức vì hắn che chắn nước mưa, có thể vẫn có không ít giọt mưa rơi xuống nước ở trên người hắn. "Đô đốc, cái này mưa lại như thế hạ đi." Hùng Văn Long lau trên mặt nước mưa, trong thanh âm lộ ra lo nghĩ, cầu nổi tiến độ sợ là. Giả Cù không quay đầu lại, chỉ là có chút đưa tay ra hiệu hắn im lặng. Hắn nhìn chằm chằm chảy xiết nước sông nhìn hồi lâu, đột nhiên mở miệng, "Còn bao lâu nữa?" Hùng Văn Long liền vội vàng tiến lên một bước, nước sông quá mau, không cách nào dựng cầu nổi, hải thành qua sông thuyền lại bởi vì nước sông tở gấp lên không được, như thế tình huống, nếu muốn bảo đảm mười mấy vạn đại quân an toàn qua sông. Hắn nghĩ nghĩ, ít nhất phải chờ Hồng Thủy rút đi, dự tính còn cần 10 ngày. Nếu thật có thể 10 ngày qua sông, xem như tốt nhất thời gian. 10 ngày. Giả Cù nhẹ giọng lặp lại, đầu ngón tay tại trên thánh chỉ vớt ve cái kia thời hạn 1 tháng châu phê. Giả Cù chậm rãi lắc đầu, đem thánh chỉ thu nhập trong tay áo, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía sóng lớn cuộn trào mặt sông. "Mà thôi, lâu một chút liền lâu một chút, a hành quân đánh trận, làm gì chắc đó mới là chính đạo." Hùng Văn Long nghe vậy, căng cứng bả vai rõ ràng lòng mấy phần, "Đô đốc minh giám, cái này thái tử Hà Kỳ nước lên hung mãnh, như cưỡng ép qua sông, chỉ sợ..." Giả Cù đưa tay ngừng lời đầu của hắn, quay người nhìn về phía phương nam kinh thành phương hướng, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, vậy hạ nóng lòng cầu thành, tự có hắn suy tính. Nhưng thiên thời địa lợi, không phải sức người có thể cưỡng cầu. Mưa rơi lớn dần, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào trên khải giáp phát ra thanh thúy tiếng vang. Giả Cù đưa tay xóa đi trên mặt nước mưa, tiếp tục nói, "Truyền lệnh xuống, các doanh tăng cường đề phòng, tiếp tục gia cố doanh trại. Sai người mỗi ngày 3 lần đo đạc thủy vị, một khi nước sông lui đến an toàn tuyến, lập tức bắc cầu đổi." "Mặt tướng tuân mệnh." Hùng Văn Long ôm quyền lĩnh mệnh. "Đô đốc." Mao Chí Viễn bỗng nhiên tiến lên, ôm quyền hành lễ. bây giờ nước sông tăng gọn, quân ta khó khăn, có thể Thát Tử Tương Lam Kỳ chiếm cứ bản suối, giống nhau bị vây ở vũng nước đục bên trong. Mao Chí Viễn trong mắt chớp động lên chiến ý, mặt tướng chờ lệnh, xuất thiên sách doanh tập kích Tương Lam Kỳ bộ, cùng Huyền Sách lập uy nhị doanh hợp binh, một lần hành động cầm xuống bản suối. Giả Cù ánh mắt hơi động một chút, lại không có lập tức trả lời, mà là mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Mao Chí Viễn. Không thể. Bất quá một lát, Hùng Văn Long cùng Mao Chí Viễn đạt được một cái làm bọn hắn kinh ngạc hồi phục. Mao Chí Viễn nhướng mày, không rõ vì sao Giả Cù sẽ cự tuyệt đề nghị như vậy, trong lòng có chút không cam lòng. Đô đốc, ngày mưa hành quân tất nhiên gian nan, cũng đồng dạng là chúng ta xuất kỳ chế thắng tốt đẹp thời cơ. Chẳng lẽ thật muốn buột mất cơ hội tốt? Tiếng mưa rơi dần dần mật, Giả Cù ngắm nhìn một phía, thấy bẻn vẹn Hùng Văn Long, Mao Chí Viễn nhị tướng ở bên, lại màn mưa che đậy, xa gần thân binh đều cách hơn 10 bước bên ngoài, liền có chút nghiêng thân, hạ thấp thanh âm, Tương Lam Kỳ hắn ánh mắt thâm trầm, thanh âm tuy nhỏ, lại dường như kinh lôi nổ vàng tại hai người bên hai, đã quy hàng. Cái gì? Gấu, Quạp Lông hai người gần như đồng thời biến sắc. Mao Chí Viễn đột nhiên rút lui nửa bước, con ngươi co lại nhanh chóng, trên mặt nước mưa hòa với mồ hôi lạnh thẳng hướng hạ trôi. Hùng Văn Long thì là gắt gao nắm chặt chuôi đao, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, dường như không làm như vậy liền không cách nào đứng vững. Hai người bờ môi run rẩy, lại nhất thời nói không ra lời. Tương Lam Kỳ quy hàng. Có thể Tương Lam Kỳ vừa mới tại Đồng Chủ Y Lĩnh bố trí mai phục chém giết Vương Tử Đằng. Mao Chí Viễn trong đầu như có lôi đình nổ vang, suy nghĩ cùng chuyện, như Tương Lam Kỳ quy hàng. Kia Vương Tử Đằng cái chết Hùng Văn Long càng là sắc mặt tái xanh, lúc trước hắn thật là bị triệu hồi kinh thành nhậm chức thời gian 2 năm dưới, suy nghĩ tự nhiên càng sâu một bước, trong nháy mắt đem tiền căn hậu quả suy nghĩ thông suốt, là đồ đốc. Không không không, là. Vậy hạ. Hai người hoảng sợ ngây ngốc ánh mắt giao thoa, lại đồng thời đột nhiên nhìn về phía Giả Cụ. Giả Cụ lại là thần sắc bình tĩnh, khóe môi thậm chí nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên. Mao Chí Viễn cổ họng nhấp nô, nửa ngày mới gian nan mở miệng, khó trách bệ hạ hàng chỉ truy phong Vương Tử Đằng là trung nghị bá, vừa chuẩn con hắn thừa kế tước vị. Bên ngoài ban thưởng lễ tang trọng thể, kỳ thực ngăn chặn thái thượng hoàng một mạch miệng. Dù sao người là chết tại Tương Lam Kỳ trong tay, càng là rõ như ban ngày kia Vương Tử Đằng là khích lệ toàn quân tướng sĩ, phạm binh ra tối kỵ, lại lấy đại kỳ làm dẫn. Thật sự cho rằng ai cũng là trước mặt cái quái vật này giống như nam nhân sao? Giả Cù ánh mắt tại hai người trên mặt chậm rãi đảo qua, gặp bọn họ tuy khiếp sợ, nhưng lại không mất thái, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn đứng chắc tay, tùy ý nước mưa theo giáp trụ trượt xuống, thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh, các ngươi đều là bản đốc tâm phúc, càng là bệ hạ tự mình chọn chúng tướng lĩnh. Có một số việc, không cần giấu giếm các ngươi. Hùng Văn Long hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng, trầm giọng nói, đô đốc có ý tứ là, Tương Lam Kỳ quy hàng, là ý của bệ hạ. Giả Cù từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, Tô Sát Á Lễ là người thông minh. Mao Chí Viễn con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt minh bạch trong đó có thiếu, Tương Lam Kỳ bối lạc Tô Sát Á Lễ, chỉ sợ sớm đã trong bóng tối cùng triều đình có chỗ liên hệ. Mà Vương Tử Đằng cái chết, chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu chính là một trận cục. Giả Cù thấy hai người thần sắc biến ảo, biết bọn hắn đang nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là có chút hạm, cho nên bản suối không cần đánh. Tương Lam Kỳ hiện tại là người một nhà, việc này ta sớm đã cáo chi Tô Cần Ôn, những này liền để hắn chính mình xuất lĩnh đại quân diễn kịch ta. Hùng Văn Long cùng Mao Chí Viễn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ hàn ý. Vương Tử Đằng chết được bàn sao? Không an, hắn đứng sai đội, đáng chết. Từ xưa đến nay đều là như thế. Mao Chí Viễn trầm mặc một lát, đông nhiên ôm quyền nói, đô đốc, mặt tướng minh bạch. Hùng Văn Long cũng hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, mặt tướng cần tuân đô đốc chi lệnh. Giả Cù thỏa mãn nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mãnh liệt Thái Tử Hà, đợi mưa cạnh, hồng thủy thối lui, qua sông. Trong một tháng, muốn quét ngang hồn hà phía nam tất cả thành trì, Thẩm Dương mới thật sự là chiến trường. Chương 386, tử thủ. Chương 386, tử thủ. Thịnh Kinh, Thẩm Dương, chính sách quan trọng điện trong điện ánh đến yêu đất, ngoài cửa sổ mưa to vẫn như cũ, nước mưa theo điện mái hiên nhà nhỏ xuống, tại bàn đá xanh bên trên tóe lên nhỏ vụn bọt nước. Hoàng Thái Cực ngồi một mình bưng tọa, hắn nặng nề tiếng hít thở tại yên tĩnh trong đại điện phá lệ rõ ràng. Ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào trên bàn Liêu Dương chiến báo, binh bại như núi đổ sỉ nhục vẫn như dao dóc thịt lấy trái tim của hắn. Hắn tinh nhuệ chính hoàng kỳ, tương hoàng kỳ chủ lực cơ hồ hủy diệt, 14 vạn đại quân hao tổn gần chín thành, vẹn vẹn hơn vạn người chật vật trốn về Thẩm Dương. Sau trận chiến này, hắn không thể không co vào phòng tuyến, tử thủ Thịnh Kinh, thậm chí liên thủ tư cách đều không có. Đây là từ Đại Kim khai quốc đến nay thảm trọng nhất thất bại. Soạt, nước mưa đuốt xong cửa sổ, cửa điện chợt bị đẩy ra, gió lạnh chút vào. Phạm Văn Trình toàn thân ướt đẫm, vội vàng đi vào, trên mặt nụ cười cầm trong tay bưng lấy một phần mới bị mở qua quân báo, hoàng thượng, Tương Lam Kỳ tin chiến thắng. Hoàng Thái Cực giật mình, lông mày cau lại, đưa tay tiếp nhận, xé mở phong sát, ánh mắt phi tốc đảo qua. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang, ngoài điện tiệm điện chiếu sáng hắn vẻ ngưng trọng. Phạm Văn Trình cẩn thận dương mắt dò xét, lại phát hiện Hoàng Thái Cực biểu lộ không gây nửa phần vui mừng, ngược lại càng thêm âm trầm. Hoàng thượng, bởi vì liền mấy ngày mưa to, Thái tử Hà nước sông tăng vọt, cho nên quân báo đến bây giờ mới đưa đến Thịnh Kinh. Phạm Văn Trình giải thích. Lúc này ngoài điện bước chân vội vàng, Đa Nhĩ Cổn, Tề Nhị Cấp Lãng mấy người cũng đã nghe hỏi chạy đến. Tô Sát A Lễ bố trí mai phục, Tô Khắc Tắc cấp chém giết Vương Tử Đằng. Vừa tiến đến, Đa Nhĩ Cổn trước hết nhất nhịn không được mở miệng, trong mắt lấp lóe vui mừng như điên, tốt. Cuối cùng là mở miệng ác khí. Tề Nhị Cấp Lãng cũng nắm tay phân chấn, Tô Sát A Lễ không hổ là ta đại thanh hán tướng, có thể tại trùng vây bên trong chém tướng đoạt cờ. Trận chiến này chắc chắn chấn nhiếp Khánh Quân. Nhưng mà Hoàng Thái Cực trầm mặc như trước, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiến báo một góc, ánh mắt băng lãnh như sương. Phạm Văn Trình phát giác dị dạng, cẩn thận hỏi: "Hoàng thượng?" Hoàng Thái Cực lại không có lập tức mở miệng. Hắn chậm rãi tướng quân báo bỏ lên trên bàn, ánh mắt tại Vương Tử Đằng ba chữ bên trên dừng lại chốc lát, sau đó khép lại, thản nhiên nói: "Lập y doanh, không phải thần sách doanh." Trong điện vui thích bầu không khí lập tức trì trệ. Phạm Văn Trình bén nhạy phát giác được Hoàng Thái Cực lời nói bên trong thâm ý: "Hoàng thượng, tuy không phải giả cụ dòng chính, nhưng Vương Tử Đằng chính là Khánh Quốc danh tướng, trận chiến này đủ để chấn nhiếp Khánh quân sĩ khí." "Danh tướng?" Hoàng Thái Cực cười lạnh một tiếng: "Chấn nhiếp? Giả cụ sẽ để ý một cái Vương Tử Đằng chết sống? Các ngươi thật cảm thấy giả cụ đại quân lại bởi vì Vương Tử Đằng cái chết dừng lại sao?" Hoàng Thái Cực đứng người lên, đi đến trong điện treo Liêu Đông Dư đồ trước, ngón tay trùng điệp đặt tại Liêu Dương hai chữ bên trên, nơi đó, trước đây không lâu còn cắm đại thanh long kỳ, bây giờ cũng đã bị Khánh quân đỏ cờ thay thế. Liêu Dương một trận chiến, quân ta hao tổn hơn 10 vạn tinh nhuệ, bây giờ còn sót lại hơn 3 vạn người, tăng thêm tương lam kỳ bộ, cũng bất quá 5 vạn số lượng. Hoàng Thái Cực thanh âm trầm thấp, mà giả cụ vẫn có mười mấy vạn đại quân. Đa Nhĩ Cổn trong mắt hàn quang lóe lên: "Hoàng thượng, giả cụ tuy mạnh, nhưng quân ta chủ đóng ở Thẩm Dương, chưa hẳn không thể một trận chiến. Năm đó Thái Tổ lấy 6 vạn phá 30 vạn, hôm nay chúng ta cũng có thể bắt trước." "Bắt trước?" Hoàng Thái Cực đột nhiên quay người, ánh mắt như lao, giả cụ không phải Dương Hạo, hắn thần sách doanh càng không phải là đám kia đám ô hợp. "Đa Nhĩ Cổn, ngoại trừ ngươi, chư vị đang ngồi ai không biết đến giả cụ lợi hại?" Hoàng Thái Cực một bả nhấc lên trên bàn chỉ báo, trong thanh âm mang theo đè nén tức giận: "Các ngươi quên Liêu Dương thành hạ những cái kia phục Liêu pháo sao? Quên những cái kia người mặc trọng giáp tiên đăng doanh, công kích như tưởng giáo giáp kỵ sao?" Trong điện đám người trầm mặc. Không cam lòng, Hoàng Thái Cực ngón tay trùng điệp đập vào dư đồ bên trên, điên cuồng hô to: "Địch nhân như vậy, các ngươi còn dám dùng hết ánh mắt đối đãi?" Trong điện đám người từ trầm mặc biến sắc mặt xanh xám. Liêu Dương một trận chiến, thần sách doanh giành trước tử sĩ đỉnh lấy mưa tên trèo thành, giáo giáp kỵ công kích lúc như dòng lũ sắt thép, mà phục Liêu pháo càng đem tưởng thành đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Như thế chiến lực, tuyệt không phải ngày xưa Khánh quân có thể so sánh. Đa Nhĩ Cổn nụ cười ngưng kết, trong mắt vừa mới dấy lên hưng phấn cấp tốc biến mất. "Đúng vậy a, Vương Tử Đằng chết lại như thế nào? Giả cụ chủ lực còn tại, bọn hắn vẫn như cũ nắm giữ tính áp đảo binh lực ưu thế, thậm chí so năm đó 30 vạn Khánh quân càng thêm đáng sợ." Hoàng Thái Cực đầu ngón tay trùng điệp gõ tại dư đồ bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Ánh mắt của hắn âm trầm như mực, đảo qua trong điện chư tướng khuôn mặt, Phạm Văn Trình cau mày, Đa Nhĩ Cổn cắn chặt hàm răng, Tề Nhị Cáp Lãng nắm đấm bóp khanh khách rung động. Trên mặt của mỗi người đều mang không cam lòng, mê mang, sợ hãi, cùng tuyệt vọng. "Đúng vậy a, tuyệt vọng." Liêu Dương một trận chiến, giả cụ Bắc phạt đại quân như bẻ cánh khô, phục Liêu pháo xé rách tường thành, tiên đăng doanh hùng hãn không sợ chết, giáo giáp kỵ công kích như tường. Khi đó tan tác, đã sớm đem đã từng cuồng ngạo bát kỳ thiết kỵ sống lưng cắt ngang. "Hô!" Hoàng Thái Cực hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lồng ngực quần quận phẫn nộ cùng quất đủ, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn: "Kế sách hiện nay, quân ta chỉ có tử thủ." "Tử thủ?" Tề Nhĩ Cáp Lãng đột nhiên ngẩng đầu: "Hoàng thượng, giả cụ công thành thủ đoạn ngon độc, như khốn ngồi thịt kinh, chúng ta ha chẳng phải ngồi chờ chết?" Hoàng Thái Cực cười lạnh một tiếng: "Không phải đâu. Chẳng lẽ muốn chúng ta bỏ thành mà chạy? Nhường Thái Tổ cơ nghiệp cứ như vậy chắp tay tặng cho người Hán?" Phạm Văn Trình trầm mặc một lát, đột nhiên tiến lên hành lễ, thanh âm lưng trọng nhưng dị thường trầm ổn: "Hoàng thượng, thần coi là việc cấp bách, cũng không phải là tử thủ thịnh kinh hay không, mà là..." "Là cái gì?" Hoàng Thái Cực hít mắt, kéo dài thời gian. Phạm Văn Trình ngón tay một chút dư đồ bên trên phương bắc rộng lớn thổ địa, giả cụ thế lớn, chính diện chống đỡ không có phần thắng chút nào, nhưng Liêu Đông rộng, quân ta chưa hẳn không thể cùng nhau. Như lui giữ Hách Đồ A Lạc, hoặc Bắc thượng đến Trường Bạch Sơn một vùng, thì có thể cậy vào địa lợi, tạm thời tránh mũi nhọn, kéo dài chiến tuyến, đến lúc đó Khánh quân mười mấy vạn đại quân nhất định lâm nguy cùng thiết tế, một lúc sau, Khánh trong triều bộ sinh loạn, chính là chúng ta lại ngóc đầu trở lại. Hoàng Thái Cực con ngươi có chút co vào. Đa Nhĩ Cổn lại giận tí mặt: "Phạm Văn Trình, ngươi dám khuyên hoàng thượng từ bỏ thịnh kinh?" Tề Nhĩ Cáp Lãng cũng âm thanh lạnh lùng nói: "Nếu ngay cả thịnh kinh đều ném, chúng ta còn có mặt mũi nào đi gặp đại hãn?" Phạm Văn Trình lại không lùi bước, trực tiếp quỳ xuống đất trầm giọng nói: "Hoàng thượng, tôn quốc tôn dân mới có phục quốc ngày. Năm đó Thái Tổ bại lui phụ thuận, cuối cùng vẫn thành đại nghiệp. Giờ phút này như khăng khăng tử chiến, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt." Câu nói này hắn không có nói thẳng ra miệng, nhưng trong điện tất cả mọi người trong lòng đều tin tưởng. Hoàng Thái Cực chậm rãi nhắm mắt lại, thật lâu mới mở ra, thanh âm khàn giọng như gỉ thiết ma xoa: "Giả cụ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắn sẽ không cho phép đại thanh có bất kỳ cơ hội thở dốc. Đây mới là tàn khốc nhất trận tướng. Giả cụ, cái kia so thường Hàn Phi, thậm chí tổ vinh quốc công giả đại thiện còn muốn đáng sợ gấp trăm lần địch nhân." Trong ánh mắt của hắn không có khinh miệt, chỉ có sát ý lạnh như băng. Hắn không quan tâm danh tướng vinh quang, không e ngại hy sinh, chỉ truy cầu hoàn toàn hủy diệt. Địch nhân như vậy, như thế nào cho bọn họ ngóc đầu trở lại cơ hội? Hôm nay liền chương 4, chưa ăn cơm, không có tinh lực viết. Tăng thêm lâu như vậy đến nay, không có yêu cầu qua các ngươi làm cái gì, ta hiện tại liền nghĩ, có thể hay không tại cộng đồng cho ta tiến cử lên a. Chương 387, độ thái tử sông chương 387, độ thái tử sông tháng 7 23, mưa rào ban đầu nghỉ. Thái tử Hà mặt nội vụ băng giống như dương quang, mực nước ở trên tảng đá cởi ra ba thước vết bùn. Giả cụ chắp tay đứng ở bờ sông chỗ cao, màu đen áo choàng bị gió sớm thổi đến bay phất phới. Hắn nhìn qua bên kia bờ sông mông lung sân ảnh, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, truyền lệnh, toàn quân qua sông. Ồ, trầm thấp tiếng kèn sẹt qua chân trời, sớm đã vận sức chờ phát động khánh quân như là thức tỉnh cự thú, bắt đầu có thứ tự qua sông. Trên mặt sông, 100 chiếc chiến thuyền đầu đuôi tương liên, tạm thời dựng cầu nổi tại công binh thuần thục thao tác kéo dài xuống hướng bờ bên kia. Tiên đăng doanh tướng sĩ dẫn đầu lội nước mà qua, thần sách doanh tinh nhuệ theo sát phía sau, thiết giáp dưới ánh mặt trời hiện ra hàn mang. Báo, tiên phong trạm canh gác gây phi mã đến báo, Tương Lam Kỳ lấy vượt qua Thái Tử Hạ, hướng đông bắc phương hướng chạy tán loạn, Tô Cẩn Nôn tướng quân xuất đại quân truy kích. Cũng là diễn ra sức. Giả Cù A cười một tiếng, lập tức trở mình lên ngựa. Cái này ra vợ kịch diễn không tệ, Tô Sát A Lễ theo Giả Cù phân phó đem Tương Lam Kỳ mang đi phụ thuận phương hướng. Thịnh kinh chính sách quan trọng trong điện, hoàng thái cực trong tay quân báo ba rơi vào gạch vàng bên trên. Tương Lam Kỳ khí thủ bản suối tin tức cùng Giả Cù qua sông cấp báo đồng thời đưa đến, giống hai thanh đao nhọn cắm vào phế phủ của hắn. Tô Sát A Lễ tên hèn nhất này, Tề Nhĩ cấp lãng một cước đạp lăn mạ vàng lương hương, nói cái gì lương thảo không đủ. Đủ. Hoàng thái cực đống nhiên hét to, thanh âm tại trống trải trong đại điện quân quần. Kỳ thật đánh tới hiện tại, tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, đại thanh, đã sơn cùng thủy tận. Tự gây kích cây bình bảo lúc, quốc khố đã ép hồ, có thể leo lên hãn bị hoàng thái cực không cam tâm, quả thực là hao dốc toàn bộ liêu đồng, trưng thu các nàng thật bộ tộc một điểm cuối cùng lương thực dư, tiến công Triều Tiên, cái này mới miễn cưỡng kéo mười mấy vạn đại quân. Có thể theo liêu dương bại một lần, tinh nhuệ mất sạch, hậu cần hoàn toàn sụp đổ. Tương Lam Kỳ hậu cần đã sớm bắt đầu đoạn lương, lại không nuôi binh, chờ đợi bọn hắn, chỉ có thể là đói chết tươi. Mà bây giờ thịnh kinh tình huống càng hỏng bét, hoàng thái cực ngự giá thân chinh liêu dương lúc, mang đi gần nửa quân bị đổ quân nhu, bây giờ thành nội tổn lương thực, chỉ sợ đều sống không qua hai tháng lâu. Chư vị, hoàng thái cực đông nhiên mở miệng, thanh âm lạ thường bình tĩnh, các ngươi nói, chấm hiện tại làm như thế nào tuyển? Không ai dám trả lời. Tề Nhĩ cấp lãng nắm chặt nắm đấm, cắn răng tiến lên, hoàng thượng, không bằng để cho mạt tướng dẫn binh tập kích Giả Cù chủ soái, coi như ngọc thạch câu phần, cũng muốn nhường khánh cho biết, ta đại thành còn không có vong. Phạm Văn Trình cao mày, vẫn như cũ kiên trì chính mình trước đây đề nghị, lui về hách đồ A Lạc. Hoàng thượng, thịnh kinh mặc dù nguy, nhưng nếu phá vây bắc thượng, chưa hẳn không có đông sơn tái khởi cơ hội xoay chuyển. Đa Nhĩ Cổn hừ lạnh một tiếng, Phạm Tiên Sinh nói thật nhẹ nhàng. Thịnh kinh ném một cái, Giả Cù tất nhiên sẽ một đường truy kích, đến lúc đó chúng ta tại hách đồ A Lạp lại có thể kéo dài hơi tàn mấy ngày. Dứt lời, Đa Nhĩ Cổn tiến lên một bước, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Hoàng thượng, thần xin chiến. Thịnh kinh như bước bỏ, từ đây đại thanh lại không tranh giành chi lực. Đa Nhĩ Cổn, hoàng thái cực cực kỳ đau đầu, hướng về phía Đa Nhĩ Cổn quát chói tai, ngươi chẳng lẽ còn thấy không rõ thế cục? Thần thấy rõ. Đa Nhĩ Cổn mắt đỏ như lửa, như rút về đi, bất quá là chờ chết. Bất kỳ hao hết, Liêu Dương bại một lần, phủ khố rỗng, lương thảo gây mất, chẳng lẽ trở về liền có sức lực trọng trấn kim quốc? Trong điện không khí ngưng trệ như sắt. Đa Nhĩ Cổn một tiếng này gầm thét, giống như trịch địa kinh lôi, nện đến toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Tề Nhĩ cắp lãng túi thấp đầu, ánh mắt lấp lóe, mà Phạm Văn Trình thì thở dài một tiếng, không nói nữa. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi hoàng thái cực đáp lại. Hoàng thái cực ngón tay gắt gao nắm chặt ngự tọa đầu rồng lan can, kim sơn bị hắn bóp đến kéo kẹt rung động. Hắn nhìn chằm chằm Đa Nhĩ Cổn, lửa giận trong lòng cuồn cuộn dâng lên, từng có lúc, cái này đã từng đối với hắn túi đầu nghe theo đệ đệ, răng cao như thế âm thanh phản bác chính mình. Đại Hán quyền uy, dường như tại thời khắc này, đã lảo đảo muốn ngã. Hắn chậm rãi nheo mắt lại, băng truy dường như ánh mắt tại chúng thần trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng ở ngoài điện kia vòng đỏ đến trướng mắt tà dương bên trên. Sơn cùng thủy tận, đi con đường nào? Thật lâu, hắn rốt cục mở miệng, ngữ khí lạnh đến thấu xương, đều cho chớm. Lùi ra. Đám người ngạc nhiên ngẩng đầu. Phạm Văn Trình còn muốn lại quên, đã thấy ngự tọa phía trên đạo thân ảnh kia mệt mỏi phất phất tay, dường như cả người đều bị rút sạch khí lực. Hắn không còn là cái kia hăng hái, phóng khoáng tự do hùng chủ, mà chỉ là một cái lâm vào tuyệt cảnh thú bị nốt. Cửa điện nặng nề khép lại, cuối cùng một sợi trời chiều bị sinh sinh cắt đứt. Hoàng thái cực ngồi một mình ngự đỉnh, mồ hôi lạnh thẩm thấu long bào. Hắn nhìn lấy mình run rẩy đầu ngón tay, chợt thấy ngực một hồi còn đau, trong thoáng chốc, lại thấy nô nhị cấp xích hồn ảnh đứng ở trước hắn, cặp kia từng khiến Kiến Châu rung động ánh mắt, bây giờ chỉ còn thất vọng. Phù Hãn, hắn lảo đảo đứng dậy, kim quan rơi xuống đất. Huyễn ảnh như yên tiêu tán, duy dư ngoài cửa sổ quạ đen thê lương gáy gọi. Thiên mệnh, thật chẳng lẽ muốn tuyệt ở này? Giờ tí ba khắc, thần điện. Trung đồng tại cờ đen ở giữa lay động, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Lao Tát Mãn người mặc da gấu, trên cổ treo bảy viên xương chế linh đan. Thấy hoàng thái cực đến, hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một chút thương hại, hoàng thượng muốn hỏi thiên ý. Chân phải biết, đại thanh còn có hay không cơ hội xoay chuyển. Hoàng thái cực thanh âm khàn giọng đến đáng sợ. Tát Mãn thở dài một tiếng, theo thế đàn hạ lấy ra mai rùa cùng thi thảo. Hắn nhóm lửa đặc chế hương liệu, khói xanh lượn lờ bên trong bắt đầu nói lẩm bẩm. Mai rùa tại trên lửa nướng đến nôm nốt rung động, vết dạn dần dần hiện hiện. Như thế nào? Hoàng thái cực vội vàng hỏi. Lao Tát Mãn tay bỗng nhiên run rẩy lên. Hắn nhìn chằm chằm mai rùa bên trên đường vân, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thiên ý. Thiên ý biểu hiện. Nói. Sao băng rơi tại hồn hạ? Tát Mãn thanh âm càng ngày càng thấp. Hoàng thượng làm. Làm. Hoàng thái cực một thanh nắm chặt Tát Mãn cổ áo. Làm như thế nào? Lúc này lấy máu tự ứng thần. Tát Mãn nhắm mắt lại, chuyển thế lại đến. Hoàng thái cực như bị sét đánh, lảo đảo lui lại mấy bước. Chuyển thế lại đến. Cái kia chính là muốn chấp chết. Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy, ngày thường uy nghiêm giờ phút này đã bị bối rối thay thế. Lao tặc, ngươi chớ có nói bậy. Chấm khổ tâm kinh doanh đại kim, có thể nào như vậy bỏ qua? Chẳng lẽ liền không có khác sinh lộ? Hoàng thái cực xông lên trước, hai tay gắt gao bắt lấy Tát Mãn bả vai, dùng sức lung lay. Lao Tát Mãn bị sáng rõ suýt nữa đứng không vững, nhưng cũng không dám phản kháng, ngập ngừng nói nói, hoàng thượng bất giận. Thiên ý như thế, lão nô chỉ là chi tiết truyền đạt. Đánh rắm. Hoàng thái cực trợn mắt tròn xoe, ngươi lại cho chấm xem bói một lần, nhất định phải tìm ra một con đường sống. Như tìm không ra, chấm bắt ngươi là hỏi. Chương 388, chấm, không lùi. Chương 388, chấm, không lùi. Lao Tát Mãn mặt lộ vẻ khó xử, nhưng thấy hoàng thái cực thần sắc điên cuồng, sợ khó giữ được tính mạng, đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn cố gắng trấn định, lần nữa cầm lấy thi thảo, một lần nữa nhóm lửa hương liệu, miệng bên trong lại bắt đầu nói lẩm bẩm. Theo hương liệu thiêu đốt, sương mù càng thêm nồng đậm, toàn bộ thần điện đều bị bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Lao Tát Mãn cái chán che kín mồ hôi, hai tay run nhẹ nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí loay hoay thi thảo. Hoàng thái cực chăm chú nhìn Lao Tát Mãn nhất cử nhất động, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khẩn trương. Thời gian dường như ngưng kết, mỗi một giây đều để hắn có thụ dày vò. Hồi lâu, Lao Tát Mãn rốt cục dừng lại động tác, nhìn qua trong tay thi thảo đường vân, sắc mặt càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Mau nói, đến cùng như thế nào? Hoàng thái cực không kịp chờ đợi quát. Lao Tát Mãn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thanh âm yếu ớt nói, hoàng thượng, vẫn như cũng là điều giữ, thiên ý khó vi phạm a không? Không có khả năng. Hoàng thái cực ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thanh âm tại trong thần điện quanh quẩn, mang theo vô tận bi phẫn cùng không cam lòng. Chấm không cam tâm cứ như vậy thất bại, chấm mới kế vị một năm, chấm đại thanh, chấm con dân hắn quay người phóng tới thần điện đại môn, đá một cái bay ra ngoài cửa điện, cùng phong gào thét lấy rót vào, thổi đến hắn áo bào bay phất phới. Đứng tại thần điện trên bậc thang, hoàng thái cực nhìn qua đêm đen như mực không, nắm chặt song quyền, la lớn, giả cụ. Ngươi cho rằng chấm sẽ tùy tiện nhận thua sao? Cho dù thiên ý như thế, chấm cũng muốn cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách. Hắn bỗng dưng quay người, con ngươi tại trong đêm mưa như ưng như làng, chém đinh chặt sắt hạ lệnh, chấm, không lùi. Hôm sau, nắng sớm chưa xuyên vào trong điện, cửa điện liền bị trùng điệp đẩy ra. Hoàng thái cực đứng ở ngự tọa trước đó, hai mắt vằn vện tiêu máu, sắc mặt trắng bệnh như quỷ. Hắn trắng đêm chưa ngủ, thái dương nổi gân xanh, ngón tay gắt gao nắm chặt một quyển quân báo. Trong điện chúng thần lần lượt đi vào, thấy hoàng thái cực bộ dáng như vậy, đều chấn động trong lòng. Phạm Văn Trình lông mày nhíu chặt, tiến lên một bước, thấp giọng nói, hoàng thượng, ngài, chấm ý đã quyết. Hoàng thái cực thanh âm mang theo không thể nghi ngờ ngôn lệ, đại thanh, không lùi. Đa Nhĩ Cổn nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, sớm nên như thế, lúc này quỳ một chân trên đất, thần nguyện xuất quân tử chiến. Thịnh Kinh Thiệp chính gần 2 tháng có thừa, không ai có thể so sánh hắn hiểu rõ hơn đại thanh giờ phút này khốn cảnh, cho dù có thể xám xịt chạy về Hách Đồ A Lạp, cũng không làm nên chuyện gì. Kiến Châu cùng Liêu Đông vốn là vùng đất nghèo nàn, là phụng dưỡng chi này cưỡng ép kéo lên mười mấy vạn đại quân, sớm đã không còn cái gì chất béo, trở về cũng là trốn không thoát vận mệnh. Thế Nhi cắp lạng ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi. Hắn đêm qua đã nghe Tát Mãn xem bói kết quả, biết được hoàng thái cực giờ phút này đã gần đến ư điên cuồng. Nhưng hôm nay Thịnh Kinh binh quyền đều ở hoàng thái cực cùng Đa Nhĩ Cổn trong tay, nếu bọn họ khăng khăng tử chiến, không người có thể ngăn. Phạm Văn Trình hít sâu một hơi, vẫn ý đồ quyết can, hoàng thượng, như cố thủ Thịnh Kinh, sợ chính giữa giả cụ ý muốn. Không bằng cái gì? Hoàng thái cực đột nhiên quay người, long bào trong không khí vạch ra sắc bén đường vòng cung. Hắn một thanh nắm chặt Phạm Văn Trình vào áo, đem vị này văn thần lôi kéo lảo đảo hướng về phía trước, không bằng giống chó nhà có tang như thế trốn về Hách Đồ A Lạp. Trong điện tĩnh mịch, Phạm Văn Trình khăn vấn đầu nghiêng lệnh, cũng không dám đưa tay chỉnh lý. Hoàng thái cực không tiếp tục để ý hắn, quay người đi hướng trong điện xa bàn, ngón tay trùng điệp đặt tại hồn hà phía trên, giả cụ coi là chấm sẽ co đầu rút cổ thành nội, ngồi chờ chết. Buồn cười. Chấm muốn bắt trước phụ hãn, lấy kỵ xạ phá địch, cho nên chấm muốn ra chiến. Hoàng thái cực đống nhiên bình tĩnh trở lại, loại an tĩnh này so lúc trước nổi giận càng làm cho người ta sợ hãi. Phụ hãn năm đó đánh như thế nào thở giản hử. Móng tay tại xa bàn bên trên dốc thịt ra năm đạo ngân sâu, lấy cơi chế bước, lấy động chế tĩnh, tập trung còn sót lại bất kỳ chú đóng ở thịnh kinh. Đa Nhĩ Cổn điểm đủ chính bạch kỳ tinh nhuệ. Bố phòng hồn hạ, năm chấm máu khiến đi tìm Tô Sát Đa Lễ, muốn hắn phối hợp triệu hồi Tương Lam Kỳ tàn quân, chia binh mê hoặc Tô Cần Nôn, vòng qua bọn hắn truy kích, từ phía sau phục kích giả cụ. Chấm muốn giả cụ trên cổ đầu người. Hoàng thái cực thanh âm trong điện nổ vang, chấn động đến trên xà nhà cho bụi gì rào rơi xuống. Hắn đột nhiên rút ra bên hông bội đao, hàn quang lóe lên, mũi lao trực chỉ xa bàn bên trên đại biểu Khánh quân tiểu kỳ, ngay tại hồn hạ bên mở, chấm muốn để hắn nếm thử cái gì gọi là chân chính kỵ sạ. Đa Nhĩ Cổn trong mắt tinh quang tăng gọn, một gối đập ầm ầm, lĩnh mệnh. Hắn đứng dậy lúc, áo giáp phát ra âm vang thanh âm. Chính bạch kỳ binh sĩ đã sớm kìm nén một mạch, lần này nhất định phải gọi khanh cầu huyết nợ trả bằng máu. Tốt. Hoàng thái cực quay người một đao bổ vào xa bàn bên trên, tại mảnh gỗ vụn vẩy ra bên trong nghiêm nghị uống, truyền lệnh tam quân lập tức xuất phát. Chấm muốn hôn xuất chủ soái tại hồn hà bờ bảy trận. Hắn nhanh chân đi hướng cửa điện, màu đen áo choàng tại sau lưng bay phất phới, chuyển chấm ý chỉ, toàn thành động viên. 15 tuổi trở lên nam đinh toàn bộ điều động. Đa Nhĩ Cổn bước nhanh đuổi theo, hoàng thượng, tia tương làm kỳ, phái ngươi đắc lực nhất qua thập cấp đi. Hoàng thái cực cũng không quay đầu lại, nói cho Tô Sát Á Lễ, như hắn dám chống lại quân lệnh tiếp tục bắt trốn, chấm liền tru hắn cửu tộc. Đi đến ngoài điện, mặt trời mới mọc rốt cục sông phá tầng mây. Hoàng thái cực đứng tại cao giai phía trên, nhìn qua nơi xa dâng lên mặt trời mới mọc, đột nhiên thấp giọng nói, Đa Nhĩ Cổn, ngươi còn nhớ rõ phụ hắn khởi bình trước nói lời sao? Đa Nhĩ Cổn khẽ giật mình, lập tức trầm giọng đáp, nhớ kỹ. Phụ hắn nói, người nữ chân thả chết đứng, tuyệt không vì mà sống. Hoàng thái cực khẽ miệng kéo ra một vệt cười thảm, tốt. Vậy hôm nay lên, liền để giả cụ nhìn xem, cái gì là chân chính nữ chân dũng sĩ. Sau 3 ngày, ngựa căn đơn bảo bên ngoài 20 dặm. Qua thập cấp phóng ngựa phi nước đại, đi theo phía sau hơn 10 tên chính bạch kỳ tinh nhuệ, móng ngựa bước qua vũng bùn quan đạo, tóe lên đục ngầu bọt nước. Hắn đã 3 ngày 2 đêm chưa từng chợp mắt, bên hông ra hiệu túi nước sớm đã khô cát, chỉ có trong ngực thánh chỉ như cũ nóng hổi. Muốn không ứng lâu như thế thời gian, có thể từ khi Tương Lam Kỳ bộ vượt qua thái tử Hà sau, bọn hắn thế mà quỷ dị xuất hiện ngắn ngủi mất liên lạc, khiến cho bọn hắn căn bản không biết được Tương Lam Kỳ chỗ nơi nào. Rốt cục, tại một mảnh giữa rừng núi, Qua Thập Cấp thấy được Tương Lam Kỳ kia quen thuộc cờ sĩ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ mừng rỡ, dùng sức hất lên dây cương, ngựa tê minh một tiếng, hướng về doanh địa mau chóng đuổi theo. Sau lưng tinh nhuệ kỵ binh cũng đi sát đằng sau, phá vỡ mảnh rừng núi này yên tĩnh. Vừa đến doanh địa bên ngoài, liền bị Tương Lam Kỳ lính gác ngăn lại. Qua Thập Cấp lòng nóng như lửa đốt, la lớn: "Ta là chính bạch kỳ Qua Thập Cấp, phụ hoàng thượng thánh chỉ, có quân tình khẩn cấp gặp mặt bối lạc gia Tô Sát A Lễ." Lính gác thấy người tới vẻ mặt đội vàng, lại mang theo đa nhị cồn thân tín đánh dấu, không dám ngăn cản, đội vàng cho đi. Qua Thập Cấp tung người xuống ngựa, sải bước hướng lấy chủ soái đại trướng đi đến. Ngoài trướng thân binh mong muốn hỏi thăm, lại bị hắn đẩy ra, trực tiếp xông vào đại trướng. Hai chương này viết tương đối vội vàng, không có cách nào, thời gian không đủ, ngày mai cuối tuần năm chương. Chương 389, thanh trừ đối lập. Chương 389, thanh trừ đối lập. Qua Thập Cấp sốc lên mảnh lều trong mấy mắt, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt. Tô Sát A Lễ đang cùng Phổ Tiên Vạn Nâu ngồi đối diện uống rượu, trên bàn trà tán lạc gặm thừa dê xương. Thấy có người xâm nhập, Tô Sát A Lễ đột nhiên biến sắc, bà ngã nát bát rượu. Một tiếng gầm thét, trong trướng thân binh đồng loạt rút đao, lưỡi đao lóe ra hàn quang chiếu sáng Qua Thập Cấp mệt mỏi khuôn mặt. Tô Sát A Lễ thấy rõ người tới sau, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nhưng vẫn là đè ép tự tay chế tác dừng lại thân binh. Ngươi cũng là lá gan không nhỏ. Tô Sát A Lễ cười lạnh một tiếng, đây là đem Tương Lam Kỳ làm nhà mình hậu viện. Qua Thập Cấp bởi vì nhiều ngày mệt nhọc mà mơ hồ đại não, ý thức được chính mình gây đại họa, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống, cúi quỳ một chân trên đất, bối lạc ra thứ tội. Thật sự là quân tình khẩn cấp, đa nhị cổn bối lạc mệnh ta ngày đêm phi nhanh, chuyên tới để hử. Tô Sát A Lễ nhìn chằm chằm hắn, trên mặt tức giận không giống như là làm bộ, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia vi diệu vẻ mặt. Qua Thập Cấp không còn dám chậm trễ, mau từ trong ngực móc ra hoàng bao lụa bao lấy thánh chỉ, giơ cao khỏi đầu, hoàng thượng thánh chỉ. Ân. Tô Sát A Lễ cùng Phổ Tiên Vạn Nô trao đổi một ánh mắt, rốt cục chậm rãi quỳ xuống đất. Làm Qua Thập Cấp triển khai thánh chỉ tuyên đọc lúc, Tô Sát A Lễ móng tay đã thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, chảy ra từng tia vết máu. Mệnh Tương Lam Kỳ lập tức quay đầu, không còn bắt rút lui phụ thuận. Nhất định phải lách qua Tô Cẩn Ngôn bộ đội sở thuộc, toàn quân xuyên thẳng hồn hà hạ du. Cần phải cắt đứt giả cù lương đạo, ngăn chặn quân địch, yểm hộ thịnh kinh quyết chiến. Trong trướng trong nháy mắt tĩnh mịch, dường như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi chuyện. Hoang đường. Phổ Tiên Vạn Nô đông nhiên bạo khởi, chỉ vào địa đồ quát, quân ta lương thảo sắp hết, như thế nào xuyên việt trăm dặm địch cảnh? Còn cần lách qua đuổi sát tại chúng ta phía sau Tô Cẩn Ngôn. Hoàng thượng đây là muốn Tương Lam Kỳ binh sĩ đói chết tươi trên đường sao? Qua Thập Cấp sắc mặt tâm trầm, Tô Sát A Lễ có thể giống ta, nhưng ngươi Phổ Tiên Vạn Nô tính là thứ gì? Huống chi, trên tay của ta còn cầm thánh chỉ đâu, nếu ngay cả ngươi cũng dám như thế ép ta một bậc, vậy ta đây thánh chỉ chẳng phải là lấy không? Hoàng thượng đã quyết ý tử chiến đến cùng. Thịnh Kinh 15 tuổi trở lên nam đinh toàn bộ điều động, chính bạch kỳ toàn quân bố phòng hồn hà. Hắn bỗng nhiên hạ giọng, đem hoàng thái cực cho nên bố trí êm hay nói, chỉ cần Tương Lam Kỳ có thể cắt đứt giả cù lương đạo, đợi ta quân chủ lực cùng nó quyết chiến lúc. Hoàng thượng, coi là thật nói như thế. Tô Sát A Lễ thanh âm trầm thấp đến đáng sợ. Qua Thập Cấp khó khăn nuốt một cái khô khốc tiết hầu, là hoàng thượng tự mình hạ lệnh, Tương Lam Kỳ nhất định phải lọt vào khánh quân nội địa, chỉ cần Thịnh Kinh quyết chiến đắc thắng, trận chiến này công đầu hẳn là bối lạc ra ngài. Tô Sát A Lễ đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng, tiếng cười kia khàn khàn mà vỡ vụn, giống như là trong cổ họng gạt ra lưỡi lao. Cái loại này tình huống, nếu là không có quy thuận khánh quốc, kia thật là chết như thế nào cũng không biết. Tốt một câu công đầu. Hắn một cước đạp lăn bàn thấp, rượu dội ở tại, mùi rượu ngai ngái như máu, lương thực đâu? Thiện đâu? Ta Tương Lam Kỳ hơn 2 vạn người đói bụng, lấy cái gì ngăn chặn giả cù 10 vạn đại quân? Qua Thập Cấp nhất thời nghẹn lời. Có thể thánh mệnh mang theo, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Hoàng thượng nói, lương thực sự tỉnh có thể thông qua cắt đứt khánh quân hậu cần thu hoạch, chỉ cần chịu đựng qua một trận chiến này chịu. Tô Sát A Lễ chợt cười to lên tiếng, cười đến cơ hồ không lưng đi xuống, liền nước mắt tất cả cút rơi xuống. Ngươi có biết hay không mấy ngày trước đây Tiếu Tham chuyển về tin tức gì? Bàn tay của hắn trùng điệp đập vào xa bàn biên giới, chấn động đến mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Giả cù tiên phong doanh đã bắt đầu quét ngang hồn hà phía nam tất cả thành trì. Tô Cẩn Ngôn đại quân cách này chỉ có 80 dặm, mà ngươi nói chịu? Yên tĩnh. Trong trướng thậm chí nghe không được tiếng hít thở. Một lát sau, mọi loại khó xử Qua Thập Cấp nghĩ đến hoàng thái cực sau cùng nhắc nhở, chậm rãi nói rằng, hoàng thượng còn nói hắn liếm liếm môi khô khốc, nếu có người dám chống lại quân lệnh, Chu Cửu tộc. Và anh. Tô Sát A Lễ đao đã bổ vào Qua Thập Cấp bên cạnh thân góc bàn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Qua Thập Cấp đột nhiên co rụt lại, đã thấy Tô Sát A Lễ túi người nhìn mình chằm chằm, trong mắt tơ máu dữ tợn, sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cửu tộc. Hắn từng chưa nói ra, cười đến rất lạnh, ngươi cứ việc trở về nói cho hoàng thái cực, Tương Lam Kỳ, linh mệnh. Qua Thập Cấp lảo đảo sau khi rời đi, trong trướng bầu không khí quái dị. Trong bóng tối, Phổ Tiên Vạn Nô thấp giọng nói, đối lập ra, hiện tại chúng ta nên như thế nào? Thật muốn theo hoàng thái cực kế sách, Tô Sát A Lễ lạnh lùng cắt ngang, đương nhiên không. Hắn chuyển hướng bóng ma chỗ sâu, người tới. Giờ dần ban đầu khắc, giả cụ chủ soái đại trướng đèn đuốc sáng trưng. Giả cụ triển khai giấy bên trên còn dính lấy mỡ dê xi dư ôn. Khá lắm hoàng thái cực. Hùng Văn Long một trưởng vỗ tại xa bàn biên giới, đều tới tình cảnh như vậy, còn muốn chơi vây ngụy cứu Triệu trò xiếc. Mao Chí Viễn nhìn chằm chằm xa bàn bên trên đại biểu Tương Lam Kỳ tiểu kỳ, như Tô Sát A Lệ thật theo Hoàng Thái Cực lời nói hành động, quả thật có thể đối quân ta phía sau tạo thành uy hiếp. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên cười lạnh, đáng tiếc vị này Tương Lam Kỳ chủ đã sớm là người của chúng ta. Bất quá Hoàng Thái Cực là điên rồi sao? Lúc này còn dám ra khỏi thành giã chiến. Hùng Văn Long tiếp nhận mật tín, quan sát tỉ mỉ, hắn quên Tây Bình Bảo chi chiến là thế nào thua. Đô đốc thật là liền nỗ nhĩ cắp xích đều lưu lại a. Không phải điên. Giả Cù đầu ngón tay điểm xa bàn bên trên hồn hà bờ bắc, hắn đoán ra chúng ta hỏa pháo cổng cảnh cũng khó rời đi. Nếu là thủ thành chiến, Thẩm Dương chẳng qua là một cái khác Liêu Dương thành, liền Liêu Dương thành đều thủ không được, thế nào thủ Thẩm Dương? Nhưng nếu tại bãi sông giã chiến, đang có thể phát huy bất kỳ binh lực cơ động ưu thế. Lấy bút mực đến. Giả Cù đầu ngón tay khẽ chọc bàn trà, ánh đến tại hắn thâm thúy đôi mắt bên trong nhảy lên. Thân binh lập tức trình lên chu sa mặc cùng bút lông sói bút. Giả Cù nâng bút chấm mặc, đầu bút lông tại giấy bên trên rồng bay phượng múa, lập tức thanh trừ đối lập, toàn quyền trưởng không Tương Lam Kỳ. Không cần để ý Hoàng Thái Cực ý chỉ, nhưng cần phái tâm phúc về thịnh kinh phục mệnh, giả vờ xương tuấn chỉ. Đại quân tiếp tục bắt rút lui phụ thuận, cắt đứt Thẩm Dương thông hách đồ a lạp yếu đạo. Đợi ta quân lệnh, lập tức phản chiến bây kín. Đầu bút lông dừng lại, Giả Cù dường như lại nghĩ tới Tương Lam Kỳ tình cảnh, lại thêm một hàng chữ nhỏ, Lương Thảo đã chuẩn bị tại ba đạo câu, có thể phái tâm phúc lấy chi. Viết xong, Giả Cù đầu ngón tay vẩy một cái, quyển ra cửu lên, nhỏ đến phong giam, lại từ dưới bàn rút ra một thanh đen nhánh dao găm, đặt ở trên thư. Nói cho Tô Sát A Lễ, hắn chậm rãi nói, đao cùng tin cùng đến, nhường hắn. Lưu loát điểm. Chương 390, tối nay đến ẩm, không cần, lấy giáp chương 390, tối nay đến ẩm, không cần, lấy giáp sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua mảnh lều khe hở, tại Tô Sát A Lễ trong tay ra dê giấy viết thư bên trên bỏ ra pha tạm quang ngân. Hắn đọc xong một chữ cuối cùng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cái kia thanh đen nhánh dao găm, lưới dao hiện ra yếu ớt lang quang, hiển nhiên là ngâm kịch độc. Đô đốc cũng là quan tâm. Tô Sát A Lễ đem dao găm bức cho Phổ Tiên Bạn Nô, liền công cụ đều chuẩn bị tốt. Phổ Tiên Bạn Nô tiếp được dao găm, liếm môi một cái, đối lập ra dự định nên như thế nào độc thủ. Dù sao trong quân còn có không ít Hoàng Thái Cực tử trung. Tô Sát A Lễ không trả lời ngay. Hắn đi đến ngoài trướng, khép mắt nhìn qua ngay tại thao luyện Tương Lam Kỵ sĩ tốt. Ta đã có so đo. Tô Sát A Lễ cười lạnh một tiếng, ngươi còn nhớ rõ, trước đó chính Hoàng Kỳ Tô Khắc Tát cấp cùng với dưới trướng 200 tinh nhuệ, chặt Vương Tử Đằng đầu lâu, đến nay cũng không đạt được thành công. Phổ Tiên Bạn Nô gật gật đầu lập tức tinh thần tỉnh táo, nhớ kỹ, chuyện này trong quân không ít người đều biết, bối lạc ra đây là muốn xử lý Hồng Môn Yến sao? Đêm nay, liền lấy Khao tướng sĩ làm lý do, mở tiệc chiêu đãi Tô Khắc Tát các bọn người, còn có kia qua thập cấp cùng hắn mang tới chính Bạch Kỳ tinh nhuệ. Tô Sát A Lễ trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, Trảm Vương Tử Đằng thủ cấp công thần, há có thể không thưởng. Phổ Tiên Bạn Nô hiểu ý, lập tức nói bổ sung, mặt tướng minh bạch, chắc chắn nói cho Tô Khắc Tát các cùng qua thập cấp. Tô Sát A Lễ gật đầu, đã là khánh công tình yến, làm nhường chúng tướng sĩ tan mất trọng giáp, quần áo nhẹ dự tiệc, phương đến thoải mái. Truyền ta tướng lệnh, tối nay đến ẩm, không cần, lấy giáp. Quân hắn nhóm top 5 top 3 ngồi trên mặt đất, tan mất giáp trụ binh lính so ngày xưa càng thêm vung lòng. Hơn 10 người chính Hoàng Kỳ tinh nhuệ đi ở đằng trước, cầm đầu Tô Khắc Tát cấp ngẩng đầu mà bước, càng là lộ ra xuân phong đắc ý. Qua thập cấp đi tại phía sau, sau lưng mang theo kia tầm 10 tên chính Bạch Kỳ tinh nhuệ, không giống Tô Khắc Tát cấp kiệt ngạo bất tuần, hắn càng lộ ra cẩn thận chặt chẽ chút. Kỳ quái, nếu là thiết tiệc ăn mừng, vì sao muốn rời xa chủ soái đại trướng, không nên tại trong doanh uống sao? Qua thập cấp híp mắt liếc nhìn bốn phía. Không thích hợp. Đằng trước Tô Khắc Tát cấp nghe nói, lập tức cười lên ha hả, vô vô qua thập cấp bà bay. Qua thập cấp, ngươi cũng quá nhiều tâm. Lớn như vậy Tương Lam Kỳ, lần này lại là ta chính Hoàng Kỳ người cầm công đầu, chặt xuống Vương Tử Đằng tên kia đầu lâu, cái này có thể giống nhau sao? A Lễ bối lạc cố ý nói, đây là chuyên vì chúng ta cử hành tiệc ăn mừng, cùng người bên ngoài vô can. Đã không quan hệ, tìm thanh tịnh chi địa thì thế nào? Ngươi không cần chú ý, lại thoải mái tinh thần, thật tốt hưởng thụ cái này tiệc ăn mừng chính là. Qua thập cấp mặc dù cảm giác Tô Khắc Tát cấp lời nói không phải không có lý, nhưng trong lòng kia cố bất an cảm giác lại càng thêm nồng đậm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy hai bên đường doanh trướng thưa thớt, tuần tra binh lính cũng so thường ngày ít đi rất nhiều, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Qua thập cấp cao mày, mà dù sao cái gì? Tô Khắc Tát cấp không kiên nhẫn căng ngang, Vương Tử Đằng thủ cấp bị ta cầm, bọn hắn tự nhiên trên mặt không ánh sáng. Không tại đại trướng thiết tiệc đây không phải bình thường sao? Hắn lần nữa vô vô qua thập cấp bà bay, lực đạo to đến cơ hồ khiến người lảo đảo, hôm nay ván này là chuyên cho chúng ta. Đã cùng Tương Lam Kỳ vô can, kia ở đâu uống không phải uống. Dứt lời, hắn sau khi ngồi xuống đột nhiên cầm lên một vỏ vừa mở ra rượu ngon, nhét vào qua thập cấp trong ngực, đến. Đừng mày ủ mặt đê. Tối nay về sau, hắn đệ thấp tiếng nói, cười gằn bổ sung một câu, Tương Lam Kỳ những cái kia nhuyễn chân tôm sợ là càng không ngóc đầu lên được. Qua thập cấp ôm vào rượu, đầu ngón tay hơi cường. Tô Khắc Tát cấp ngắm nhìn bốn phía, bên trên nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, đồng nhiên đem rượu chén đập ầm ầm có trong hồ sơ mấy. Phanh. Thế nào? Rượu là có, lại ngay cả một bàn đồ ăn đều không thấy được. Hắn đột nhiên đứng người lên, phẫn nộ quát, người đâu? Người đều đến đông đủ, vì sao còn không truyền lệnh? Vắng vẻ yến trên trận quanh quần hắn gầm thét. Qua thập cấp chú ý tới, những cái kia hầu rượu thân binh chẳng biết lúc nào đã lui ra ngoài vây, trên cổ tay vải đỏ đầu tại bó đuốc chiếu rọi phá lệ trước mắt. Tướng quân thứ tội. Một cái đầu bếp quân lộn nhào chạy tới, cái trán kề sát mặt đất, đồ ăn còn tại trong nồi nóng lấy, liền chờ chư vị tướng quân đến đông đủ có thể ăn được một ngụm thức ăn ngon. Tiểu nhân, cái này bưng lên. Nói nhảm. Tô Khắc tắt cắp một cước đạp đầu bếp quân, giận mắng, liền cơ bản chủ khách chi lễ cũng đều không hiểu, Tương Lam Kỳ chính là như thế đại khách sao? Đều cho ta chuyển lên. Nhanh. Đúng đúng đúng. Đám kia đầu quân liên tục gật đầu, quay người chạy chậm đến lui ra, bóng lưng rất nhanh biến mất từ một nơi bí mật gần đó. Đám phế vật này. Tô Khắc tắt cắp hùng hùng hổ hổ lại ngồi trở lại đi, thuận tay lại rót một ngụm rượu lớn, liền bữa cơm đều bày không rõ, khó trách liền quân công đều muốn bị chúng ta chính hoàng kỳ cướp đi. Qua thập cắp lại đột nhiên để chén rượu xuống, sắc mặt đông nhiên biến nghiêm trọng. Quá an tĩnh. Đám kia đầu quân rời đi phương hướng, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có. Không đúng, hắn vừa muốn đứng dậy, lại đột nhiên nghe thấy rầm rầm rầm. Theo một hồi đinh thai nhức góc tiếng bước chân, bốn phía bỗng nhiên sáng lên vô số báo đuốc. Mấy trăm tên võ trang đầy đủ Tương Lam kỵ sĩ tốt giống như thủy triều tuôn ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Cường cung kình nọ tất cả đều nhắm ngay những này không giáp trụ chính hoàng kỳ cùng cờ trắng tướng sĩ. Tô Khắc tát cắp trên mặt ngạo nghễ trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa, lảo đảo liền đi sờ eo ở giữa bội đao. Siêu. Một chi mũi tên trực tiếp bắn thủng bàn tay của hắn, đem hắn đính tại cái bàn sau lưng bên trên. A a a, Tô Khắc tát cắp tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm. Lúc này, đại trướng phương hướng truyền đến một hồi nặng nề áo giáp tiếng ma sát. Tô Sát Đa Lễ một thân bóng lượng thiết giáp, tại ánh lửa chiếu rọi hiện ra hàn quang lạnh lẽo, chậm rãi dạo bước mà đến. Chư vị không cần kinh hoàng. Hắn mỉm cười nói, tay vịn bên hông trường đao, đêm nay mong chính là chư vị đầu người a. Không chờ bọn họ lại có phản ứng, Tô Sát Đa Lễ lúc này hạ lệnh. Bắn tên. Phanh, một tiếng dây cung nổ vang, đến trăm chiếc mũi tên theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Phúc, phúc, phúc. Mũi tên vào thịt thanh âm không ngừng vang lên, chính hoàng kỳ người bị bắn thành con nhím. Có người vừa định trốn đến dưới đáy bàn, lại bị đợt thứ hai mưa tên trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Có mai phục. Bày trận, qua thập cấp nổi giận gầm lên một tiếng, thuận tay quăng lên một gã chính bạch kỳ tinh nhuệ ngăn khuất trước người, phốc phốc mấy tiếng, cái kia xui xẻo sĩ tốt lập tức thành tấm khiên thịt người. Không giáp, không thuẫn, nơi nào còn có trận có thể nhóm. Phốc phốc phốc, Tô Khắc tắt cấp trước ngực trong nháy mắt tràn ra ba đóa huyết hoa. Hắn không thể tin túi đầu, nhìn thấy trên phần bụng cắm ba mũi tên. Người. Nhóm. Tô Khắc tắt cấp lảo đảo lui lại, mang lật ra cái bàn. Qua thập cấp lăn mình một cái trốn đến bàn sau, mũi tên đoạt 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 đính tại trên ván gỗ. Hắn thừa cơ kéo qua một gã chính bạch kỳ tinh nhuệ, đi mau. Đi ra ngoài, đi nói cho đa nhị cổn đại nhân, lời còn chưa dứt, một chi trường mâu từ phía sau lưng xuyên thấu cái kia tinh nhuệ lồng ngực. Qua thập cấp quay đầu, đối diện bên trên Tô Sát Đa Lễ ánh mắt lạnh như băng. Đối lạc ra giỏi tính toán. Qua thập cấp cười thảm, đáng tiếc. Siêu, mũi tên xuyên thấu qua thập cấp đầu gối. Hắn quỳ rạp xuống đất, nhìn xem bốn phía đồng bào nguyên một đám ngã xuống. Nhảy nhót trong ngọn lửa, cuối cùng đập vào mi mắt, là phổ tiên bạn nô cầm trong tay đen nhánh dao găm, cắt Tô Khắc tắt các vết hầu. Là Tô Sát Đa Lễ đế giày dính lấy thì nát. Xử lý sạch sẽ. Còn có Tô Khắc tắt cắp đầu cất kỹ, có tác dụng lớn. Chương 391, đục sông chi chiến. Chương 391, đục sông chi chiến. Hồn hà chi thủy tuôn trào không ngừng, đục ngầu sóng lớn nuốt hai bên bờ bùn bãi. Giả Cù ghim ngựa đứng ở dốc cao phía trên, sau lưng đại quân như mây đen giống như trải rộng ra, thương kích như rừng, tinh kỳ che không. Gió nhẹ lướt qua, hắn đưa tay lấy xuống che mặt mũ chiến đấu, lộ ra hai mắt, xa xa nhìn về phía bên kia bờ sông. Thẩm Dương Thành hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được, đen kịt tường thành như lấp kín bắc ngang ở giữa thiên địa tường sát. Mà ở ngoài thành trên khoáng dã, mấy bạn bát kỳ quân sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chiến mã tê minh, giáp trụ hiện lạnh. Đô đốc mời xem. Hùng Văn Long đưa qua thiên lý kính, Thẩm Dương Thành trên tường quân coi giữ, so ba ngày trước lại nhiều ba thành. Giả Cù điều chỉnh kính ống tiêu cự, tường thành lỗ châu mai sau chớp động mũ sắt có thể thấy rõ ràng. Càng làm người khác chú ý chính là ngoài thành liên miên doanh trại, bát kỳ kỵ binh ngay tại bãi sông thao luyện, chiến mã nâng lên bụi mù che khuất bầu trời. Mao Chí Viễn gắt một cái, hoàng thái cực đây là đem tiền quan tài đều móc ra, nhìn xem tình huống lại là cưỡng ép chiêu mộ dân chúng trong thành. Bên kia bờ sông đống nhiên vang lên trầm thấp kèn lệnh. Một đội chính bạch kỳ kỵ binh tới gần bờ sông, cầm đầu tướng lĩnh lấy xuống mũ sắt, lộ ra đa nhị cổn tấm kia tuổi trẻ mà hung ác nham hiểm khuôn mặt. Hắn giơ lên roi ngựa, cách mấy trăm mét mặt sông trực chỉ Giả Cù. Hắn tại khiêu chiến. Hùng Văn Long nheo mắt lại. Giả Cù khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt ý cười, đem thiên lý kính đưa cho bên cạnh thân binh, con mắt chăm chú khóa lại đa nhị cổn. Mao đầu tiểu tử, cũng là nóng đội. Hùng Văn Long cùng Mao Chí Viễn đồng thời quay đầu, dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Giả Cù. Hùng Văn Long thậm chí vô ý thức móc móc lỗ tai, cho là mình nghe lầm. Đô đốc. Mao Chí Viễn cân nhắc từ ngữ, đa nhĩ của năm nay 20 có 6, so ngài còn lớn tuổi 9 tuổi. Giả Cù khẽ giật mình, lập tức bật cười, bản đốc nói là hắn tâm tính. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hai người, Tô Cẩn Luân bộ tới chỗ nào? Mao Chí Viễn lập tức ôm quyền trả lời, theo hành quân tốc độ suy tính, ngày mai giờ ngọ liền có thể đến Hồn Nam độ khẩu. Tốt. Giả Cù gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tình mang, hoàng thái cực muốn chơi ra chiến, bản đốc cùng hắn chơi tới cùng. Hắn đưa tay chỉ hướng Hồn Hà, bây giờ chính vào mùa mưa, nước sông chảy xiết, đại quân khó mà cưỡng ép qua sông. Quay người phất tay khiến, mệnh vụ binh doanh lập tức dựng cầu đổi, Liêu Dương thủy sư đỏ ngang tùy thời phối hợp tác chiến. Hùng Văn Long. Hùng Văn Long lúc này tiến lên một bước, nghiêm nghị ôm quyền, có mặt tướng. Cầu đổi tu thành sau, người dẫn theo tiên đăng doanh cùng 3000 tinh nhuệ đem độ Hồn Hà, tại bờ Bắc đoạt bãi lập doanh. Giả Cù ánh mắt như lao, nhớ kỹ, trận chiến này mấu chốt tại nửa độ hai chữ, tuyệt đối không thể cho bất kỳ kỵ binh thừa dịp loạn chặn giết cơ hội. Hùng Văn Long trầm giọng đồng ý, mặt tướng hẳn phải chết thủ bãi cát. Giả Cừ lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Dương phương hướng, quân ta chủ lực tại Hồn Hà kiểm chế Hoàng Thái Cực chủ lực, chờ Tô Cẩn Nôn bộ đúng chỗ sau, ba đường mây kín. Mệnh Tô Cẩn Nôn theo phía đông cường công Thẩm Dương thành, đem bất kỳ binh hướng phụ thuận phương hướng bước lui. Nơi đó có chúng ta chuẩn bị xong lễ vật chờ lấy bọn hắn. Chúng tướng nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt phấn chấn. Thẩm Dương thành phá, đang ở trước mắt. Thời gian chuyển rời, canh ba sáng, chính là người buồn ngủ nhất thời điểm. Hồn Hà mặt nước bị quay đến đục ngầu, câu nổi cuối cùng một cây dây thừng hoàn thành thắt chặt. Phụ binh doanh phòng giam âm thanh dần dần ngừng, thay vào đó là thiết giáp va chạm tiếng leng keng. Hùng Văn Long 6000 người tinh nhuệ đã ở bên bờ bảy trận hoàn tất. Cái này 6000 người, cứ trừ Tiên Đăng doanh tinh nhuệ, còn lại đều là dũng mãnh thiện chiến Liêu Đông lão tốt. Người mặc trọng giáp, gánh bắc cung nỏ, cầm trong tay hỏa súng, lấy trọng giáp bộ tốt làm chủ, vì chính là tại bắt kỳ binh gót sắt hạ đứng vững gót chân. Qua sông, Hùng Văn Long trầm thấp quát, thiết giáp hồng lưu đông nhiên xuất phát. Màn đêm nặng nề. Báo. Một tiếng rồn dập gào thét bỗng nhiên xé rách màn đêm, Thẩm Dương Tây ngoại ô bắt kỳ đại doanh đột nhiên chấn động. Lấy giáp mà ngủ Hoàng Thái Cực đột nhiên mở mắt ra, xoay người mà lên, đầu ngón tay đã chụp tại dưới gối đoạn đao trên chuôi đao. Mấy ngày liên tiếp căng cứng thần kinh nhường hắn cho dù cạn ngủ lúc cũng phảng phất giống như đặt mình vào chiến trường, chỉ cần một chút xíu gió thổi cỏ lay liền có thể đem hắn bừng tỉnh. Hoàng thượng, Thám Mã ngã đụng vào trướng, tiếng nói khàn giọng, khánh quân ngay tại qua sông. Ngoài trướng chậu than nút động, quang ảnh lay động. Hoàng Thái Cực hai mắt nhắm lại, con ngươi trong bóng đêm co vào như kim châm. Nói rõ ràng, khánh quân ngay tại đoạt bãi Hồn Hà bờ bắc. Câu nổi đã qua một nửa, còn có một nửa nhân mã còn tại bờ nam. Thám tử gấp rút bờ báo, kia quân hạ trại bất ổn, chưa tới kịp cấu trúc hoàn chỉnh phòng tuyến. Hoàng Thái Cực trong mắt đột nhiên phun tinh quang, đây là ngàn năm một thở chiến cơ mảnh lều nhấc lên, gió rét luồn vào. Đa Nhĩ cuộn mặc giáp mà vào, bên hông cương đao chưa gỡ, trên mặt còn mang cảnh giác, hoàng thượng, thật là khánh quân tập kích. Không tệ. Hoàng Thái Cực bên môi hiện lên một tia lạnh lùng cười, khánh quân tiên phong qua sông, chưa lên bờ. Đa Nhĩ cuộn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đột nhiên cười to, đây là muốn chết. Nửa độ lúc, chính là ta quân tuyệt hảo chiến cơ. Hắn ôm quyền mà đứng, chiến ý đột khởi, thần bằng lòng lĩnh chính bạch kỳ hai vạn thiết kỵ, thừa dịp đặt chân chưa ổn, một lần hành động đem nó nghiền nát. Cấp đoạt công đầu dâng cho hoàng thượng. Hoàng Thái Cực trong mắt duệ quang lóe lên, chậm rãi rút lên trên bàn lệnh kỳ, ném hướng Đa Nhĩ Cổn, chuẩn. Cần phải một trận chiến phá địch, áp chế nhuệ khí. Đa Nhĩ Cổn tiếp nhận lệnh kỳ, vô cùng giữ tợn cười một tiếng, mời hoàng thượng lặng chờ tin lành. Quay người, nhanh chân khoảng chi, thiết giáp rào rào rung động. Hùng Văn Long đứng ở bờ bắc, tay vịn trường đao, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chiến trường. 6000 tiên đăng doanh đã qua sông 3000, một nửa khác còn tại bờ nam điều hành. Câu nổi hai bên, bó đuốc dày đặc, phủ binh đang ra sức ra cố doanh trại bộ đội. Tướng quân, phó tướng tiến lên, thấp giọng nói, trinh sát đã phát hiện bắt kỳ du kỵ tung tích, sợ là quân Thanh thiếu tham. Hùng Văn Long lông mày cao lại, lạnh lùng nói, truyền lệnh toàn quân bày trận chuẩn bị chiến đấu, bắt kỳ sẽ không bỏ qua nửa độ mà kích cơ hội. Lời còn chưa dứt, siêu siêu siêu, ba đạo màu đỏ tên lệnh xé rách bầu trời đêm, ép tại bầu trời bên trong nổ tung. Trong chốc lát, bầu trời đêm bị chiếu rọi đến một mảnh trắng sáng. Tinh hồng hỏa hoa còn chưa tiêu tán, đại địa đã bắt đầu có chút rung động. Kỵ binh, chính bạch kỳ kỵ binh. Phía trước tháp quan sát bên trên lính gác khàn giọng hô to. Ngay sau đó, oanh, đại địa đống nhiên rung động. Nơi xa trên đường chân trời, đen nghịt kỵ binh cầm trong tay bó đuốc, hồng lưu như màu trắng nội trào, mãnh liệt mà đến. Chiến mã gót sắt đặt đất, chấn động như tiếng sấm, chính bạch kỳ phần phật phất phới, sát ý sừng sững. Địch tập, kèn lệnh một khởi, chống trận như sấm. Chương 392, đục sông chi chiến 2. Chương 392, đục sông chi chiến 2. Nhìn qua phía trước mênh mông vô bờ ánh lửa, Hùng Văn Long hai mắt trợn trừng, nghiêm nghị quát, toàn quân tử thủ. Hỏa súng tay ba đoạn bằng bắn, trường thương tay kết trận. 3000 tiên đăng doanh điều khiển như cánh tay giống như cấp tốc biến trận. Trường mâu thủ nửa quỳ dưới đất, đem trượng hai trường mâu phần đuôi cắm sâu vào bùn đất. Đao thuẫn thủ bổ khuyết khoảng cách, thiết thuẫn tương liên thành tượng. Người bắn nỏ thì từ phía sau lưng rút ra sớm đã chuẩn bị xong hỏa tiễn. Mặt đất chấn động càng ngày càng kịch liệt. Mượn bờ bên kia ánh lửa, Hùng Văn Long trông thấy đen nghịt kỵ binh hồng lưu đang từ ba phương hướng vào tới. Phía trước nhất chính bạch kỳ thiết kỵ đã bắt đầu gia tốc, mã đao ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lạnh. 300 bước, 200 bước. Phó tướng thanh âm phát run. Hùng Văn Long đống nhiên hét to, bắn tên. 300 bước bên ngoài, tầng mấy ngàn giáp kỵ binh chính bạch kỳ thiết kỵ đống nhiên chia ba cỗ hồng lưu. Chủ xoáy trọng kỵ chính diện đột tiến, tả hữu các 1000 khinh kỵ như loan đao giống như bọc đánh mà đến, ba mặt giáp công. Đây là mãn bát kỳ bên trong am hiểu nhất kỵ xạ hải tây nữ chân. Đa Nhĩ cuộn phóng ngựa trước trận, loan đao trực chỉ quân Minh bãi cát, tiếng như lôi đỉnh, trừ dụng sĩ nghe lệnh. Dưới trướng chính bạch kỳ thiết kỵ đồng loạt xem ra, chiến mã phun hơi thở, thiết giáp va chạm không ngừng bên hai. Khánh quân một nửa chưa độ, chiến hào chưa đảo, trận cước chưa ổn, giờ phút này chính là cơ hội trời cho. Lưỡi đao tại ánh lửa hạ chiếu ra huyết sắc, hắn nghiêm nghị hét to, bọn hắn súng đạn lại lợi, trường thương lại mật, cũng ngăn không được ta chính bạch kỳ gót sát, nghiền nát bọn hắn. Kỵ binh trong trận lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm gầm hét, giết, giết, giết. Nhớ kỹ, tấn công trận địa địch trận giả thưởng hoàng kim trăm lượng. Chẳng khánh đem đầu lâu người, thang chức cấp 3. Thu được cổ vũ chính bạch kỳ tinh binh cuồng hống lấy thôi động chiến mã, những này người mặc tam trọng thiết giáp tử sĩ cơ cán dài chọn đao, như là lớp kín di động sắt tường nghiền ép mà đến. Khánh chó nhận lấy cái chết. Tiếng la rơi xuống, chạm mặt tới chính là đầy trời mưa tên. Siêu, 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 hỏa tiễn cùng mũi tên xé rách gió đêm, phát ra chói tai rít lên. Tuy vô pháp đem toa xe cùng phục liêu pháo trở tới đây, nhưng càng thêm nhẹ nhàng giá lửa chiến xa lại bị giơ lên tới. Trong chốc lát, vô số ánh lửa như là cỗ sao chổi đánh tới hướng công kích đội kỵ binh ngũ. Phốc, phốc, phốc. Đợt thứ nhất mưa tên rơi xuống, hàng phía trước kỵ binh trong nháy mắt người ngã ngửa đổ. Hí, chiến mã hí dài, một chi hỏa tiễn mạnh mẽ đinh tiến một thất xích hồng ngựa hốc mắt, ánh lửa nổ tung, chiến mã đau nhức cực kỳ loạn. Trên lưng ngựa người mặc hai tầng thiết giáp bát kỵ binh còn chưa tới kịp khống ở chiến mã, liền bị quán tính vung ra, mạnh mẽ nện ở vũng bùn trên mặt đất. A, một tên khác kỵ binh bị phá giáp tiễn xuyên qua cổ họng, máu tươi phun tung tóe, che lấy cổ cắm xuống dưới ngựa, trước khi chết còn tại gào thét, giết, giết đi bảo. Nâng thuẫn sông, đa nhĩ cuộn cầm thét, lưỡi đao bổ ra một chi đối diện phóng tới mũi tên, hỏa tinh vỡ toang. Bọn kỵ binh nhao nhao giơ lên ngựa thuẫn, nhưng mũi tên vẫn là không ngừng xuyên thấu tấm chắn khe hở. Suy, một gã bạch giáp binh bị hỏa tiễn bắn thủng thiết giáp, hỏa diễm trong nháy mắt thôn vẹn nửa người. Hắn tại trong lửa gào thét lan lộn, bị phía sau chiến hữu mạnh mẽ bước qua, máu thịt bé bét. Vừa đối mặt, thương vong hơn trăm người. Nhưng kỵ binh Hồng Lưu còn tại liều mạng vọt tới trước. 100 bước hỏa súng, thả. Hùng Văn Long hét to. Vâng. Ba đoạn liên miên bất tuyệt hỏa súng liên sạc, khói lửa bạo khởi. Chỉ hoàn như chết vòng phong bạo quét ngang mà qua, đội kỵ binh nhóm giống đụng vào lớp kín vô hình tường, hàng trước nhất mấy chục tên kỵ binh hạng nặng trong nháy mắt bị đánh thành cái sàng. Phúc. Một quả chì đánh xuyên một gã kỵ binh mặt giáp, toàn bộ đầu lâu bị đánh nát. Không đầu thi thể vẫn nắm chặt trường đao, bị chiến mã trở đi tiếp tục vọt tới trước mấy bước mới ầm vang ngã xuống. Thân chúng mấy đạn chiến mã gào thét lấy lan lộn, liên quan đụng bay mấy tên đồng bào. Rốt cục, còn sót lại thiết kỵ xông tới gần trước trận. Ầm ầm. Số con chiến mã đột nhiên đụng vào khánh quân tướng trận, trường mâu bẻ gãy, người ngã ngửa đổ. Một gã bát kỵ kỵ binh hai chân bị trượng hai trường mâu đâm xuyên, lại vẫn lấy nghị lực kinh người vung đao muốn chém ngã hai tên hỏa súng tay, cuối cùng bị loạn đao chém chết. Giết, giết những này khánh chó. Một gã máu me khắp người như lục ách thật gầm thét phóng tới thương trận, đại thanh dũng sĩ, theo ta lên, phanh. Một tiếng súng vang, bộ ngực hắn nổ tung huyết động. Lảo đảo hai bước, vẫn giữ tận vọt tới trước, cuối cùng đổ vào thương trận năm vị trí đầu bước, trận mắt tròn xoe, đến chết chưa bế. Tiêu Diên cùng chiến giống sen lẫn tu la chàng toàn bộ chiến trường tràn ngập các loại thảm thiết tiếng vang, khí. Bị hỏa súng đánh trúng phần bụng chiến mã kéo lấy ruột sông vào thương trận, đụng đổ mấy tên khánh quân. Cứu ta, tay của ta, tay của ta. Một gã bị trường thương đâm xuyên cánh tay kỵ binh điên cuồng vặn mèo, lại bị chiến mã của mình kéo đi mấy chục bước, cuối cùng bị dẫm thành thịt nát. Bổ vị, trường thương tay bổ vị. Khánh quân các doanh quản lý tiếng giống liên tục không ngừng. Hai cánh trái phải, 1000 khinh kỵ binh đã như gió táp giống như lướt đến khánh quân cánh, tại không đến 100 bước khoảng cách đông nhiên một phân thành hai, triển khai tiêu chuẩn kỵ xạ chiến thuật, siêu, siêu, siêu. Sắc bén ba cạnh phá giáp tiễn như châu chấu giống như bắn ra, nhưng mà, đốt, đốt, đốt. Khánh quân trận liệt đao thuẫn thủ cấp tốc nâng thuẫn, dày đặc mưa tên hơn phân nửa đính tại thiết thuẫn bên trên, chỉ có lẻ tẻ mấy chi xuyên thấu khe hở, bắn tại thân mang thiết giáp khánh quân trên thân, tạo thành rất nhỏ thương vong. Càng làm bát kỵ kỵ binh kinh hãi chính là, những cái kia trường thương tay cùng hỏa súng tay lại không nhúc nhích tí nào, như cũ vững chắc duy trì lấy trận liệt. Hùng Văn Long thu vào đáy mắt, cũng không lo lắng. Thần sách doanh đao thuẫn binh quân tiền, tại bộ binh bên trong đây chính là độc nhất ngăn tồn tại, tuy vô pháp cùng tiên đăng doanh so sánh, nhưng gần như đổi kịp kỵ binh. Trực diện quân địch công kích, bảo hộ phe mình, cái này cần lớn lao dũng khí cùng ăn ý. Lại bắn. Khinh kỵ thống lĩnh gầm hét, dùng ngựa xuôi theo trước trận lướt qua, trong tay cung khảm sừng liên tiếp giống như khép mở. Nhưng mà vòng thứ 2 mưa tên như cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Khánh quân trận liệt bên trong, một gã quản lý cười gần hô to, thác tử kỵ xạ không gì hơn cái này. Hỏa súng, người bắn nỏ dự bị. Veng, veng, veng. Cánh hỏa súng đông nhiên khai hỏa. Khói lửa nổi lên bốn phía, chỉ đánh quét ngang. Mười mấy tên bát kỵ khinh kỵ binh trong nháy mắt rơi, cả người lẫn ngựa bị viên đạn lật tung. Mùi máu tanh bên trong, khinh kỵ thế công lập tức trì trệ. Chương 393, theo ta xuất kích chương 393, theo ta xuất kích đại nhân. Không được a. Một gã phó tướng phóng ngựa chạy vội đến đa nhị cổn bên cạnh thân, trên mũ giáp còn cắm một mũi tên, sắc mặt trắng bệch, khánh quân trận liệt thái thân mật, kỵ xạ cùng trọng kỵ xung kích căn bản không phá nổi. Đa nhị cổn ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đã thành huyết nhục tối say chiến trường. Theo hắn đoán chừng, cứ như vậy một vòng xuống tới, tối thiểu tổn thất 1000 tinh kỵ. Hắn vốn cho rằng, lấy chính bạch kỳ tinh nhuệ thiết kỵ chi sắc bén, phối hợp khinh kỵ binh quấy rối, cho dù là kiên trận cũng nên bị xé mở một đạo lỗ hổng. Càng nơi nào khánh quân còn tại qua sông, đã không có chiến hào, cũng không có cự ngựa, chẳng phải là tay cầm đèn bóp. Nhưng mà trước mắt tình hình nhưng vượt xa đoán trước, khánh quân không chỉ có chặn trọng kỵ công kích, thậm chí tại khinh kỵ tập kích quấy rối hạ vẫn sừng sững bất động. Chi quân đội này kỷ luật cùng tính bền dẻo, viễn siêu hắn đã thấy bất kỳ đại quân. Phế vật. Hắn đột nhiên một quyền nện ở trên yên ngựa, chính bạch kỳ mặt đều để các ngươi mất hết. Bất quá, tình hình chiến đấu đã không cho kéo dài, lại cường công xuống dưới, chỉ có thể tăng thêm thương vong. Đa Nhĩ Cổn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, nghiêm nghị quát, "Bây giờ, triệt hạ kỵ binh, đổi chiến thuật." Ken, ken, ken. Bén nhọn rút quân tín hiệu tiếng vang triệt chiến trường. Nguyên bản tấn công mạnh kỵ binh hạng nặng giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại đầy đất huyết nhục hài cốt. Hùng Văn Long đứng ở trước trận, lưỡi đao nhỏ máu, mắt lạnh nhìn quân thanh thiết kỵ như thủy triều xuống giống như trời hồi. Hắn đưa tay xóa đi trên mặt bắn tung tóe vết máu, trầm giọng nói, "Thanh cưỡi tạm lui, tất nhiên đổi chiến pháp." Truyền lệnh, người bắn nỏ lên dây cùng, súng đạn doanh đề phòng, thuẫn trận không thể thư giãn. Phó tướng thở hào hển tiến lên, "Tướng quân, quân ta thương vong đã gần đến 300, Hùng Văn Long ánh mắt như sắt, ngắt lời nói, "Không ngại, bọn hắn không còn dám mạnh xông." Hắn nhấc đao chỉ hướng nơi xa quân thanh trong trận xoay tròn cờ xí, đối diện không phải Mã Phu, thấy kỵ binh cường công không thành, tất nhiên đổi súng đạn hoặc bộ chiến. Hùng Văn Long ánh mắt yếu ớt, sớm tại mười mấy năm trước, hắn liền cùng bắt kỵ binh giao thủ, như thế nào không biết bắt kỵ binh am hiểu nhất chiến pháp. Quả nhiên, quân thanh trong trận kèn lệnh đột biến, nguyên bản tán loạn kỵ binh cấp tốc hướng hai cánh tách ra, thay vào đó là từng nhóm mặc giáp bộ tốt, chính bạch kỳ trong trận chuyển đến tiếng bước chân nặng nề, mấy trăm tên người mặc ba tầng trọng giáp, cầm trong tay cự phủ khoát đao chết binh chậm rãi ra khỏi hàng, bọn hắn đẩy dày đặc thuẫn xe, bước nhanh về phía trước. Nặng nghề thuẫn xe bị chết binh đẩy di chuyển về phía trước, dày đặc tượng một tấm bên ngoài được cầm bước ra châu, chỉ bắn ra nhập chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt vết lõm. Mấy trăm tên ba tầng thiết giáp chết binh theo sát phía sau, tiếng bước chân nặng nề như là sấm rền. Đa Nhĩ Cổn tự mình đôn đốc, âm thanh lạnh lùng nói, thuẫn xe chống đỡ 30 bước, cung thủ phá trận. Thả súng. Khánh quân trong trận hỏa súng nổ vang, nhưng tuyệt đại đa số viên đạn đều bị thuẫn xe che chắn, chỉ có lẻ tẻ mấy cái chết binh bị xuyên qua khe hở đạn lạc đánh chúng ngã xuống. Hùng Văn Long hai mắt nhắm lại, nghiêm nghị thét ra lệnh, đổi hỏa tiễn, tập kích thuẫn xe. Xuy, vang. Mấy chi hỏa tiễn vào thuẫn xe, hỏa diễm dâng lên, lại bởi vì ở bước ra châu khó mà lan tràn. Bất kỳ chết binh thừa cơ tăng nhanh tốc độ tiến lên, làm thuẫn xe chống đỡ gần 30 bước lúc, Đa Nhĩ Cổn đột nhiên vung đao, rơi thuẫn. Bắn tên. Soạn. Hàng phía trước thuẫn xe bỗng nhiên hướng hai bên xoay chuyển ngã xuống đất, lộ ra phía sau lít nha lít nhít bắt kỳ trọng cung thủ. Những này tinh nhuệ bộ cung thủ dùng chính là một người cao cung cứng, mũi tên trường dài 2 thước, mũi tên hiện lên 3 góc xuyên giáp hình mũi khoan. Kéo căng, siêu. Dây cung rung động trầm đục nối thành một mảnh, trọng tiễn rời dây cung tiếng xé gió lại so hỏa súng càng khiến người ta sợ hãi. Phốc phốc phốc. Khánh quân hàng phía trước đao thuẫn thủ kinh hãi phát hiện, bọn hắn tấm chắn lại bị bắn thủng. Bọc sắt một thuẫn bị trọng tiễn sinh sinh đinh đấu, bó mũi tên từ trong bên cạnh đổ xuất một tấc có thừa. Càng đáng sợ chính là những cái kia theo tấm chắn khe hở xẹt qua mũi tên. A, một gã trưởng thương tay ngực bị xỏ xuyên, cả người bị mang đến bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại trong trận. Hắn thiết giáp tựa như giấy đồng dạng, ba cạnh bó mũi tên từ sau cong lộ ra chừng một tấc, có thể khiến người ta trông thấy kia sừng sững ba cạnh phá giáp tiễn. Qua trong giây lát, khánh quân hàng phía trước đã ngã xuống một mảnh. Đây chính là bất kỳ đáng sợ nhất bạch giáp bộ cùng, 50 bước bên trong có thể xuyên thủng 3 tầng thiết giáp, 30 bước bên trong có thể mũi tên sắt thấu thuẫn. Đây chính là bất kỳ binh vẫn lấy làm kiêu ngạo kỵ sạng. Lập thuật trận, nhị đoạn phòng tiễn. Hùng Văn Long đại não vẫn như cũ tỉnh táo, nhưng thanh âm lại như là kinh lôi. May mắn còn sống sót đao thuẫn thủ lập tức biến trận, hàng thứ nhất quỳ xuống đất lập thuẫn, hàng thứ hai đem tấm chắn dơ cao khỏi đầu, hai tấm thiết thuẫn trên dưới trùng điệp, hình thành kín khung kẽ hở quy giáp trận. Song thuẫn trùng điệp, mưa tên đinh đinh đang đánh vào thuẫn trên tường, đa số bị bắn ra. Cùng lúc đó, Hùng Văn Long tự mình phóng tới súng đạn doanh, thiên đăng doanh, hổ tốn pháo chuẩn bị, tất cả hỏa súng bên trên chỉ đánh. Chờ bọn hắn tới 20 bước, lao tử muốn nghe bọn hắn thiết giáp nát thanh âm. Đa Nhĩ Cổn nhìn thấy khánh quân biến trận, sắc mặt lạnh hơn. Hắn rút ra bội đao chỉ hướng bầu trời, chết binh xung trận. Cung thủ duy trì liên tục cấp chế. Trong giáp chết binh phát ra như dã thu cầm rú, vung đẩy cự phủ khoát đao phát khởi công kích. Hàng trước nhất binh sĩ bỗng nhiên từ phía sau lưng rút ra ngắn tiêu thương, mượn chạy lấy đà mạnh mẽ ném mạnh mà ra. Đoạt, đoạt, đoạt. Tiêu thương thật sâu đinh nhập khánh quân thuẫn tường, có mấy chi thậm chí xuyên thấu tấm chắn, đem binh lính phía sau bàn tay đính tại thuẫn bên trên. 20 bước, thả, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Khánh quân tất cả hỏa súng cùng hổ tốn pháo đồng thời khai hỏa, mấy trăm miếng chỉ đánh tạo thành báo kim loại đem công kích chết binh nửa đoạn trước đội mũ hoàn toàn đập nát. Đạn ria tại khoảng cách gần trực tiếp đánh nát 3 tầng trọng giáp, xông vào trước nhất chết binh nửa người trên cơ hồ bị đánh thành thịt muối. Nhưng phía sau chết binh đạp trên đồng bạn thi thể tiếp tục công kích, hung hãn nhất mấy cái đã bổ nhào vào thuẫn tường trước, cự phủ xoay tròn đánh xuống. Oeng. Một mặt thiết thuẫn bị đánh thành 2 nửa, cầm thuẫn khánh quân binh sĩ liền người mang thuẫn bị đánh ngã xuống đất. Chỗ lỗ hổng trong nháy mắt buộc phát thảm thiết vật lộn, trường thương cùng chiến phủ giao thoa, không ngừng có người phun máu ngã xuống. Thấy một màn này, Hùng Văn Long lúc này hạ lệnh. Thiên Đăng Doanh, xuất kích. Hùng Văn Long ra lệnh một tiếng, chiến cuộc đột biến. Nguyên bản vững chắc như núi khánh quân quân trận đống nhiên vỡ ra một đường vết rách, mấy ngàn thân mang màu đen trọng giáp tinh nhuệ hãn tốt vọt mạnh mà ra. Thiên Đăng Doanh, khánh quân hung hãn nhất phá trận tinh nhuệ. Nếu bàn về kết trận phòng thủ, thiết thuẫn liên hoàn, bọn hắn có lẽ so ra kèm cái khác doanh ngũ nghiêm chỉnh, nhưng muốn nói chém giết gần người, loạn chiến phá trận, Hùng Văn Long dám vỗ bộ ngực đảm bảo, đám này giết thôi, tuyệt đối là thiên hạ nhất lưu. Hồn Hà bờ nam, Giả Cừ nhìn qua bờ bên kia chấn thiên tiếng la giết, lông mày một hồi khóa chặt. Tình hình chiến đấu như thế nào? Hắn trầm giọng hỏi, ngón tay không tự giác gõ lấy bên hông thượng phương bảo kiếm. Một gã trinh sát tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, hấp tấp nói, về đô đốc. Hùng tướng quân chỉ huy có phương pháp, tiên đăng doanh đã chống đỡ bất kỳ chết binh công kích, súng đạn doanh liên tiếp giết địch mấy trăm, quân ta trận cước vững chắc. Giả Cừ khẽ bước cằm, nhưng ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Bất kỳ binh lực nhiều thiếu, trinh sát cái chán thấm mồ hôi, chết binh không dưới 3.000, trọng cung thủ càng là lít nha lít nhít. Tia sáng mở tối, nhưng nhân số sợ có 2 vạn số lượng, chính bạch kỳ chủ lực ra hết lời còn chưa dứt, một bên chủ soái tham tướng nhịn không được chen vào nói, đô đốc, bất kỳ binh lực mấy lần tại ta, hùng tướng quân mặc dù dũng mãnh, nhưng ác chiến hơn phân nửa giờ, sợ khó lâu năm à? Giả Cừ trầm mặc một lát, trong mắt ánh sáng lạnh chợt hiện, hắn đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ bờ bên kia, gàn từng chữ một, truyền lệnh thân vệ doanh, theo ta xuất kích. Chương 394, Bình Minh phá địch. Chương 394, bình minh phá địch Lâm Vũ. Có thuộc hạ. Lâm Vũ ôm quyền tiến lên, thiết giáp âm vang. 300 thân vệ doanh, mặc giáp lên ngựa. Giả Cù thanh âm lạnh lẽo, nửa khác bên trong, ta muốn nhìn thấy đao của các ngươi ra khỏi vỏ, tên lên dây. Nặng. Lâm Vũ quay người hét to, thân vệ doanh, tập kết. Tiếng vó ngựa được khởi, 300 thiết kỵ như hất chiều giống như vào tới. Những này tinh nhuệ đều khoác huyền thiết trọng giáp, yên ngựa hai bên treo thủ nỏ, trường đao, phía sau vác lấy trượng hai thiết thương, sát khí sừng sững. Giả Cù trở mình lên ngựa, nhìn lướt qua mông mông bụi bụi sắc trời, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc. Mao Chí Viễn, mặt tướng nghe lệnh. Mao Chí Viễn bước nhanh về phía trước, chờ Hùng Văn Long ổn định trận cước, lập tức tổ chức toàn quân qua sông. Giả Cù mũi kiếm chỉ phía xa bờ bên kia, hỏa pháo, đồ quân nhu ưu tiên, ta muốn tại trước buổi trưa, nhìn thấy đại quân toàn bộ đạp vào bờ bắc. Mặt tướng tuân mệnh. Mao Chí Viễn ôm quyền lĩnh mệnh, quay người quát chói tai, lính liên lạc. Nhanh điều cầu nổi doanh, thêm thiết ba đạo cầu tạm. Giá. Giả Cù thúc vào bụng ngựa, chiến mã tê minh, như mũi tên xông ra. 300 thân vệ thiết kỵ theo sát phía sau, móng ngựa đạp nát bãi sông đá vụn, tóe lên một mảnh hơi nước. Bờ bên kia chiến trường đã gần đến gay cấn, nắng sớm sơ hiện, trên chiến trường bó đuốc sớm đã đốt hết, xám trắng sắc trời bên trong, trong chém giết binh sĩ chỉ có thể bằng vào yếu ớt thị giác thấy rõ trước người mấy bước địch nhân. Chính Bạch Kỳ Bát Kỳ chết binh cùng Hùng Văn Long xuất lĩnh 6000 khánh quân tinh nhuệ rào sắt cùng một chỗ, đao quang đúa ảnh ở giữa, huyết nục văng tung tóe. Oeng! Lại là một tiếng pháo nổ, đạn ria quét ngang chiến trường. Phía trước Bát Kỳ binh bị tạc lật một mảnh, nhưng rất nhanh liền có mấy người trên đỉnh đến, ba cạnh mũi tên kích xạ, phá vỡ thoát trận, đem mấy tên khánh quân tướng sĩ đóng ở trên mặt đất. Giết! Hùng Văn Long vung vẩy trường đao, toàn thân đẫm máu, lưỡi đao bổ ra một gã Bát Kỳ trọng giáp binh cái cổ, máu tươi phun ra. Hắn giận dữ hét, ổn định trận cước. Hỏa súng ba đoạn xạ kích, trường thương tay chĩa bảo. Trong chiến trường đã thành núi thây, đao thuẫn thủ cùng bữa binh chém giết, hỏa súng âm thanh cùng cung tiễn gào thét xen lẫn, trong không khí tràn đầy khói lửa, hỏa diễm cùng mùi máu tươi. Lao ra, giết sạch khánh chó. Đối mặt chính Bạch Kỳ hung mãnh thế công, tiên đăng doanh các tướng sĩ thể hiện ra làm cho người sợ hãi ăn ý, gắt gao tại ngay phía trước không lùi một bước. Từ cục, không. Nhưng vào lúc này, ầm ầm đại địa đột nhiên chấn động. Ngay tại chém giết đám binh sĩ đều vô ý thức thả chậm động tác, quay đầu nhìn về phía bờ sông phương hướng. Yếu ớt nắng sớm bên trong, một đạo màu đen hồng lưu đang từ trên bờ sông cuốn tới. Người cầm đầu thân cao 8 thước có thừa, phía sau năm mặt đem cờ tại trong gió sớm bay phất phới. Đô đốc. Hùng Văn Long cơ hồ là vô ý thức giống lên. Là đô đốc. Đô đốc tự thân lên trận. Lập tức, toàn bộ khánh quân chiến tuyến buộc phát ra một hồi chấn thiên reo hò. Vốn là không sợ chết các tướng sĩ hai mắt đỏ bừng, trong tay đao thương đều vung mạnh đến ác hơn mấy phần. Giết, giết, giết. Theo đô đốc phá địch, Giả Cù một ngựa đi đầu, trong tay trường sốc vượn, ba cái bạch giáp binh giống như người dơm bay lên. Giáo thế chưa hết, trở tay lại đâm xuyên như lục ách thật thiết giáp, đem thi thể chọn giữa không trung xoay tròn nện vào trận địa địch. Thân vệ doanh, đục xuyên, nặng. 300 thiết kỵ tề thanh hết lại, như là một thanh đao nhọn, mạnh mẽ cắm vào Bát Kỳ binh cánh. Đa Nhĩ Cổn xa xa trông thấy một màn này, con ngươi đột nhiên rụt lại. Giả Cù, nhanh! Điều ba nha lạt hộ quân bên trên. Đa Nhĩ Cổn gầm thét, không tiếc bất cứ giá nào cản bọn họ lại. Nhưng đã tới đã không kịp. Giả Cù xuất lĩnh thân vệ doanh như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, trong nháy mắt xé mở Bát Kỳ binh hốt hoảng kết thành phòng tuyến. Vốn là kinh vị rõ ràng hắc, bạch hai quân trong nháy mắt đại loạn. Dòng lũ đen ngòm trực tiếp đem chính Bạch Kỳ quân trận phân liệt, xông vào trận địa. Trường sóc những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe. Thiết kỵ chỗ đạp chi địa, người ngã ngựa đổ. Đa Nhĩ Cổn tại thân binh chen chúc hạ liên tiếp lui về phía sau, hắn trông thấy cái kia lưng đeo xoáy kỳ thân ảnh như ma thần hạ thế. Càng đáng sợ chính là khánh quân sĩ khí, những cái kia nguyên bản tử thủ tiên đăng doanh sĩ tốt lại hiện lộ bọn hắn vinh quang, đột nhiên biến thành khát máu mãnh thú, đỉnh lấy mưa tên phát khởi phản công kích. Chính Bạch Kỳ quân trận khắp nơi này song trùng áp lực trùng kích vào, như là yếu ớt miếng băng mỏng giống như vỡ vụn. Hàng trước bạch giáp binh còn tại công kích, hàng sau cung thủ cũng đã bối rối bắn tên. Mũi tên mất đi chính xác, có thậm chí bắn trúng người một nhà. Trận hình đại loạn. Ổn định, không cần lui. Một gã tướng lĩnh quát tầm lên. Có thể vừa dứt lời, Giả Cù trường sóc đã tới. Chết. Máu tươi vẩy ra. Vậy sẽ linh giáp ngược bạo liệt, thân thể bị cự lực quét bay, trực tiếp đụng ngã lăn ba tên Bát Kỳ cờ binh giáp. Chiến cuộc hoàn toàn sụp đổ. Tiên đăng doanh các tướng sĩ như mãnh hổ hạ sơn, đao bổ đũa chặt, điên cuồng thúc đẩy. Trước kia tử thủ phòng tuyến, giờ phút này lại biến thành tiến công sát áp. Giết, giết sạch đám này Bát Kỳ chó. Tiếng la giết chấn thiên, hỏa súng phanh phanh rung động. Chính Bạch Kỳ binh lính nhóm mở mịt tứ phương, có còn tại chém giết, có đã quay người chạy trốn. Có thể khánh quân đao quang nhanh hơn bọn họ, trường mâu đâm xuyên phía sau lưng, chiến đao chém xuống đầu lâu. Vừa mới còn quân dung nghiêm chỉnh Bát Kỳ tinh nhuệ, giờ phút này lại như con ruồi không đầu giống như tán loạn. Bại, bại, chủ tử lui, cháy mau. Khủng hoảng như ôn dịch giống như lan tràn. Đa Nhĩ Cổn trơ mắt nhìn xem chính mình tinh nhuệ nhất ba nha lạt hộ quân bị xông đến thất linh bất lạc, những cái kia người mặc tam trọng thiết giáp tử sĩ, tại Giả Cù mã sóc trước tựa như giấy đồng dạng. Trong chiến trường, tiên đăng doanh các tướng sĩ bộc phát ra kinh thiên động địa chiến giống. Phá trận. Hùng Văn Long toàn thân đẫm máu, trường đao trong tay đã chém ra 7-8 cái lỗ hổng, lại như cũ dẫn thân binh xông vào trước nhất. Mấy ngàn tinh nhuệ giống như thủy triều vào tới, trường mâu như rừng thúc đẩy, đem tán loạn Bát Kỳ binh liên miên đâm xuyên. Phanh. Một chi tam nhãn thung khoảng cách gần đánh nát đốc chiến quan đầu, đỏ trắng chi vật ở tại Đa Nhĩ Cổn trên mặt. Như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Đa Nhĩ Cổn mạnh mẽ nắm đuốt ở trong tay roi ngựa. Bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy, giả cù vẹn vẹn 300 kỵ, lại như thiên hàng thần binh, một kích liền xé nát toàn bộ quân trận. Bối lập ra. Bên cạnh thân vệ tướng lĩnh đội la lên, đã không chống nổi. Thiên quân tan tác, lại không lui, oanh. Lời còn chưa dứt, khánh quân hỏa pháo lần nữa gào thét. Một vòng đạn ria vượt nện vào tán loạn bát kỳ trong quân, huyết đục văng tung tóe. Đa Nhĩ Cổn sắc mặt trắng bệch. Hắn biết, chờ đợi thêm nữa, toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Dù là lại không cam tâm, giờ phút này cũng chỉ có thể, bây giờ, rút lui. Toàn quân rút lui. Bén nhọn rút quân hào tiếng vang triệt chiến trường. May mắn còn sống sót bát kỳ binh như được đại xá, vứt xuống binh khí quay đầu liền chạy. Phương Đông chân trời ngân bạch sắc dần dần bị nhuộm thành xích kim sắc, một sợi hào quang xuyên thấu tầng mây, chiếu vào hồn hà bước lên trên mặt nước. Sương sớm bước lên, cùng khói lửa chồng xen một chỗ, lại bị gió vòng quanh tản ra. Trên bờ sông, tử thi gối tịch, binh khí cắm ở bùn máu bên trong, cờ sĩ nửa đậy tại thi thể ở giữa. Vài thất mất đi chủ nhân chiến mã túi thấp đầu, trên chiến trường trịch chụp mà đi, thỉnh thoảng phát ra bi thương tê minh. Kia luồng thứ nhất mặt trời mới mọc cuối cùng là đâm rách đêm cuối cùng một tia ám trầm, đem toàn bộ chiến trường chiếu lên trong suốt. Quang mang đi tới chỗ, vũng máu lập lòe tỏa sáng, đứt gãy áo giáp phản xạ ánh sáng lạnh. Đương dương quang chiếu bên trên hồn hà bờ sông lúc, giả cù đang dùng đa nhĩ cồn xoáy kỳ lao giáo nhọn. Bãi sông bên trên may mắn còn sống sót tiên đăng doanh tướng sĩ dắt dịu nhau tụ lại tới, khàn khàn reo hò dần dần rót thành sóng lớn. Vạn thắng, đô đốc vạn thắng. Hùng Văn Long quỳ một chân trên đất, nhuốm máu chiến đao cắm ngược ở trước mặt, mặt tướng may mắn không làm được bệnh. Ngươi bộ nhớ công đầu. Giả cù nhìn về phía phương đông dâng lên mặt trời, đột nhiên đem nhuốm máu xoáy kỳ ném vào trong sông, truyền lệnh toàn quân qua sông. Hôm nay ban đêm tiến đến trước, bản đốc muốn tại hoàng thái cực trước trận hạ trại. Chương 395, trước khi chiến đấu chuẩn bị cuối cùng. Chương 395, trước khi chiến đấu chuẩn bị cuối cùng. Thẩm Dương thành bên ngoài 20 dặm, đại thanh trong quân quân đại doanh. Đa Nhĩ Cổn sốc lên mảnh liều lúc, đế giày vết máu tại da thú trên mặt thảm lôi ra mấy đạo ám ấn. Hắn khôi giáp chưa gỡ, hai đầu lông mày mồ hôi lạnh hòa với bụi bặm, theo cắn chặt má tuyến trượt xuống. Trong trướng ánh đến mờ nhạt, hoàng thái cực đưa lưng về phía nhập khẩu, đứng chắc tay, trên bàn bày ra một phần sớm đã lạnh thấu chiến báo, phía trên kia bút tích chỉ sợ còn chưa khô ráo, nhưng chiến cuộc cũng đã long trời lở đất. Hoàng thượng, Đa Nhĩ Cổn quỳ một chân trên đất, tiếng nói khàn khàn, thần bại. Hắn từng chưa nói ra, giống như là theo trong hàm răng mạnh mẽ gật ra, chính bạch kỳ hao tổn hơn 6.300 người, ba nha lạt hộ quân, 10 không còn một. Không khí ngưng trệ, ngoài trướng phong thanh nghẹn ngào, mơ hồ có thể nghe thấy thương binh kêu rên. Hoàng thái cực vẫn là không có quay người, cái bóng của hắn bị ánh nến kéo đến rất dài, quăng tại ra châu dư đổ bên trên, vừa lúc bao trùm hồn hà hai chữ. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói, chẳng biết. Ba chữ, nhẹ giống thở dài một tiếng. Đa Nhĩ Cổn đột nhiên ngẩng đầu. Hoàng thái cực rốt cục chậm rãi quay người, ánh nến chiếu đến mặt của hắn, phía trên kia đã không tức giận, cũng không kinh hãi, chỉ có một mảnh gần như tĩnh mịch chết lặng. Tựa như sớm đã dự liệu được kết cục này. Giả cụ dụng binh như thần, thắng bại vốn là chuyện thường. Hoàng thái cực đi đến trước án, ngón tay mơn trớn đại biểu tương làm kỳ tấm bảng gỗ, chấm. Vốn là không có trông cậy vào ngươi có thể thắng. Hắn ngước mắt, đáy mắt chiếu đến phiêu động hỏa diễm, đại thành cơ hội cuối cùng. Tại Tô Sát Á Lễ trên tay. Vừa dứt tiếng, trong trướng chư tướng đều là trầm mặc. Liền nóng trông Tô Sát Á Lễ, có thể đảo loạn khánh quân lương đạo. Nơi hẻo lánh bên trong, Tề Nhi cắp lãng gắt gao nắm chặt lan can, đốt ngón tay trắng bệnh. A Tế cách nhìn chằm chằm mặt đất, dường như kêu bảy chưa khô vết máu bên trong cất dấu đáp án. Phạm Văn Trình cúi thấp đầu, dâu bạc trắng khẽ run. Không người phản bác, không người hiến kế. Bởi vì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Thẩm Dương đã là một tòa cô thành, ngoài thành giả cù hơn 10 vạn đại quân đang dẫm lên bắt kỳ thi hải vây kín mà đến. Kia, yeah. Đa Nhĩ Cổn thanh âm khô khốc, quân ta kế tiếp. Hoàng thái cực đống nhiên cười. Hắn quay người cầm bầu rượu lên, ngửa đầu nâng ly, lâm ly rượu dịch theo sợi dâu nhỏ xuống, khao thưởng tám quân. Rượu thịt bao no, nhường các minh đệ. Thật tốt ăn cuối cùng một bữa cơm. Ngoài trướng Thần Dương như máu, chiếu vào từng mặt cờ sĩ bên trên, gió xoáy lấy cắt bụi lướt qua doanh trại, phảng phất giống như vong hồn nghẹn ngào. Hồn Nam độ khẩu dòng nước chảy xiết, sóng lớn nuốt bên bờ đá ngầm, vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang. Tô Cần Ngôn gìm ngựa đứng ở dốc cao phía trên, sau lưng mấy vạn đại quân như mây đen giống như trải rộng ra. Hắn lấy xuống mũ sắt, tùy ý gió sông phất qua tràn đầy mồ hôi gương mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bờ bên kia, Thẩm Dương thành hình dáng trong bóng chiều như ẩn như hiện, trên tường thành thưa thớt bó đuốc như là đom đóm, kém xa ngày xưa để phòng sông nghiêm. Tướng quân, trinh sát phi mã điện báo, đô đốc quân lệnh tới. Tô Cần Ngôn triển khai mật tín, mượn cuối cùng một sợi sắc trời nhanh chóng đảo qua. Đô đốc đã tới hồn hà bờ bắc, đang cùng hoàng thái cực chủ lực giằng co. Hắn nhíu mày, đột nhiên khép lại giấy viết thư, chúng ta chậm một bước, nhưng cũng chưa muộn lắm. Truyền lệnh toàn quân, lập tức dựng cầu nổi. Súng đạn doanh đề phòng, trường thương tay bày trận. Phó tướng Trần chờ nói, tướng quân, sắc trời đã tối, phải chăng chờ ngày mai? Chờ. Tô Cần Ngôn cười lạnh một tiếng, chỉ hướng bờ bên kia, hoàng thái cực chủ lực đều bị đô đốc kiểm chế tại hồn hà bờ bắc. Giờ phút này Thẩm Dương thành bên trong quân coi giữ không đủ 5.000, còn sót lại đều là chút cưỡng ép chiêu mộ dân phu. Cái này đô đốc tự mình dẫn đại quân cùng hoàng thái cực giằng co, mới cho chúng ta tranh đến cái này cơ hội nghìn năm. Truyền lệnh, tối nay giờ tí trước, ta muốn nhìn thấy tiên phong doanh đạp vào bờ bắc. Quân lệnh như núi, mấy bạn đại quân lập tức hành động. Phụ binh doanh đẩy sớm đã chuẩn bị xong cầu nổi bộ phận phóng tới bãi sông, công binh cầm trong tay thiết truy đem từng cây cọc gỗ đinh nhập lòng sông, bó đuốc nối thành một mảnh, đem toàn bộ bến đỏ chiếu lên sáng như ban ngày. Nhanh, lại nhanh chút. Tô Cần Ngôn tự mình đô đốc, hắn biết rõ chiến cơ chớp mắt là qua, một khi hoàng thái cực phát giác bên này động tĩnh, điều binh trở về thủ, qua sông đem phải trả cái giá nặng nề. Tới gần trạm vạng tối ngoài 30 dặm hồn hà bờ bắc, cánh quân tinh kỳ đón gió phấp phới. Giả Cù ghim ngựa đứng ở sân đất phía trên, nhìn qua nơi xa bốn lượn đường chân trời, bắt kỳ quân trướng ánh lượn như là tinh hà chút xuống, tại ngoài năm dặm kéo dài liên miên. Bẩm đô đốc, lính liên lạc quỳ xuống đất bẩm báo, quân ta tiên phong cách địch trước doanh 8 dặm lại 300 bước. Giả Cù khẽ bước cằm. Khoảng cách này vừa đúng, có thể phòng bị quân địch dạ tập, đột kích ban đêm. Hắn đưa tay một chỉ, Hùng Văn Long đem cự cọc buộc ngựa lại bên ngoài rời 50 bước. Nặng. Hùng Văn Long lập tức truyền lệnh. Trước trận lập tức vang lên một truy kháng tiếng va chạm, mấy ngàn phụ binh tướng bọc sắc nhọn cái cọc thật sâu đinh nhập đất đông cứng, hình thành cài răng lược đánh phòng ngự. Trong màn đêm quân doanh giống như vật sống giống như quy luật nhịp đập, trung ương xoáy trướng bốn phía, đại pháo hiện lên hình cung sắp xếp, họng pháo thống nhất chỉ hướng đông bắc phương. Hỏa súng doanh ở ngoại vi cấu trúc tam trọng tường thấp, sau tường chất đầy nhét vào tốt hỏa súng. Càng xa xôi, du kỵ trinh sát như mạng nhện tản ra mà ra, cổ ngựa chuông đồng trong gió rét đinh đương rung động. Mao Chí Viễn chống nhạn linh đao đến gần, đô đốc, thám mã vừa báo. Hoàng thái cực ngay tại giết ngựa khao quân. A. Giả Cù mày kiếm trao lên. Xuyên thấu qua thiên lý kính, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trại địch dâng lên khói bếp so ngày thường dày đặc gấp ba, cái này tuyệt không phải bình thường cơm nước. Xem ra, hắn đem chén cháo đặt tại xa bàn biên giới, chúng ta đối thủ là muốn phá phủ Trầm Chu. Đã như vậy, Giả Cù đống nhiên bố bản, đem kia xa bàn bên trên quân trận đều chấn động đến run lên. Bọn hắn giết ngựa khao quân. Hắn hử lạnh nói, tốt. Kia ta cũng không thể bạc đãi dưới trướng binh sĩ, truyền lệnh. Thanh âm của hắn đống nhiên cất cao, ngoài trướng mấy tên thân binh lập tức túc nhiên nhi lập. Lấy hôm nay tịch thu được kiến nô châu ngựa, toàn bộ giết, khao thưởng tám quân. Ngọn lửa doanh lập tức chôn nổi nấu cơm, thêm 20 mỡ heo, tất cả mọi người đêm nay nhất định được ăn chẳng chê. Chúng tướng nghe vậy, tinh thần đại chấn. Hùng Văn Long ôm quyền nói, đô đốc, trong đêm cần phải phòng bị thát tử thừa dịp loạn cướp trại. Giả Cù ánh mắt lạnh lùng, chắp tay dạo bước đến ngoài trướng, nhìn về phía bát kỳ quân trận phương hướng. Hoàng thái cực nếu dám dạ tập, đột kích ban đêm, chúng ta phủ đầu thống kích chính là. Hắn giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa quân địch bó đuốc nối liền như sao trận doanh, tiếng như lưới đao vỡ toang, ngày mai chính là quyết chiến thời điểm. Ngoài trướng Hàn Phong lạnh thấu xương, lại đột nhiên nghe được bốn phía tướng sĩ tề thành hô quát, tiếng như lôi động. Quyết chiến, quyết chiến. Mao Chí Viễn bưng lấy quân báo tiến lên, thấp giọng nói, đô đốc, thám tử nói, hoàng thái cực dường như đang triệu tập thành nội dư bộ, liền những cái kia 13-14 tuổi thiếu niên cờ đinh đều bị sắp xếp chết binh hàng ngũ. Giả Cú nheo lại mắt, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười. Như thế tốt hơn. Hắn quay người về trướng, rút ra bên hông bội kiếm, sắc một tiếng đinh nhập trên bản sa bàn, xuyên thẳng Thẩm Dương thành tâm. Truyền ta quân lệnh, ngày mai giờ mau nấu cơm, toàn quân bày trận. Chi thứ nhất đạp phá hoàng thái cực chủ xoáy đại kỳ người, thượng thiên kim. Tăng ba cấp. Hiệu lệnh vừa ra, vạn quân phân chấn. Nơi xa, quân thanh trong doanh mơ hồ truyền đến ngựa tê mình, dường như cũng nôn nóng bất an. Mà cái này đêm, hồn hà bờ bắc khánh quân trong đại doanh, ánh lửa tươi sáng. Nồi đồng bên trong mùi thịt tràn ngập, các tướng sĩ gặm dê xương, đánh bóng đao thương, trong mắt đều đốt chiến ý chỉ đợi. Sát trời tảng sáng, huyết chiến sắp tới. Chương 396, tảng sáng chi chiến. Chương 396, tảng sáng chi chiến. Thẩm Dương thành bên ngoài, sát trời sơ hiện. Sương sớm chưa tan hết, sương lạnh bao trùm cỏ khô, hai đạo sừng sững quân trận cách một mảnh khoáng đạt bình nguyên xa xa giằng co. Khánh quân trong đại doanh, hỏa đầu quân nhóm xốc lên mấy chục cái nồi sắt, nồng đậm canh thịt hương khí theo gió tung bay. Phi dính thịt ngựa tại nước sôi bên trong bốc lên, dầu chân trôi tại tô mì bên trên, chiếu đến phương đông luồng thứ nhất ánh sáng. Mỗi người một bát canh thịt, hai khối thịt, cơm bao no. Đốc lương thực quan sách đao tuần sát, lớn tiếng gào to. Các tướng sĩ xếp thành hàng dài, bưng lấy thô sứ chén lớn, nhiệt khí dọn tại bọn hắn che kín gian nan vất vả trên mặt. Có người liếm môi, đưa tay tiếp nhận nóng hổi khối thịt, cắn một cái, dầu chân theo khỏe miệng nhỏ xuống. Mẹ nó, cuối cùng này dừng lại cũng là phong phú. Một gã lao binh nết miệng cười nói. Bên cạnh tuổi trẻ hỏa súng tay thấp giọng nói, lão ca, ngươi nói thát tử bên kia, quan tâm đến nó làm gì nương? Lao binh rót miệng liệt ỉu, hôm nay qua đi, hoặc là ta ăn tiệc ăn mừng, hoặc là Diêm Vương ra mời ta uống rượu. Trong tiếng cười trộn lẫn lấy binh khí và chạm tiếng len ken. Các huynh đệ, ăn nhiều chút. Giả Cù đi qua đội ngũ, đế giày nghiền nát miếng đất, sau ngày hôm nay, hoặc là tại Thẩm Dương thành bên trong cánh công, hoặc là hắn đá dưới chân bùn đất, nằm tại phía dưới này bị giỏi. Ha ha ha. Các tướng sĩ ồn ào cười to, đối Giả Cù lời nói không để ý, ngược lại nuốt âm thanh càng vang lên. Nơi xa quân thanh doanh trại giống nhau khói bếp trùng thiên. Hoàng thái cực tự tay đem một đầu đấm máu đùi ngựa ném vào sôi nổi, dầu chân lăn lộn, mùi máu tanh tràn ngập. Bát kỳ binh nhóm trầm mặc ngồi vây quanh, ngay lấy nửa sống nửa chín thịt ngựa, đem một điểm cuối cùng rượu dịch chút vào yết hầu. Các minh đệ, hoàng thái cực đứng tại trên đài cao, giáp trụ tại nắng sớm bên trong hiện ra ánh sáng lạnh. Cuộc chiến hôm nay không có đường lui. Hắn manh rút bội đao, ban một tiếng chém đứt án sừng, hoặc là đạp phá khánh quân, trùng kiến đại thanh. Hoặc là mũi đao chỉ hướng đông bắc phương hướng, nơi đó là hách đồ A Lạp, là kiến châu nữ chân tổ địa. Hồn về bạch sơn hát thủy. Mấy bạn bát kỳ binh bá đứng dậy, thiết giáp tiếng ma sát như sấm rền nhấp nô. Không người gieo họ, chỉ có lưỡi đao ra khỏi vỏ lạnh vang. Sương sớm tan hết sát na, đống nhiên vang lên trầm thấp kẻ lệ. Ồ, trầm thấp ốc biển hào tiếng vang triệt bình nguyên, hai quân quân trận như màu đen như thủy triều triển khai. Hoàng thái cực chủ xoáy lệnh kỳ bỗng nhiên trước chỉ, 300 chiếc bọc sắt thuẫn xe lập tức phát ra chói hai kẹt kẹt âm thanh. Những này gần trượng cao quái vật khổng lồ mỗi chiếc đều từ 5 tên bao con nhộng nô tài thôi động, ngoại tầng bùn nhão tại nắng sớm hạ hiện ra màu nâu xanh tử vong con trạch. Biến trận, phong thị trận. Theo Hoàng Thái Cực ra lệnh một tiếng, nguyên bản chỉnh tề thuẫn xe bỗng nhiên chia ba cỗ, ở giữa đột xuất như mũi lao, hai bên có chút rút về phía sau. Giả Cụ tại thiên lý kính bên trong thấy rõ ràng, cười lạnh một tiếng, lao cho xiếc. Hắn đột nhiên quay người, truyền lệnh tháo doanh, tập trung oanh kích cánh trái thuẫn xe kết hợp bộ. Hùng Văn Long, có mặt tướng, dẫn ngươi người vây quanh cánh phải đi, chờ bọn hắn trọng kỵ xuất kích, liền cho ta cắt đứt đường lui. Tuân lệnh. Nã pháo. Đinh Hai nhức góc tiếng pháo xé rách sương sớm, Phúng Liêu pháo phun ra ánh lửa đem đại địa chiếu lên huyết hồng. Thứ nhất phát thật tâm đánh kéo lây khói đen đánh tới hướng thuẫn xa trận, đông. Trầm muộn tiếng va đập bên trong, bọc sắt bùn nhão thuẫn xe kịch liệt rung động. Viên đạn như muốn nghiêng miếng bảo hộ bên trên vạch ra chói mắt hỏa tình, cuối cùng bởi vì góc độ vấn đề bị đẩy lùi hướng lên bầu trời, chỉ để lại cái bát sâu cái hố nhỏ. Phía sau áp trận bát kỳ binh phát ra reo hò, có thể lời còn chưa dứt, giang giác. Phát thứ hai đạn pháo tinh chuẩn trúng đích liền nhau thuẫn xe đường nối chỗ. Bùn nhão tầng bạo liệt văng khắp nơi, sắt lá bao khỏa tượng một như giấy mỏng giống như bị xé mở. Viên đạn xuyên thấu ở giữa, vẩy ra gai gỗ đem ba tên xe đẩy bao con nhộng mặt đâm thành tổ ong. Thế đi không giảm thiết cầu lăn nhập quân trận, nện đứt một gã chính bạch kỳ chạm canh gác dáng dấp hai trần, nghiền nát ba mặt tâm chắn mới hám sâu đất đông cứng. Đổi lên đánh. Pháo doanh quản lý thấy khoảng cách tiệm cận, đống nhiên biến đánh. Cuốn quanh xích sắt song viên đạn gào thét xoay tròn, như lớn liêm giống như quét ngang chiến trường. Rầm rầm, một chiếc thuẫn xe bị chặn ngang chặt đứt, nửa khúc trên giá gỗ mang theo ba tên bao con nhộng bay lên giữa không trung. Lượn vòng xích sắt dư thế chưa tiêu, lại đem xếp sau cung thủ đầu lâu quất đến nát bấy. Trong huyết vụ, có cái khảm cờ trắng như lục nửa người treo ở liên đánh bên trên, thân thể tàn phế còn tại tố chất thần kinh co quắp. Nhưng bất kỳ quân ứng đối giống nhau tàn nhẫn, không bị phá hủy thuẫn xe bỗng nhiên tập thể nghiêng về phía trước, lộ ra đằng sau ba hàng cầm trong tay cự thuẫn chiến binh. Bang, bang, bang. Cầm thuẫn binh bị chấn động đến hai tay nứt xương, thẳng đến đạn pháo đem hắn liền người mang thuẫn oanh thành thịt muối. Hoàng Thái Cực kim nón trụ tại nắng sớm hạ hiện ra ánh sáng lạnh, hắn híp mắt nhìn về phía trước bị Phục Liêu pháo cùng toa trên xe tử mẫu liên hoàn pháo xé rách thuẫn xa trận, bỗng nhiên đưa tay, truyền lệnh. Chính Hoàng Kỳ chết binh thay ngựa. Hải Tây nữ chân hai cánh dù bắn. Kỵ binh hạng nặng, xung kích khánh quân pháo doanh. Dạ. Ken lệnh bất biến, nguyên bản co đầu rút cổ tại thuẫn sau xe bắt kỳ quân trận bỗng nhiên như cự thú thức tỉnh. Và anh, lại một phát liên đánh đem thuẫn xe xé nát, mảnh gỗ vụn cùng huyết đục văng tung tóe. Nhưng lại tại khánh quân pháo thủ nhét vào khoảng cách, thuẫn xe hải cốt sau bỗng nhiên xông ra mấy trăm con chiến mã. Những này chiến mã không có mặc giáp, trên lưng ngựa lại không người. Ngựa không. Giả Cù lại con ngươi đột nhiên co lại, không tốt. Hỏa súng tay đề phòng. Lời còn chưa dứt, những cái kia phi nước đại ngựa không phía sau, lôi kéo nguyên một đám thuẫn xe, nhanh chóng tới gần. Đột nhiên vọt lên lít nha lít nhít thân ảnh. Chính Hoàng Kỳ chết binh. Những này người mặc tam trọng thiết giáp hãn tốt lại cũng cơi chiến mã cùng lại thuẫn phía sau xe. Giờ phút này mượn ngựa không công kích cùng thuẫn xe nhanh chóng đột tiến hiểm hộ, đống nhiên hiện thân. Sau đó nhanh chóng dương cung cải tên. Bán tên. Kéo căng. Siêu. Trọng tiễn phá không dít lên như muốn vượt trên tiếng tháo. Ba góc xuyên giáp tiễn như mưa to chút xuống, hàng trước nhất khánh quân hỏa súng tay còn không có kịp phản ứng, liền bị bắn thủng cổ họng. Phốc phốc phốc. Mũi tên xuyên qua thiết giáp trầm đục nối thành một mảnh. Có cái tay súng bị bắn thủng hốc mắt, bó mũi tên từ sau não lộ ra lúc còn mang theo xương vỡ cùng óc. Trước khi chết hai tay phí công nắm lấy đầu, phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Ba cạnh phá giáp tiễn rời dây cung tiếng rít rợn người, hàng phía trước 10 cái hỏa súng tay giống gặt lúa mạch giống như ngã xuống. 30 bước khoảng cách, trọng tiễn thậm chí bắn thủng hai tầng tâm chắn, đem đằng sau binh sĩ bàn tay đính tại thuẫn bên trên. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bất kỳ chết binh mấy đợt bắn nhanh sau từ bỏ trường cung, rút ra chiến đao bổ lên trên chặt đứt ngựa kéo dây cương, lần nữa thôi động thuẫn xe tới gần. Chương 397, Hoàng Thái Cực gầm thét chương 397, Hoàng Thái Cực gầm thét Giả Cù nhìn qua giống như thủy triều vọt tới bất kỳ chết binh. Khóe miệng lại làm giấy lên một vệt cười lạnh. Hoàng Thái Cực ca Hoàng Thái Cực. Hắn nhẹ giọng tán thưởng, không hổ là có thể cùng ta quần nhau đến nay đối thủ, sát thực so nô nhị cấp xích còn đáng sợ hơn nhiều. Đáng tiếc, ta chờ chính là giờ phút này. Bên cạnh thân binh không hiểu nhìn qua chủ soái, đã thấy Giả Cù đột nhiên giơ cao lệnh kỳ, tiếng như lôi đỉnh, toàn quân nghe lệnh, hổ tốn pháo trang đạn rĩa. Từ mẫu liên hoàn pháo đổi bổ đạo đạn. Hỏa súng tam đoạn kích chuẩn bị. Khiến cái này kiến nô kiến thức một chút, lệnh kỳ đột nhiên bổ xuống. Cái gì gọi là chân chính súng đạn chi uy? Trong chốc lát, toàn bộ khánh quân trận tuyến buộc phát ra chấn thiên động địa vang mình. Vô số toa xe bỗng nhiên triệt hồi nguy trang, lộ ra tổ ong giống như hỏa pháo. Rầm rầm rầm. Hỏa pháo đồng thời phun ra ngọn lửa, lấy ngàn mà tính chỉ đánh như mưa to chút xuống. Xông vào trước nhất chính Hoàng Kỳ chết binh trong nháy mắt bị đánh thành cái sảng, thiết giáp tại khoảng cách gần đạn pháo trước mặt như là giấy mỏng. Phốc phốc phốc. Huyết nhục văng tung tóe bên trong, một cái như lục ách thật nửa người trên cơ hồ bị đánh nát, lại bởi vì quán tính tiếp tục vọt tới trước mấy bước mới ầm vang ngã xuống đất. Phanh phanh phanh. Tam đoạn kích hỏa súng âm thanh liên miên bất tuyệt, khói trắng tại trước trận hình thành một đạo tử vong bình chướng. Chỉ đánh xuyên thấu thuẫn xe hải cốt, đem đằng sau ẩn nút cung thủ đánh cho hốc vỡ toang. Siêu siêu siêu. Tử mẫu liên hoàn pháo phóng ra bồ đảo đạn trên không trung giải thể, mấy chục quả nhỏ thiết cầu hiện lên hình quạt quét ngang chiến trường. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, bất kỳ binh liên miên ngã xuống, hai chân bị đánh gãy, kéo lấy đấm máu nửa người dưới còn tại bỏ công kích. Hoàng Thái Cực ở hậu phương thấy rõ ràng, kim nón trụ dưới khuôn mặt đống nhiên bặm mẻo. Truyền lệnh. Kỵ binh hạng nặng bọn thẳng phong, không tiếc bất cứ giá nào phá hủy pháo doanh. 3000 trọng giáp kỵ binh như dòng lũ sắt thép giống như theo hai cánh rít ra, ngựa khải dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lạnh. Giả Cù thấy thế không sợ hãi ngược lại cười, "Hùng Bất Long, tới phía ngươi." Sớm đã mai phục đã lâu khánh quân kỵ binh bỗng nhiên theo cánh rít ra. "Giết!" Hùng Bất Long một ngựa đi đầu, trong tay tam nhãn thung liên phát ba vàng, ở trước mặt chi địch tướng thanh xuống ngựa. Hai chi kỵ binh ầm vang chạm vào nhau, đao quang kiếm ảnh bên trong huyết nhục vang tung tóe. Bắn tên, Hải Tây nữ chân khinh kỵ binh ý đồ quân cò, lại bị vô số khánh quân cùng kỵ bắn ra người ngã ngựa đổ, toàn bộ đại quân đuổi theo bắt kỵ binh ép. Song phương đều là trong quân tinh nhuệ, nhưng là nhân số chênh lệch quá xa. Trong chiến trường, bắt kỵ chết binh công kích cuối cùng không thể đột phá lưới lửa. Thi hải chồng chất như núi, máu tươi thẩm thấu đất đông cứng. Hoàng Thái Cực nhìn qua dần dần sụp đổ chiến tuyến, vốn là lòng mang tử trí hắn không do dự nữa, đột nhiên rút ra bộ đao, toàn quân để lên. Bệ hạ không thể. Phạm Văn Trình vội vàng khuyên can, làm giữ lại. Ngậm miệng. Hoàng Thái Cực hai mắt xích hồng, hôm nay không thắng, liền táng thân nơi này. Hắn tự mình rục ngựa công kích, Hoàng Long đại đốc tùy theo di động. Bất kỳ tàn binh thấy khả hãn đích thân tới, lập tức sĩ khí đại trấn, phát ra như dã thú chu lên lần nữa công kích. Đột nhiên, oeng, oeng, oeng. Liên tiếp đinh thái nhức góc tiếng pháo theo Thẩm Dương thành phương hướng truyền đến, liền dưới chân đại địa đều tại có chút rung động. Trên chiến trường chém giết song phương tướng sĩ cũng không khỏi tự chủ chậm lại động tác, quay đầu nhìn về phương xa. Chỉ thấy Thẩm Dương thành đầu ánh lửa ngút trời, khói đặc cuộn, mơ hồ có thể thấy được vô số điểm đèn đang tiến phụ công thành. Báo. Một gã toàn thân đẫm máu lính liên lạc lão đảo xông đến Hoàng Thái Cực trước ngựa, quỳ xuống đất kêu khóc, "Bệ hạ, Thẩm Dương nguy cấp." Mấy bạn khánh quân bỗng nhiên công thành, Trịnh Tân Vương, Tế Nhị Cáp Lang, mệnh nô tài mau tới cầu viện. Cửa thành đã phá một chỗ, quân coi giữ thương vòng thảm trọng. Cái gì? Hoàng Thái Cực khó có thể tin, hắn cũng không có thu được Giả Cù chia binh tin tức, ở đâu ra mấy vạn khánh quân? Giả Cù chủ lực rõ ràng ở đây. Phạm Văn Trình sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, "Hoàng thượng, quân ta trinh sát ngày đêm giám thị khánh quân chủ lực, tuyệt không chia binh khả năng. Chi này công thành bộ đội Tô Cẩn Ngôn, không có khả năng." Hoàng Thái Cực muốn rách cả mí mắt, hắn không phải ngay tại truy kích Tương Lam Kỳ sao? Chẳng lẽ Giả Cù dám can đảm tùy ý Tương Lam Kỳ ở hậu phương tứ ngược sao? Chính Hoàng Kỳ đại kỳ kịch liệt lay động, Hoàng Thái Cực cầm dây cương mu bàn tay tuôn ra gân xanh. Nơi xa Thẩm Dương thành phong hỏa chiếu vào hắn sung huyết trong đồng tử, còn chưa tới kịp tiêu hóa Thẩm Dương bị tập kích tin tức, lại một tấc khoái mã xông phá chiến trường khói lửa, trên lưng ngựa lính liên lạc cơ hồ là theo trên yên ngựa lăn xuống đến. Hoàng thượng, phủ thuận thủ tướng cấp báo. Lính liên lạc máu me đầy mặt, thanh âm khàn giọng, Tương Lam Kỳ Tô Sát Á lễ bối lặng. Hán. Hoàng Thái Cực nội tâm run lên, toàn thân không nhịn được sợ run cả người, một thanh nắm chặt lính liên lạc vào áo. Hán thế nào? Mau nói. Tương Lam Kỳ toàn quân 3 vạn nhân mã chưa theo thánh chỉ tập kích quấy rối đi hầu, mà là trực tiếp rút về phủ thuật quan. Tô Sát Á lễ bối lặng nói. Lính liên lạc toàn thân phát run, không dám nhìn thẳng Hoàng Thái Cực huyết hồng hai mắt. Nói cái gì? Nói Tô Cẩn Ngôn đuổi sát phía sau, thực sự bất lực lách qua Tô Cẩn Ngôn bộ tập kích quấy rối khánh quân chủ lực, cùng nó không công chịu chết, không bằng bảo tồn thực lực. Hoàng Thái Cực con ngươi đột nhiên co vào, hai tai vang lên ầm ầm, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bặm mẹo, sụp đổ. Hắn nắm lấy lính liên lạc cổ áo dưới ngón tay ý thức bung ra, cả người như bị sét đánh, lảo đảo lui về sau một bước. Tương Lam Kỳ chạy trốn, Tô Sát Á Lễ phản bội hắn. Trên chiến trường tiếng la giết, hỏa súng tiếng nổ đùng đoảng, cung tiễn tiếng xé gió, mọi thứ đều dường như biến xa xôi mà mơ hồ. Hoàng Thái Cực chỉ cảm thấy một hồi hơi lạnh thấu xương bò lên trên sống lưng, sau đó chính là một cô nóng hổi lửa giận tại trong lồng ngực nổ tung. Tay run rẩy chậm rãi nâng lên, một thanh lột xuống trên đầu nặng nề kim nón trụ. Ầm. Mũ giáp đập ầm trên mặt đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Hắn chùi lùi đỉnh đầu dưới ánh mặt trời hiện ra trắng bệ quang, đầu kia dài nhỏ tiền tài đuôi chuột miệng vô lực rũ xuống sau đầu. Phạm Văn Trình thấy Hoàng Thái Cực thất thố như vậy bộ dáng, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đó là cái mệnh lệnh. Tiến công khánh quân chủ lực là một cái mệnh lệnh. Hoàng Thái Cực đột nhiên hét to lên tiếng, thanh âm khàn giọng đến như là ác quỷ, hắn sao có thể? Hắn làm sao dám không nhìn mệnh lệnh của ta? Vị này đã từng quát tháo Liêu Đông một đời hùng chủ, giờ phút này khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ. Hắn đột nhiên rút ra bội đao, điên cuồng chém vào lấy bên cạnh cột cờ, chớ tại cái này Thẩm Dương thành bên ngoài đau khổ trèo chống là vì cái gì? Không phải là vì cho hắn tranh thủ thời gian sao? Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi bên trong, Hoàng Thái Cực đột nhiên chuyển hướng Thẩm Dương phương hướng, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, phế bẩn, ngu xuẩn, hèn nhát. Một tiếng cuồng loạn gầm thét rung động toàn quân. Tô Sát Á Lễ 3 vạn đại quân, ta cho hắn một cơ hội cuối cùng, ta nhường hắn tập kích quấy rối quân địch phía sau. Hắn lại giống một đầu bị sợ vỡ mật chó hoang như thế trốn về phủ thuận. Mặt mũi của hắn bặm mẹo, nổi gân xanh, thanh âm gần như điên cuồng, hắn chạy, hắn dám chạy, không có tập sau, không có kiềm chế, không có huyết chiến, hắn dám nhường chấm tại cái này đất hoang bên trong một mình phân chiến. Chấm Thẩm Dương, chấm Đại Thanh, chấm tất cả đều bị ở đám này hèn nhát trong tay. Chương 398, theo chấm, chịu chết. Chương 398, theo chấm, chịu chết. Tô Sát Á Lễ, người tên hèn nhát này, phản đồ. Hắn lảo đảo xông về trước mấy bước, mũi lao trực chỉ phủ thuận phương hướng, chấm muốn chu ngươi cửu tộc, muốn đem ngươi. Lời còn chưa dứt, một hồi ho kịch liệt bỗng nhiên đánh tới. Hoàng Thái Cực đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực long văn áo giáp. Phạm Văn Trình cuống quýt tiến lên nâng, lại bị hắn đẩy ra. Hoàng thượng! Phạm Văn Trình quỳ xuống đất kêu khóc,
bây giờ không phải là lúc truy cứu, con ta. Hoàng Thái Cực mắt điếc hai ngơ. Hắn loạn trà loạn trọng mà đứng tại chỗ, nhìn qua nơi xa giả cụ trận địa sẵn sàng đón quân địch quân trận, lại quay đầu mắt nhìn khói đặc quần quận Thẩm Dương Thành, đột nhiên phát ra một hồi thê lương cười to, ha ha ha. Tốt một cái giả cụ. Tốt một cái Tô Sát A Lễ. Tốt. Rất tốt a. Chấm thật không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, chấm, bại. Tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt từ trái đến phải đảo qua toàn bộ chiến trường, mấy bạn bắt kỳ tinh nhuệ bị súng đạn đánh cho phá thành mảnh nhỏ, chân cụt tay đứt bảy khắp toàn bộ bình nguyên. Cánh phải kỵ binh đã bị hoàn toàn đánh tan, may mắn còn sống sót chiến mã trong vũng máu gào thét. Cánh trái chết binh nhóm còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng trận tuyến đã lảo đảo muốn ngã. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại ngoài 10 dặm Thẩm Dương thành. Tòa kia hắn khổ tâm kinh doanh đô thành, giờ phút này đang bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ, trên tường thành bắt kỳ lòng kỳ một chi tiếp một chi ngã xuống, thay vào đó là tinh hồng tô chữ lại kỳ. Một năm a. Chấm. Bất quá mới thời gian một năm. Thật không cam lòng đâu. Hoàng Thái Cực bờ môi run nhẹ nhẹ, phát ra nhỏ bé tới chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, khuôn mặt đông nhiên bình tĩnh đến đáng sợ. Tất cả phẫn nộ, không cam lòng, tuyệt vọng, đều tại thời khắc này hóa thành quỷ dị yên tĩnh. Sau đó, cúi đầu, nhìn mình chầm chầm dính đầy máu tươi hai tay, năm ngón tay chậm rãi thu nạp, gắt gao nắm chặt nắm tay. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay bội đao, thân đao ở dưới ánh tà dương hiện ra hào quang chói sáng. A. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt điên cuồng ý cười, khóe mắt nếp nhăn giãn ra, lại lộ ra có mấy phần thoải mái. Tốt. Rất tốt. Hắn cùng thiếu, tiếng cười giống lưỡi dao thổi qua hàn thiết, chói tai làm cho người khác run rẩy, đã thiên mệnh đã định, chấm, liền tự mình hướng Trường Sinh Tiên lấy bằng dao. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, huyết hồng hai mắt gắt gao tiếp cận giả cụ đem cửa, khóe miệng toét ra một đạo dữ tợn đường cong. Toàn quân nghe lệnh, thanh âm của hắn giống như là theo cựu lũ trong vực sâu bò ra tới ác quỷ, trầm thấp, khàn khàn, nhưng lại điên cuồng làm cho người khác sởn hết cả gai ốc. Chấm hôm nay, hoặc là chiến tử nơi này, hoặc là đạp nát quân địch, không sợ chết. Hắn giơ cao lên máu nhuộm trường đao, lưỡi đao dưới ánh mặt trời phản xạ ra hàn quang lạnh lẽo, theo chấm, chịu chết. Toàn trường yên tĩnh một cái chớp mắt. Lập tức, toàn bộ chiến trường như là bị nhen lửa hỏa diễm, còn sót lại bất kỳ tướng sĩ như bị điên gầm hết lên. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Liền những cái kia trọng thương ngã xuống đất, tứ chi không hoàn toàn bất kỳ binh đều dễ dàng lấy đứng lên, nhặt lên đao kiếm, thậm chí dùng răng cắn vũ khí, lảo đảo hướng trước bỏ đi. Nô tài, nguyện theo hoàng thượng chịu chết. Phạm Văn Trình chỗ mai phục dập đầu, nước mắt chảy ngang. Tế Nhĩ Cáp Lang rút ra trường đao, đập ầm ầm tại lồng ngực giáp trụ bên trên, phát ra tiếng leng keng, giết. A Ba Thái toàn thân đẫm máu, lại vẫn gào thét dơ lên tàn phá trọng truy, giết. Còn lại bát kỳ binh, bất luận bị thương nhẹ người, tất cả đều như bị điên tuân hướng chiến trường. Hoàng Thái Cực ngựa đầu cùng thiếu. Tiếng cười kia điên cuồng, điên dại, cuồng loạn. Dường như thiên địa đều bị cỗ này điên cuồng rung động. Tựa hồ là đang là trước khi chết vẫn như cũ có như thế nhiều dũng sĩ cùng hắn cùng nhau chịu chết mà, vui vẻ. A. Ha ha ha. Tốt. Đại kỳ, trước ép. Toàn quân, tử chiến. Sau cùng công kích bắt đầu. Cái này âm thanh ra lệnh, toàn bộ bát kỳ tàn quân bộc phát ra sau cùng gầm thét. Những cái kia cả người là tổn thương ba giang cõi, những cái kia gãy mất cánh tay cung thủ, những chiến mã kia đã chết kỵ binh, tất cả đều giơ lên binh khí, phát ra như dã thú chu lên. Nguyện theo hoàng thượng chịu chết. Giết. Tiếng gầm chấn thiên động địa, liền cánh quân hỏa pháo âm thanh đều bị ngắn ngủi che lại. Hoàng Thái Cực một ngựa đi đầu, kim giáp ở dưới ánh tà dương như thiêu đốt hỏa diễm. Hán điên cuồng cười lớn, trong tiếng cười xen lẫn ho ra máu thanh âm, lại như cũng dục ngựa phi nước đại. Ha ha ha. Giả cụ. Đến a. Lấy chấm thủ cấp. Khánh quân, đốc chiến trên đài cao đống nhiên một gã người mang tin tức phi mã mà đến, cồn ăn xuống đất, bước nhanh về phía trước, đô đốc. Tô tướng quân đã công phá Thẩm Dương ngoại thành, chém giết quân coi giữ 2000, tề nhị cấp lãng lui giữ nội thành, đang triệu tập quân dân tử thủ. Trên đài chúng tướng lập tức xôn xao, trên mặt đều hiện lên vui mừng. Tức. Giả cụ đột nhiên vỗ lan can, rốt cục đợi đến việc này. Hắn quay người nhìn về phía địa đồ, đầu ngón tay tại Thẩm Dương thành bên trên vừa gõ, như thế nói đến chỉ cần kéo lấy Hoàng Thái Cực, quân ta liền có thể hoàn toàn cầm xuống Thẩm Dương. Hắn đang muốn hạ lệnh, chợt phát giác chiến trường dị dạng, chỉ thấy vừa rồi còn gần như sụp đổ bát kỳ binh, lại như cùng yêu ma phụ thể đồng dạng, đỉnh lấy dày đặc hỏa lực khởi xướng công kích. Những cái kia bát kỳ binh dường như quên đi đau đớn, bị đánh gãy chân dùng bỏ, bị đánh tàn cánh tay dùng răng cắn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông về phía trước. T. Giả cụ bên cạnh một mực quan sát Sử Lâm hít sâu một hơi, sau đó vội vàng đem thiên lý kính đưa cho giả cụ, đám này kiến nô điên rồi. Rõ ràng đã là nọ mạnh hết đà. Giả cụ lại cho mày, đoạt lấy hắn đưa tới thiên lý kính, trong kính bất kỳ binh đúng như là giả cụ lời nói điên cuồng, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đống nhiên, một cây màu vàng sáng long đạo trong mắt hắn cao cao tung bay. Mà tại long đạo phía dưới, cái kia đạo đỉnh lấy tiền tài đối chuột, khuôn mặt giữ tợn thân ảnh, Hoàng Thái Cực. Long đạo đích thân đến, đây là Hoàng Thái Cực. Tự mình xung phong. Giả cụ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng run lên. Cái gì? Mấy tên phó tướng tề thanh kinh hô, không dám tin. Hoàng Thái Cực tự mình xung trận. Cái này điên rồi sao? Kia cán vàng sáng long đạo đón gió tung bay, dưới cờ Hoàng Thái Cực áo giáp đẫm máu, lại thật xuất lĩnh tản quân công kích phía trước. Lại thật tới. Người lao nô này, mà ngay cả mệnh cũng không cần. Mọi người không khỏi biến sắc, nhưng rất nhanh lập tức ý thức được, đây là bát kỳ quân sau cùng điên cuồng. Chiến đến nỗi này, Hoàng Thái Cực trong tay sớm đã không thể dùng binh, 3 vạn đại quân bị kiểm chế nơi này, Thẩm Dương luân hãm,
Tương Lam Kỳ còn tại phụ thuận chờ lấy hắn xa lưới. Như thế giới tuyệt cảnh, trừ phi đô đốc nào rút, nếu không thật không biết làm như thế nào sống sót. Truyền lệnh. Giả Cù lạnh giọng quát, pháo doanh kéo dài xạ kích, toàn quân kết hạt dựng trận bao bọc Hoàng Thái Cực tàn quân. Hai cánh kỵ binh lập tức bọc đánh, hình vây kín chi thế. Ánh mắt của hắn gắt gao tiếp cận mãnh liệt mà đến bát kỳ quân trận. Hôm nay, bản đô đốc muốn đem Hoàng Thái Cực chém giết nơi này. Chương 399, Long đạo phía dưới, Hoàng Thái Cực chi vẫn chương 399, Long đạo phía dưới, Hoàng Thái Cực chi vẫn Hoàng Thái Cực trong tầm mắt, toàn bộ thế giới đều nhiễm lên huyết sắc. Trường đao trong tay của hắn đã chém vào quyển lưới đao, lại còn tại máy móc cơ. Một gã khánh quân hỏa súng tay bị hắn bổ ra lồng ngực, nóng hổi máu tươi ở tại hắn trên gương mặt dữ tợn. Bốn phía bát kỳ binh như là điên dại, có người gãy mất cánh tay liền dùng răng cắn xé, có người ruột chảy ra liền dùng tay đè lấy tiếp tục công kích. Ha ha ha. Đến a. Hoàng Thái Cực cùng tiếu đánh bay một gã khánh quân giáo úy mũ giáp, giả cụ. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Đương nhiên, hắn bén nhạy phát giác được khánh quân trận hình biến hóa, hai cánh ngay tại nhanh chóng kéo dài, như là hạc cánh giống như triển khai. Đây là muốn vây kín, muốn bọc đánh. Hoàng Thái Cực khẽ miệng vết ra một cái nụ cười dữ tợn, trường đao trong tay xẹt qua một đạo máu cùng, vậy thì nhìn xem ai đào càng nhanh. Hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng trước đột tiến. Bên người thân vệ một cái tiếp một cái ngã xuống, hắn lại giống không nhìn thấy như thế, lao thẳng tới khánh quân chủ soái đại kỳ. Vậy hạ, cánh phải nguy hiểm. Một gã máu me khắp người Cố Sơn ách thật to lớn hô. Hoàng Thái Cực mắt điếc hai ngơ, ngược lại giơ lên huyết đao hô to, các minh đệ, theo chấm giết xuyên trận địa địch. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại thình lình nghe thấy chiến mã lao nhanh anh mình theo cánh nổ vang. Ầm ầm. Đại điệu bỗng nhiên rung động. Hoàng Thái Cực đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một chi đen nghịt trọng giáp kỵ binh đang từ cánh đánh tới, thiết giáp ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng lạnh, chính là khánh quân tinh nhuệ nhất giáo giáp kỵ. Phanh. Chiến mã đụng vào đám người, gót sắt đạp nát xương cốt giòn vang làm cho người sởn hết cả gai ốc. Hoàng Thái Cực đột nhiên quay đầu, trơ mắt nhìn xem một chi hắc giáp trọng kỵ theo bắt kỳ trận hình lỗ hồng xông vào, trường sóc quét ngang, trong nháy mắt chém ra một con đường máu. Giáo giáp kỵ. Hoàng thượng cẩn thận. Một cây trường sóc lao thẳng tới Hoàng Thái Cực mà đến, thân vệ giống giận đánh tới, dùng thân thể ngăn lại cái này một cái trọng kích, xương ngực trong nháy mắt xuyên thủng. Mẹ ngươi làm ta. Kia kỵ binh chửi ầm lên, trong lòng hối tiếc không thôi, mắt thấy liền phải. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục giá ngựa bay thẳng, không dám dừng lại xuống ngựa thế. Giáo giáp trọng kỵ như hồng lưu, đem Hoàng Thái Cực còn sót lại thân binh trận liền xông đến thất linh bát lạc. Chính Hoàng Kỳ binh giáp giống giận liều chết chống cự, nhưng không có kết trận nhân lực há có thể địch qua gót sắt. Chiến mã va chạm, trường sóc đâm xuyên, khôi giáp dày cộm nặng nề tại giáo phong diện trước như giấy mỏng giống như yếu ớt. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ bát kỳ quân hoàn toàn tán loạn. Hoàng Thái Cực miệng lớn thở hào hẹn, huyết thủy thấm ướt hai con ngươi, tầm mắt dần dần mơ hồ. Khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía lúc, lại thấy nguyên bản mấy ngàn người quân trận giờ phút này chỉ còn hơn 30 người, canh giữ ở bên người mình, canh giữ ở Long đạo phía dưới. Long đạo có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ, cán bên trên che kín mũi tên, đánh mắt, đạo cờ cũng là rách tung tóe, nhưng vẫn như cũ chưa ngược. Hoàng Thái Cực ánh mắt hơi hoảng hốt, tan rã, lập tức lại trở nên sắc bén như lao. A, hắn lao đi khỏe miệng máu, cười nhẹ âm thanh, đủ, đủ bốn. Khánh quân các binh sĩ lúc này lại đột nhiên chậm dần thế công, chậm rãi thối lui, nhưng lại giơ sáng loáng đao thương đem Hoàng Thái Cực một đoàn người vây chật như nêm tối. Không có người xông lên, bọn hắn đang chờ đợi. Hoàng Thái Cực meo lại mắt, nhìn một chút những binh lính này ánh mắt, lại quay đầu quan sát nơi xa chậm rãi hướng phía nơi đây mà đến khánh quân đại kỳ, trên mặt hiện ra mỉa mai thấu xương cười lạnh. Muốn giam giữ chấm. Hắn đột nhiên đứng dậy đứng thẳng, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, giả cụ. Ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt, đã muốn giết chấm, vì sao không dám ra đến một trận chiến? Một lần. Thanh âm của hắn như quần quần lôi đình, mặc dù nửa đường dừng lại có chút hỏng bầu không khí, nhưng vẫn như cũ chấn động đến bốn phía khánh quân sĩ tốt hơi chậm lại. Hoàng Thái Cực thanh âm tại máu tanh trên chiến trường quanh quần. Chiến cuộc đã đến cuối cùng thời điểm, bất kỳ quân sớm đã chết tổn thương hầu như không còn, chỉ có giải rác mười mấy tên chính hoàng kỳ thân binh xuống lại tại rách dưới Long đạo phía dưới, đao thương tàn phá, giáp trụ vỡ vụn, lại còn tại gắt gao bảo vệ hoàng đế của bọn hắn. Mà tại đối diện, ầm ầm, đại kỳ vẫn như cũ không nhanh không chậm di chuyển về phía trước, đen nghị khánh quân sĩ tốt giống như thủy triều tách ra, lộ ra một đầu thẳng tắp thông lộ. Hoàng Thái Cực meo lại con mắt đỏ ngầu, nhìn xem kia mặt tinh hồng đại kỳ càng ngày càng gần, mặt cờ bên trên giả chữ trong gió bay phất phới. Rốt cục, đại kỳ tại ngoài 10 bước vững vàng dừng lại. Kia cán tinh hồng đại kỳ trong gió bay phất phới, dưới cờ chiến mã gót sắt đất, phát ra một tiếng vang trầm, vững vàng dừng lại. Một gã thân cao 8 thước có thừa nam tử ngồi trên lưng ngựa, người mặc ô kim trọng giáp, giáp kiếm bên hông, mũ giáp khe hở dưới hai mắt như băng đao giống như lạnh lẽo. Giả cụ. Giữa hai người, hai cây đại kỳ, cách xa nhau bất quá 10 bước. Một mặt là tàn phá vàng sáng Long đạo, dưới cờ là toàn thân đẫm máu, hình dung tiểu tụy thành quốc hoàng đế. Một mặt là mới tinh tinh hồng đại kỳ, dưới cờ là anh tư bừng bừng phân chấn, khí thế như hồng tuổi trẻ thống soái. Cái này chênh lệch rõ ràng, dường như tượng trưng cho hai cái thời đại giao thế. Giả cụ. Hoàng Thái Cực khàn khàn tiếng nói, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Giả cụ chậm rãi đưa tay, ra hiệu sau lưng thân vệ lui ra. Hắn tung người xuống ngựa, sắt giày đạp ở bùn máu bên trong phát ra tiếng vang trầm nặng. Hoàng Thái Cực. Thanh âm của hắn trầm thấp hữu lực, ngưỡng mộ đã lâu. Nghe vậy, Hoàng Thái Cực chấn động trong lòng, lập tức không hiểu lại hóa thành căm giận ngút trời, lại nhịn không được cười nhạo lên tiếng, a ha ha. Ngươi này từng cái miệng còn hôi sữa, quả nhiên là bản sự không nhỏ a, có thể đồng thời để cho ta cùng A Mã thua ở trong tay của ngươi. Hoàng Thái Cực cười nhạo âm thanh tại chiến trường trên không quanh quẩn, nhưng giả cụ cũng không lập tức trả lời. Hắn chậm rãi đưa tay, tháo xuống mũ giáp của mình. Trong chốc lát, một trương thiếu niên anh tuấn khuôn mặt hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trước mắt. Mày như lợi kiếm, mắt như hàn tinh, mặc dù vẫn có mấy phần non nớt chưa khởi, cũng đã không thể che hết kia cổ bệ nghệ thiên hạ phong mang. 17 tuổi. Hoàng Thái Cực cổ họng lăn một vòng, thanh âm khàn giọng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. 17 tuổi. 17 tuổi liền có thể thống lĩnh đại quân, bố trí mai phục vây giết nội nhị cấp xích, bây giờ lại đem hắn Hoàng Thái Cực đẩy vào tuyệt cảnh. Mọi mệnh không chịu nổi Hoàng Thái Cực chẳng biết tại sao bỗng nhiên thay đổi thần thái sáng láng, chỉ vào giả cụ tốt âm thanh khen, "Tốt, tốt một cái thiếu niên anh hùng. Chấm hôm nay cuối cùng thấy rõ hình dạng của ngươi." Hoàng Thái Cực rốt cục thấy rõ cái này nhường bát kỳ quân toàn quân bị diệt người. Tuy biết hiểu đối phương bất quá 17-18 tuổi niên kỷ, nhưng giả cụ khuôn mặt so với hắn tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, còn muốn xuất khí, mặt như con ngọc, mặt mày trầm ổn mà không giận tự uy, lại bởi vì dáng người khôi ngô, trong lúc phất tay đều là sát phạt chi khí. Như thế, thiếu niên khí phách. Hoàng Thái Cực đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười đến liền vết thương đều bị một lần nữa xé rách, máu tươi theo giáp trụ nhỏ xuống. "Tốt, tốt, thua ở nhân vật như ngươi trong tay, chấm tâm phục khẩu phục." Hắn nụ cười dữ tợn, trong mắt tuôn ra điên cuồng tơ máu. 17 tuổi là có thể đem cha con ta hai người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thật sự là trời muốn diệt ta đại kim. Phanh. Hắn đột nhiên một cước đạp lăn bên chân một cái ngâm tại huyết thủy bên trong mũ giáp, tóe lên một chùm huyết vụ. Giả cụ. Hoàng Thái Cực cắn răng gầm nhẹ, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại thiếu niên tướng quân trên thân. "Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ta đại kim thiết kỵ tự khởi binh đến nay, tung hành Liêu Đông 30 năm, chưa hề bị bại triệt để như vậy. Ngươi đến cùng là thế nào làm được?" Trong giọng nói của hắn lộ ra sau cùng không cam lòng. Giả cụ lặng lặng mà nhìn xem hắn, trầm mặc mấy tức sau, chậm rãi mở miệng, "Bởi vì các ngươi từ đầu đến cuối coi là đánh trận chỉ cần giết chóc là đủ rồi. Mà ta..." Thiếu niên tướng quân thanh âm rất nhẹ, lại dường như tiếng sấm nện ở mỗi người trong lòng, "Ta đánh không chỉ có là cầm, càng là lòng người chỗ hướng, càng là thiên mệnh sở quy." Hoàng Thái Cực con ngươi đột nhiên co vào. "Lòng người, thiên mệnh." Hắn thì thảo tái diễn hai cái này danh tự, đột nhiên nghĩ đến Tắt Mãn Xem Bói, đột nhiên ngửa đầu lại cười lên, chỉ là lần này tiếng cười mang theo đắng chát, minh ngộ cùng thoải mái. Thứ nơi sâu xa, tự có thiên định. "Tốt một cái lòng người, tốt một cái thiên mệnh. Ta thua với ngươi." "Không an." Vừa dứt tiếng, hắn không có dấu hiệu nào một thanh giật xuống trước ngực nhuốm máu long giáp. "Hoàng thượng." Còn sót lại mười mấy tên thân binh cả kinh thất sắc. Hoàng Thái Cực lại không để ý tới bọn hắn, hai ngón khép lại đưa tay đột nhiên chỉ hướng giả cụ. "Giả cụ, hôm nay mặc dù bại, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, giết ta dễ dàng, để cho ta tiếp nhận đầu hàng tuyệt không có khả năng." Hắn cuối cùng mắt nhìn Thẩm Dương Thành phương hướng, đột nhiên từ bên hông rút ra một thanh đoản đao. "Hoàng thượng." "Không cần." Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước đó, phốc phốc, lưỡi đao mạnh mẽ bôi qua cổ họng, máu tươi như suối dâng trào. Long đạo phía dưới, Hoàng Thái Cực thân thể tại thân vệ nâng bên trong chậm rãi ngã xuống, sau cùng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Dương bầu trời, đại thanh vị thứ nhất hoàng đế, như vậy bất lạc. Chương 400, phần này vinh quang ta giả cụ sẽ không được hưởng. Chương 400, phần này vinh quang ta giả cụ sẽ không được hưởng. Hoàng Thái Cực thi chưa lạnh, máu tươi vẫn theo cái cổ ở giữa cốt cốt tuôn ra, theo hỏng long văn giáp trụ chảy xuống, tại vũng bùn bên trong rót thành một đạo bốn lượn vết máu. Kia cán thủng trăm ngàn lỗ vàng sáng long đạo, tại nhuốm máu trong gió bay phất phới, dường như còn tại tuyên cáo vị này kiêu hùng sau cùng tôn nghiêm. Hơn 30 tên chính hoàng kỳ thân vệ ngây người nguyên địa. Bọn hắn toàn thân vết máu, giáp trụ vỡ vụn, có gây mất cánh tay, có phần bụng bị trường thương đâm xuyên, lại vẫn gắt gao nắm chặt binh khí, hai mắt xích hồng nhìn qua ngã xuống đất Hoàng Thái Cực. Hoàn toàn tĩnh mịch, không có khóc giống, không có bối rối, thậm chí liền bi phẫn hò hét đều không có. Chỉ có gió xoáy lấy mùi máu tươi lướt qua chiến trường, thổi đến những cái kia còn sót lại đao qua phát ra rất nhỏ sắt thép va chạm. Đương nhiên, bá, trước hết nhất kịp phản ứng là Hoàng Thái Cực thị vệ thống lĩnh. Vị này cả người là tổn thương bất kỳ hãn tướng đột nhiên bị xuống, hướng phía Hoàng Thái Cực thi thể trùng điệp dập đầu ba cái chán nện ở bùn máu bên trong, tóe lên đỏ sẫm bùn điểm. "Chủ tử, nô tài tới." Hắn nâng lên huyết lệ đan sen mặt, thanh âm càng rộng, hai tay rút ra bên hông đòn đao, phốc phốc. Lưỡi đao từ đôi đến đầu, đột nhiên đâm vào cổ họng của mình. Máu tươi phun tung tóe, thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống đất, liền nằm ở Hoàng Thái Cực bên chân, đến chết vẫn duy trì hộ vệ dáng vẻ. Một tiếng này trầm đục, giống như một loại nào đó im ắng tín hiệu truyền ra. "Chủ tử, nô tài theo ngài đi." Lại một gã thân vệ quỳ xuống, mũi đao không chút do dự đâm vào trái tim. Máu tươi long đạo cán. "Nô tài." "Tận trung." Soạt. Một thanh nhuốm máu trường đao xẹt qua cái cổ, đầu lâu lăn đất, thân thể lại như cũ quỷ đến thẳng tắp. Một cái tiếp một cái. Không người do dự, không người lùi bước. Những này sớm đã vết thương chồng chất bát kỳ thân vệ, không gây một người hướng khánh quân xin hàng, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái bốn phía đen nghịt quân địch. Bọn hắn chỉ là bình tĩnh quỳ xuống, hoặc tự vẫn, hoặc đâm tâm, như là bình thường thần khởi hành lễ đồng dạng, tự nhiên tới cực điểm. Người cuối cùng ngã xuống lúc, thậm chí đưa tay kéo lấy long đạo cờ sừng, lao đi phía trên vết bẩn, mới trở tay đâm vào ngực của mình. Cờ sừng nhuốm máu, nhưng long đạo chưa ngược. Trên chiến trường, tĩnh mịch như bực sâu. Mấy bạn khánh quân vây mà bất động, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm kia phiến nho nhỏ đất trống, một chỗ thi thể, một chỗ trung hồn. Không có người nói chuyện, không có người gieo hò thắng lợi, thậm chí không người nào dám lớn tiếng thở dốc. Những ngày bình thường chém giết đã quen quần hán, giờ phút này lại đều im lặng đứng trang nghiêm, dường như bị một loại nào đó lực lượng vô hình trấn nhiếp. Thật lâu, Giả Cụ chậm rãi thở ra một hơi, cất bước tiến lên. Sát giày bước qua vũng máu, tóe lên nhỏ xíu huyết châu. Hắn tại Hoàng Thái Cực trước thi thể dừng lại, nhìn chăm chú lên vị này đã từng địch nhân. Hoàng Thái Cực hai mắt chưa mình, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thương Thiên, khóe miệng lại có một tia thoải mái ý cười. Cũng là thành toàn quân vương chết xã tắc thể diện, Giả Cụ thấp giọng tự nói. Sau lưng, Sử Lâm kìm nén không được tiến lên, thấp giọng nói, "Đô đốc, những này thát tử cũng là kiên cường, cũng có vẻ quân ta giống như là ác nhân." Hồ đồ, tuổi trẻ. Nhìn chuyện không thể chỉ xem phi mặt, nhưng là xem như đối thủ, bọn hắn khí phách vẫn như cũng là khả kính. Giả Cụ răn dạy một phen Sử Lâm, lắc đầu, đột nhiên quay người, thanh âm truyền khắp tam quân, truyền lệnh. Hoàng Thái Cực tuy là thủ lĩnh quân địch, không sai trước khi chết bất khuất, thân vệ tận trung tuấn chủ, đều được xưng tụng anh hùng. Liệm thi, không được hối hận đủ. Kia Cán Long đạo, hắn đưa tay chỉ hướng kia mặt sớm đã tàn phá không chịu nổi vàng sáng đại kỳ, trầm giọng nói, không cho phép tổn hại, tính cả bội đao, tỷ ấn cùng nhau phong tồn, đưa hiện lên bệ hạ ngự lãm. Toàn trường tướng sĩ nghiêm nghị. Giả Cụ cuối cùng nhìn thoáng qua Hoàng Thái Cực thi thể, nói khẽ, ngươi thua, nhưng ngươi tính cái nhân vật. Vì cái gì Tô Võ là tiết thần? Bởi vì hắn Bắc Hải chăn cừu 19 năm trượng tiết không thay đổi hắn ra nhan sắc. Vì cái gì Văn Thiên Tường là Trạng Nguyên sống lưng? Bởi vì hắn thà rằng máu nhuộm tuổi thị cũng không quỳ tân triều. Vì cái gì Hạng Vũ là bá vương? Bởi vì hắn nói trời vong ta, phi chiến chi tội lại đến chết không chịu độ kia tham sống sợ chết. Thuyền. Phàm là Hoàng Thái Cực có một tia trốn về Bạch Sơn hát thủy động tác, Giả Cụ đều sẽ nhìn tới như chuột bối. Có thể hắn cũng không có, ngược lại mệnh tương Lam Kỳ quân sau tập kích, càng tại Thẩm Dương thành bên ngoài bố chiến nên địch. Một đám tướng sĩ còn chưa lấy lại tinh thần, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Báo. Một ngựa lao vùng tới, chiến mã xông vào khánh quân trong trận, đi vào Giả Cụ trước mặt, kỵ sĩ phi thân xuống ngựa, vì dạp chiến đất, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy, bẩm đô đốc, Tô tướng quân đã công phá Thẩm Dương nội thành. Thế nhi cấp lãng bị bắt sống, bắt kỳ tàn quân toàn bộ đền tội. Trong chốc lát, toàn bộ chiến trường như bị nhen lửa thùng thuốc nổ giống như nổ tung. Thắng, thắng, Thẩm Dương thu phục. Hùng Văn Long, Mao Chí Viễn các tướng lãnh kìm nén không được vui mừng như điên, gần như đồng thời vồ lên trên, nặng nề mà quỳ rạp xuống Giả Cụ trước mặt. Chúc mừng đô đốc, chúc mừng đô đốc. Liêu Đông đại nghiệp đã thành, Kiến Châu hủy diệt, đây là bất thế chi công. Hùng Văn Long hốc mắt phiếm hồng, thanh âm nghẹn ngào, mặt tướng đi theo đô đốc chinh chiến mấy tháng, hôm nay cuối cùng thấy sơn hà nhất thống. Đô đốc chi công, làm trở thiên thu. Mao Chí Viễn mắt hổ rưng rưng, thiết quyền trùng điệp nện tại lồng ngực trên khải giáp, chấn động đến hộ tâm kính rào rào rung động. Kiến nô hỏa loạn Liêu Đông hơn 10 năm, hôm nay cuối cùng cũng bị đô đốc quét sạch sành sanh. Thuộc hạ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt chiến ý chưa tắt, thuộc hạ chờ lệnh, nguyện xuất khinh kỵ trực đảo hách đồ A Lạp, hoàn toàn san bằng Kiến Châu tổ địa. Giả Cụ chưa đáp lại, bốn phương tám hướng đã vang lên liên tục không ngừng hò hét, đô đốc bị vũ, thiên hữu đại khánh, đô đốc thần uy, bệ hạ vạn tuế. Tiếng gầm như nước thủy triều, chấn thiên động địa. Những này đi theo Giả Cụ theo Liêu Nam một đường giết tới Thẩm Dương thiết huyết tướng sĩ, giờ phút này rốt cục hoàn toàn phóng thích kiểm chế thật lâu vui mừng như điên. Bọn hắn giơ cao đao thương, áo giáp chạm vào nhau, chiến kỳ vung dậy như rừng mà đứng. Giả Cụ đứng ở trong vạn quân trung tâm, ánh mắt đảo qua từng trường hưng phấn gương mặt, chậm rãi đưa tay, ngừng ồn ào náo động. Chư quân, thanh âm của hắn cũng không cao, lại như định hải thần châm giống như đè xuống tất cả gieo họ. Trận chiến này chi thắng, không phải một mình ta chi công, mà là tam quân tướng sĩ dùng mệnh, bách tính trên dưới một lòng. Phần này vinh quang ta Giả Cụ sẽ không độc hưởng. Nhưng hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén như kiếm. Chiến sự chưa hết, chúng tướng sững sờ, chỉ thấy Giả Cụ đứng chắp tay, xa xa nhìn về phía phủ Thuận phương hướng, trầm giọng nói, truyền lệnh tương lam kỳ kỳ chủ Tô Sát Á Lễ, lập tức mở thành quy thuận. Bản đô đốc chuẩn hắn giữ lại cờ tịch, dưới trướng tướng sĩ đều có thể tạm thời sắp xếp thần sách doanh. Hùng Văn Long cùng Mao Chí Viễn lướt nhau, khóe môi không hẹn mà cùng câu lên một vệt ý cười, bọn hắn sớm biết Tương Lam Kỳ đã bí mật đầu nhập, giờ phút này bất quá đi đi ngang qua sân khấu mà thôi. Một cái che giấu vương tử đằng bỏ mình đi ngang qua sân khấu. Mặt tướng lĩnh mệnh. Mao Chí Viễn ôm quyền hét lớn, mặt tướng cái này phái khoái mã tiến về phủ Thuận. Giả Cụ khẽ bước cằm, lại nói, khắc, nhanh mô phòng chiến báo, Thẩm Dương đại thắng, xây tụ trận đấu, bắt kỳ dẹp điên. Liêu Đông khôi phục. Nữ chân, diệt quốc. Câu nói sau cùng xuất khẩu lúc, liền Giả Cụ chính mình cũng cảm thấy trong lồng ngực khí huyết cuộn cuộn, nhịn không được vui sướng trong lòng. 17 tuổi thống quân diệt quốc, thu phục to như vậy Liêu Đông cùng Nô Nhi làm đô thị, phần này công tích, mấy ngàn năm qua, cũng chỉ có một mình ta có thể đạt thành a. Ê, vạn người ầm vang đồng ý. Chương 401, người mang tin tức hồi kinh. Chương 401, người mang tin tức hồi kinh. 800 dặm khẩn cấp khoái mã, tự Thẩm Dương xuất phát, đi cả ngày lẫn đêm. Móng ngựa bước qua Liêu Đông bình nguyên, vượt qua sơn hải quan, dọc theo quan đạo một đường hướng tây. Người mang tin tức mỗi tới một cái dịch trạm liền đổi một thất khoái mã, người không rời yên, an không giới ngựa, chỉ vì đem cái này phong tin chiến thắng bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến kinh thành. Sau 3 ngày, buổi sáng, kinh thành đông môn một mảnh náo nhiệt, thủ thành binh sĩ buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Tránh ra, 800 dặm khẩn cấp, Thẩm Dương đại thắng. Một ngựa tuyệt trần mà đến, trên lưng ngựa người mang tin tức giờ cao lệnh kỳ, khàn cả giọng kêu gào. Thủ thành binh sĩ cuốn quýt tránh ra con đường, kia thất hàn huyết bảo mã như mũi tên rời cùng xông vào cửa thành, sắt móng ngựa tại bàn đá xanh bên trên bắn tung tóe ra hỏa tinh. Thẩm Dương đại thắng, Giả đô đốc thu phục Thẩm Dương, xây tù chặt đầu, bắt kỳ dẹp điên, Liêu Đông khôi phục. Kiến Châu nữ chân diệt quốc dịch tốt tiếng hò hét tại sáng sớm kinh thành trên không quanh quẩn, như là một quả hỏa tinh rơi vào đống củi khô.
Cái gì?
Thẩm Dương thu phục,
giả đô đốc đánh thắng,
Kiến nô bị diệt,
diệt quốc.
Bên đường tiểu thương, sáng sớm đi đường người đi đường, tuần tra nha dịch, tất cả mọi người dừng việc làm trong tay kế, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua kia thất nhanh như tên bắn mà vụt qua khoái mã.
Một lát tiến tính sau,
oanh,
toàn bộ đông thành trong nháy mắt sôi trào.
Thiên hữu đại khánh,
giả đô đốc bị vũ.
Ta liền biết, năm đó giả hầu gia có lẽ hạ ngũ niên phục liêu lời thề, nhất định là đã tính trước.
Tiếng hoan hô giống như thủy triều theo đông thành lan tràn ra.
Trà lâu tiểu quán cửa sổ bị đột nhiên đẩy ra, các thư sinh dò ra thân thể, kích động đến mặt đỏ tới mang tai.
Bên đường tiểu phiến ném hàng lánh, khoa tay múa chân.
Đám người cạnh cùng nhau đi cáo, chỉ vì đem cái này trực tiếp tin tức nói ra.
Nhanh,
nhanh đi quốc tử giám báo tin.
Một cái thanh sam thư sinh kích động lôi kéo đồng bạn, giả đô đốc trận chiến này chi công, làm ghi vào sử sách ra.
Đâu chỉ ghi vào sử sách.
Đồng bạn lệ nóng doanh trọng, tự thái tổ hoàng đế khai quốc sau, triều ta chưa từng có qua lớn như thế thắng.
Đây là diệt quốc chi công a.
Không hổ là bệ hạ chỗ tán thưởng thiên tế chi nguyệt có thể so với bệ hoắc, tuyệt không phải khuyết đại.
Phồn hoa thần kinh đông đại nhai, xe ngựa ồn ào náo động, dòng người như dệt.
Giá.
Phùng Tử Anh một bộ xanh ngọc tay áo, cưỡi tại đỏ thấm trên ngựa, cười băng nói, hôm nay cuối thu khí sảng, chính hợp săn bắn, nhìn xem ai bắn cung trước tới đồ tốt, ha ha ha.
Bên cạnh thân dục ngựa song hành Lưu Giật cùng Liêu Phương Chi tử Liêu Trương cười ha ha, đều là áo gấm con nhà tử đệ cách ăn mặc.
Ba người đi theo phía sau hơn 10 tên hào nô, dơ cao ương dắt chó, thật là không bị phong.
Lưu Minh lúc này cần phải thủ hạ Lưu Tỉnh, Liêu Trương trêu ghẹo nói, tháng trước ngươi mũi tên kia bắn thủng song nhãn mắt, làm hại chúng ta thua bà hũ nữ nhi hồng.
Lưu Giật cười ngạo nghễ, vừa muốn trả lời, chợt nghe phố dài cuối cùng truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rộn rộn, tản ra 800 dặm khẩn cấp, Thẩm Dương đại thắng,
giả đô đốc trận trạm hoàng thái cực,
Liêu Đông khôi phục,
Kiến Châu nữ chân diệt quốc.
Người mang tin tức phóng ngựa phi nước đại, y giáp nhiễm bụi, khàn giọng tiếng giống nổ vang cả con đường.
Phụ tử anh nụ cười cứng ở trên mặt.
Lưu Giật trong tay roi ngựa lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất.
Liêu Trương há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời.
Sau lưng một đám hảo nô cả kinh nhao nhao tránh ra con đường, không dám ngăn cản.
Ba người ngây người nguyên địa, trơ mắt nhìn xem người mang tin tức lao vùn vụt mà qua, thẳng đến hoàng cung phương hướng.
Sau lưng một đám hảo nô cũng đều khiếp sợ không thôi.
Cái kia 17 tuổi nhỏ Diêm Vương, vậy mà thật đem chiếm cứ Liêu Đông mười mấy năm Kiến Châu bát kỳ cho mình.
Bên đường bán mức quả lao hán đông nhiên gào khóc, con của ta a,
ngươi ở dưới cựu tuyển có thể nhắm mắt.
Đám kia kiến nô rốt cục gặp báo ứng.
Thật, cái gì?
Lưu Giật lắp bắp nói,
Phùng,
Phùng Minh, Liêu Minh, ta không nghe lầm chứ giả?
Giả hầu ra diệt kiến nô.
Phùng Tử Anh ngơ ngác nhìn qua người mang tin tức đi xa bóng lưng, cổ họng nhấp nô, 17 tuổi,
trận trạm hoàng thái cực.
Liêu Trương đông nhiên mạnh mẽ rút chính mình một bạt hai, ta không phải đang nằm mơ chứ?
Ta nhớ được sử huynh,
đi theo giả hầu ra, chẳng phải là
17 tuổi,
thống binh diệt quốc,
mà bọn hắn đâu?
Còn đang vì ai bắn tên càng chuẩn, ai săn lông hồ ly sắc càng xinh đẹp mà tranh đến mặt đỏ tới mang tai.
Nưu Giật đống nhiên mạnh mẽ vô đuổi, hối hận đến cơ hồ từ trên ngựa cắm xuống đến, mẹ nó.
Sử Lâm tiểu tử kia,
sớm biết lao tử chính là quỷ cầu ra ra cáo nãi mãi, cũng phải đi theo giả hầu ra đi Liêu Đông.
Phùng Tử Anh trầm mặt một lát, chậm rãi lấy xuống túi đựng tên, thanh âm khô khốc.
Thật âm mộ Sử Thế Minh, không biết khi đó hầu ra, đến tột cùng là bực nào phong thái,
thật khiến cho người ta ngưỡng vọng.
Liêu Trương cười khổ, chúng ta đâu,
ngay cả chiến trường đều không có trải qua.
Nưu Giật càng nghĩ càng giận, đột nhiên hất lên roi ngựa, còn gọi cái giám săn.
Hồi phủ,
ba người quay đầu ngựa lại, bóng lưng tiêu điều.
Trên đường dài, người mang tin tức tiếng hoan hô còn tại quanh quẩn, mà bọn hắn cũng đã hào hứng hoàn toàn không có.
Cùng là võ vân tử đệ, có người đã cầm hoàng diệt quốc, có người vẫn còn ở ngoài thành săn cáo tìm niềm vui.
Tin chiến thắng như gió, rất nhanh truyền khắp toàn bộ kinh thành.
Bán bánh hấp lao hàn ném đi gánh, đi chân trần phi nước đại lấy hô, Liêu Đông trở về rồi.
Tơ lụa trang trưởng vĩ run rẩy giật xuống cánh cửa, mắt đỏ vành mắt đối hỏa kế giống, treo lụa đỏ.
Toàn phụ lên.
Làm người mang tin tức cưỡi ngựa xuyên qua chính dương môn, thẳng đến hoàng thành lúc, hai bên đường phố đã chật ních reo hò bất tính.
Có người đốt lên tháo, có người rơi vãi đồng tiền, thậm chí quỳ xuống đất khóc giống, bọn hắn phụ huynh con cháu, rốt cục có thể trở về nhà.
Phụng Thiên Điện bên trong, triều nghị cháy bỏng, văn võ bá quan phân loại hai bên, ngay tại là giang nam lũ lụt sự tình tranh luận không ngớt.
Khánh đế cao mày, đốt ngón tay tại long án bên trên nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra có quy luật tiếng vang.
Giang nam lũ lụt sự tình, đã chư vị ái khanh nhất thời không bỏ ra nổi sách lược về toàn, vậy thì tạm thời gác lại, cho sau lại nghị.
Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, cái khác có bốn muốn đấu, trước chính lên.
Trong điện nhất thời yên lặng, chúng thần hai mặt nhìn nhau.
Binh bộ thượng thư Lý Nghị cầm trong tay hốt bản ra khỏi hàng, "Bệ hạ, thần có bản đấu."
Khánh đế dương mắt, giảng.
"Giả đô đốc đại quân đã tới hồn hà, chiến tuyến kéo dài nghìn dặm, trước đây điều động dân phu đã lộ ra không đủ, lương thảo đồ quân nhu chuyển bận phí sức."
Lý Nghị vẻ mặt nghiêm túc, "Nếu không sớm cho kịp tăng điều người tay, sợ liên lụy tiền tuyến tướng sĩ."
Khánh đế ánh mắt ngưng tụ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Cần bao nhiêu?"
Lý Nghị trầm giọng nói, "Ít ra lại trinh 5 vạn."
Đại học sĩ Ngô Cảnh Lượng nhướng mày, đứng tại chỗ do dự sau khi ra khỏi hàng, "Bệ hạ, mặc dù quốc khố tràn đầy, thuế ruộng sung túc, nhưng điều động dân phu cần chủ tính trung an bài, nếu không sợ ảnh hưởng ngày mùa thu hoạch."
"Ngày mùa thu hoạch?"
Khánh đế cười lạnh một tiếng, "Giả cụ đại quân như bởi vì lương thảo không tốt mà bại, ngươi Ngô Cảnh Lượng có mấy cái đầu đủ chặt."
Làm theo thông lệ, Ngô Cảnh Lượng liền đội vàng con người, "Thần không dám,
thần chỉ là..."
Chấm mặc kệ ngươi có chuyện gì khó xử. Khánh đế đột nhiên vỗ long án, giả cụ giờ khắc này ở Liêu Đông liều mạng, các ngươi ở hậu phương liền lương thảo đều cung cấp không lên. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua cả triều văn võ, đây chính là hắn vệ hoắc chờ hậu cần việc bật nhận hạn chế. Lập tức viết chỉ, tại tăng điều dân phu 10 vạn, từ binh bộ chủ tính trung, hộ bộ phối hợp, cần phải bảo đảm tiền tuyến lương thảo không ngại. Bệ hạ thánh minh. Lý Nghị cùng Vương Khoan đồng thời tiếp chỉ. Nói rõ một chút, trong khoảng thời gian này tạm thời sẽ không canh năm, ta phải chữa chút bản thảo, ngày mùng 1 tháng 5 về nhà mang ta cha đi kiểm tra thân thể. Không phải cầm không được toàn cần lại thua thiệt một khoản tiền, khóc chết, tháng này chính là cầm không được nữa, qua ngày mùng 1 tháng 5 sau khi trở về, có thời gian chính ta sẽ chủ động báo cáo.